Chương 109, Từ Hiếu, chết. Chương 109, Từ Hiếu, chết. Bệ hạ, nay Bắc Hàn đã thuộc về Diệp Phàm, theo thần hạ thấy, ngược lại là chuyện tốt. Trương Cự Lộc cung kính nói với Triệu Lễ. Sắc mặt Triệu Lễ vô cùng đặc sắc, dường như giây tiếp theo sẽ buông lời thô tục mắng Trương Cự Lộc nói nhảm, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ chăm chú nhìn Trương Cự Lộc. Trương Cự Lộc cũng hiểu rõ, dù sao những gì hắn nói tuy là sự thật, nhưng chung quy cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Chỉ là vì tương lai của Ly Dương, Trương Cự Lộc vẫn tiếp tục nói, Bắc Hàn và Ly Dương hoàng thất ta bất hòa, đã từ lâu rồi. Nguyên nhân chính là vì đại án năm xưa, bệ hạ cũng biết rõ nhân quả trong đó, mối thù này tuyệt đối sẽ không vì thời gian mà phai nhạt chút nào. Thế nên, Bắc Hàn sớm muộn gì cũng sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của Ly Dương ta, sự bùng nổ của chuyện này, dù là sớm hay muộn, theo thần hạ thấy, đều là đả kích lớn đối với Ly Dương ta. Nhưng lại đúng vào lúc này, ngược lại có sự giúp đỡ cực lớn đối với Ly Dương vương triều ta. Nghe Trương Cự Lộc nói như vậy, vẻ mặt Triệu Lễ mới dịu đi không ít, ngươi nói tiếp đi. Trương Cự Lộc gật đầu, tiếp tục giải thích cho Triệu Lễ, bệ hạ ngài nghĩ xem, ngài không muốn Bắc Hàn gia nhập dưới trướng Diệp Phàm chủ yếu là vì điều gì? Vì kế sách mà vị kia để lại không thể thực hiện được nữa. Triệu Lễ theo bản năng đáp. Bệ hạ suy nghĩ lần này không đúng, ngài xem, mục tiêu chính của chúng ta chính là đẩy Bắc Hàn ra phía trước, thay Ly Dương ta làm lá chắn không phải sao? Trương Cự Lộc nở nụ cười khó hiểu, nay những việc làm của Từ Hiếu chẳng phải chính là đẩy toàn bộ Bắc Hàn và cả chính hắn lên vị trí đầu tiên, tự nguyện trở thành lá chắn của Ly Dương ta rồi sao? Triệu Lễ cau mày nhìn Trương Cự Lộc, lúc này Triệu Lễ cũng đang nghĩ đến những điều Trương Cự Lộc nói, ý của ngươi là? Trương Cự Lộc gật đầu, cứ như những gì bệ hạ đang nghĩ trong lòng lúc này, bản thân Bắc Hàn chính là trung tâm của vòng xoáy then chốt trong cục diện thiên hạ. Có thể nói, cho dù không có Diệp Phàm, không có Vọng Kiếm Sơn, Bắc Hàn vẫn là trọng điểm được chư phương thế lực chú ý. Nếu là trước khi Diệp Phàm đồng ý che chở Bắc Hàn, nguyên nhân những thế lực này vẫn còn bỏ mặc Bắc Hàn, là vì Bắc Hàn có Ly Dương Vương triều ta kiềm chế, vẫn có thể chế ước. Nhưng cùng với sự nhúng tay của Diệp Phàm, thực lực của Bắc Hàn đã đạt đến mức đủ để uy hiếp các thế lực xung quanh. Những người này sẽ không để Bắc Hàn cứ thế phát triển. Trên mặt nổi, có sự che chở của Diệp Phàm, bọn họ không dám động thủ với Bắc Hàn. Nhưng bệ hạ phải biết, dễ tránh thương minh, khó phòng tên lén, Từ Khiếu trung quy cũng chỉ là một nhị phẩm võ phu. Nếu không có đại quân Bắc Hàn, thực lực của Từ Khiếu đặt trong thiên hạ rộng lớn này, chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trong biển lớn, một đợt sóng nhỏ trôi qua, e rằng đóa bọn nước nhỏ này sẽ không còn thấy nữa. Nghe phân tích của Trương Cự Lộc, Triệu Lễ cũng đã hiểu ra, hắn lộ ra nụ cười âm hiểm, xem ra, hành động lần này của Từ Hiếu, không những không phải là cử chỉ sáng suốt, mà còn là tự mình đến Diêm La Điện mời một tấm thiệp về sao. Trương Cự Lộc mỉm cười gật đầu, chính là như vậy. Hơn nữa không chỉ có vậy, Từ Khiếu lần này, còn là làm áo cưới cho Ly Dương Vương triều ta. Triệu Lễ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hắn thật sự không thể theo kịp suy nghĩ quá nhảy vọt của Trương Cự Lộc, lời ái khách nói, lại là bắt đầu từ đâu vậy? Vậy hạ? Trương Cự Lộc ánh mắt ấm lãnh, cứ như thần hạ đã nói trước đó, hành động lần này của Từ Khiếu không nghi ngờ gì nữa là đã khiến chư phương thế lực bất mãn. Trong đó, e rằng sẽ có rất nhiều người ra tay với hắn. Quả thật, Diệp Phàm thực lực cường đại vô cùng, nhưng hắn lại ở Vọng Kiếm Sơn, cách Bắc Hàn một khoảng không hề gần. Những người này nhất định sẽ động thủ ở nơi không xa Bắc Hàn, đến lúc đó, e rằng cho dù là Diệp Phàm, cũng không thể kịp thời ra tay cứu viện. Mà cứ như thần hạ đã nói trước đó, Từ Khiếu dù nói thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ là một nhị phẩm võ phu mà thôi. Trong thiên hạ này, rất nhiều cao thủ muốn tru sát Từ Khiếu như vậy, chỉ trong một hơi thở, đã hoàn toàn đủ rồi. Mà Từ Khiếu thân chết, toàn bộ Bắc Hàn liền sẽ quần long vô thủ. Diệp Phàm chỉ là ẩn sĩ thôn giã, làm sao hiểu được sự phức tạp trong đó. Đến lúc đó, cho dù Diệp Phàm đích thân ra mặt, cũng tuyệt đối không thể lực vãn cùng lan. Mà cho dù Từ Khiếu thống quản Bắc Hàn bao lâu đi nữa, Bắc Hàn tứ châu, chung quy vẫn là đất của Ly Dương ta, dân chúng Bắc Hàn cũng là dân của Ly Dương ta. Đến lúc đó bệ hạ hô một tiếng, chẳng phải là? Nghe những phân tích này của Trương Cự Lộc, trong mắt Triệu Lễ đều sáng lên tinh quang, những điều không vui và phiền muộn hôm nay đều bị quét sạch vào lúc này. Thật như Ái Khanh đã nói, lúc đó chấm tất sẽ có trọng thưởng. Mà nếu thật sự có thể thu hồi hoàn toàn Bắc Hàn, thử, quốc vận của Ly Dương ta tự nhiên sẽ lại bùng nổ. Đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ nên nhận như giải. Trương Cự Lộc lại không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, Trương Cự Lộc vẫn còn chút lo lắng. Mấu chốt của tất cả những điều này chính là thực lực của Diệp Phàm, liệu có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, bảo vệ Từ Khiếu hay không? Cũng có những suy đoán tương tự, còn có Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương. Suy đoán của hai người cũng gần giống với Trương Cự Lộc, và gần như cùng lúc bẩm báo chuyện này với Lý Thế Dân. Đối với điều này, Lý Thế Dân lại chẳng có chút hứng thú nào. Chấm biết rồi, hai người cứ lùi xuống trước đi. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương muốn nói lại thôi. Đây chính là cơ hội trời cho à, Từ Khiếu vừa chết, Bắc Hàn nhất định sẽ quần long vô thủ hỗn loạn thành một đoàn. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương tin chắc, đến lúc đó Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, gần thủy lâu đài, Ly Dương Hoàng thất nhất định sẽ ra tay trước. Tuy nhiên, Bắc Hàn không phải là gia đình nhỏ bé gì. Đúng như câu nói Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cường, cho dù Từ Khiếu thân chết, Bắc Hàn tất loạn. Ly Dương Hoàng đế muốn tiếp quản hoàn toàn Bắc Hàn, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Đến lúc đó, chính là lúc Ly Dương Vương triều yếu đất nhất. Chỉ cần đại đường lúc đó xuất binh, liền có thể dễ dàng công chiếm một vùng đất lớn của Ly Dương. Ý tưởng này tuyệt vời, nhưng Lý Thế Dân lúc này lại chẳng nghe lọt tai chút nào. Cơ hội tốt để dễ dàng khống chế thiên hạ, cứ thế thờ ơ biến mất ngay trước mắt hắn. Đả kích này khiến hắn có chút suy sụp. Nhìn Lý Thế Dân dáng vẻ như vậy, hai người Tề Thiên Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai người cũng không còn kiên trì tiến cử nữa. Dù sao tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của hai người mà thôi. Rốt cuộc có ai dám mạo hiểm bị Diệp Phàm diệt toàn tộc, ra tay với Từ Khiếu hay không, điều này vẫn chưa thể biết được. Huống hồ hai người cho rằng, với sự gian xảo của Từ Hiếu, nhất định cũng đã sớm nhìn ra những rủi ro trong đó. Nói không chừng hắn có phương pháp khác, tránh khỏi tầm mắt thiên hạ, lén lút trở về Bắc Hàn cũng không chừng. Mà đúng như Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đã dự liệu, người tinh danh như Từ Hiếu, làm sao không nhìn ra được những rủi ro trong đó? Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Từ Khiếu vội vã muốn quay về Bắc Hàn. Hành động càng nhanh, càng không thể để người hữu tâm có sự chuẩn bị. Từ Khiếu tự cho rằng mình đột ngột trở về Bắc Hàn như vậy, nhất định có thể khiến người nơi khác không kịp chuẩn bị. Hắn lại không ngờ rằng, đối với việc ám sát hắn, đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi hắn xuất phát rồi. Cách biên giới Bắc Hàn chưa đầy 10 cây số, Từ Khiếu đang phi ngựa như bay bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Tuy chỉ là nhị phẩm võ phu, nhưng Từ Khiếu lại là một chiến tướng kinh qua trăm trận, giết địch vô số. Đối với dự cảm nguy hiểm, có thể nói là còn nhạy bén hơn nhiều so với một số võ giả nhất phẩm đỉnh phong quanh năm tu luyện, không mấy khi tranh đấu. Thế nên, gần như vừa cảm nhận được, Từ Khiếu liền đã nhảy xuống ngựa. Mà giây tiếp theo, tọa kỵ của Từ Khiếu liền nổ tung thành một đám xương máu tại chỗ. Vô số cát bay đá chạy văng tứ tung, Từ Khiếu rơi xuống đất không màng đến dáng vẻ chật vật, nheo mắt nhìn về phía nơi tọa kỵ của mình bị hủy diệt. Nhìn hố sâu lồi lõm kia, Từ Khiếu cau mày, địa hỏa lôi sao? Hành động nhanh chóng như ta, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi. Xem ra lần ám sát này đã được chuẩn bị rất lâu rồi, e rằng ngay trước khi ta xuất phát đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ba tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau Từ Khiếu đột ngột quay đầu lại, liền thấy phía sau mình cách 10 mấy mét, không biết từ lúc nào đã đứng 9 tên hắc y nhân. Những người này cao thấp béo gầy khác nhau, nhưng đều được bao bọc cực kỳ kín đáo, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Không chỉ có vậy, thực lực của 9 người này, Từ Khiếu vậy mà không thể nhìn thấu bất kỳ ai, thực lực của 9 người vậy mà đều là tồn tại nghiền ép Từ Khiếu. Cao thủ nhất phẩm e rằng cũng không thể làm được như vậy, thế nên, Từ Khiếu hiểu rõ, thực lực của 9 người này cho dù không phải lục địa thần tiên cảnh, e rằng cũng là cường giả cực kỳ tiếp cận rồi. Rốt cuộc là thế lực nào, có thể một lần huy động nhiều cao thủ như vậy để ám sát mình? Trong mắt Từ Khiếu tràn đầy sự khó hiểu. Ly Dương Vương Triều. Không thể nào, cao thủ trong Ly Dương Vương Triều chỉ có bấy nhiêu, Từ Khiếu đối với đặc điểm hình thể của những người này đều có sự nắm rõ, những người trước mắt này và những người trong ấn tượng của Từ Khiếu, hoàn toàn không khớp. Mà nếu nói là tử thị sát thủ do Triệu Lễ nuôi dưỡng, thì càng không thể nào. Cao thủ nhất phẩm đỉnh phong khó khăn biết bao, cho dù là Ly Dương Hoàng thất bồi dưỡng nhiều năm, có thể tạo ra được 2-3 người, đã là khá khó khăn rồi. 9 người có thực lực như vậy, Từ Khiếu không tin Triệu Lễ sẽ nhẫn nhịn nhiều năm đến thế. Nếu là Đại Đường, cũng không thể nào. Dù sao Bắc Hàn cách Đại Đường rất xa. Nếu Đại Đường lúc này ra tay ám sát mình, lại không có năng lực tiếp quản đất đai Bắc Hàn, chẳng phải là làm áo cưới không công cho Ly Dương Hoàng thất sao? Từ Khiếu không tin Lý Thế Dân sẽ ngu xuẩn đến mức đó. Không đợi Từ Khiếu tiếp tục suy đoán, 9 người kia cũng không nói nhiều, trực tiếp tản ra đội hình, tấn công Từ Khiếu. Nhìn thấy thế trận như vậy, Từ Khiếu chỉ có thể cắn răng dốc toàn bộ sức lực, chuẩn bị liều chết một phen. Không lấy ra tấm ngọc bài mà Diệp Phàm đã cho, vì Từ Khiếu nghĩ rằng, 9 người này đã ra tay, tức là tự tin sẽ không để Diệp Phàm nắm được nhược điểm. Tự nhiên sẽ không vì lệnh bài của Diệp Phàm mà có chút lo ngại. Trong lúc suy nghĩ, 9 người đã xông đến trước mặt Từ Hiếu. Từ Khiếu dốc hết sở học cả đời, tung ra một trường, cố gắng tập trung toàn lực, chuyên công một người trong số đó, từ đó giành lấy một tia sinh cơ. Nhưng khi vừa tiếp xúc với bọn họ, sắc mặt Từ Khiếu liền trắng bệch, lực lượng khổng lồ đẩy hắn bay ra ngoài, bay xa đến mấy chục mét, đâm gãy mấy cây đại thụ to bằng mấy người ôm, mới dừng lại thân hình. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Từ Khiếu, trong khoảnh khắc, khí tức của Từ Khiếu đã suy yếu đến mức đóng băng. Chương 110, Diệp Phàm xuất thủ, Trích Tiên Giang Thế, trấn áp Bát Hoang. Chương 110, Diệp Phàm xuất thủ, Trích Tiên Giang Thế, trấn áp Bát Hoang. Từ Khiếu đột nhiên gặp phải tập kích. Tất cả những điều này xảy ra vô cùng đột ngột, khi người của nhiều thế lực khắp thiên hạ chú ý tới. Cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy, đã là Từ Khiếu trọng thương, tiểu tụy nằm gục dưới gốc cây. Một số người không thể nhìn thấy cảnh tập kích, nhưng phần lớn người vẫn vừa vặn nhìn thấy 9 tên hắc ý nhân ra tay tập kích. Chỉ liếc mắt một cái, trong số các thế lực, nhiều người đã nhận ra thực lực của 9 người này, lại đều là cao thủ nhất phẩm đỉnh phong. Trong chốc lát, rốt cuộc là thế lực nào dám gây sự với Diệp Phàm, lại còn có thể một lần điều động nhiều cao thủ nhất phẩm đỉnh phong như vậy ra ám sát, đã trở thành nghi vấn trong lòng những người khắp thiên hạ đang chú ý đến sự việc này. Ly Dương Hoàng cung nhìn thấy cảnh Từ Khiếu trọng thương, Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ suýt chút nữa không nhịn được múa may quay cuồng ngay tại chỗ. Hay, đánh hay lắm. Từ Khiếu cái tên tiện nhân này. Ha ha ha. Lần này ngươi còn không chết. Triệu Lễ hưng phấn, trong lòng hoàn toàn không còn áp lực. Hắn đã ảo tưởng, sau khi Từ Khiếu chết, hắn sẽ không tốn chút sức lực nào mà thu Bắc Hàn Tứ Châu, cùng với mấy chục vạn tinh nhuệ binh giáp của Từ Khiếu vào dưới trướng. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Triều chết, ảnh hưởng đối với Ly Dương Vương Triều cũng sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Trương Cự Lộc bên cạnh Triệu Lễ, lại đầy mặt căng thẳng, hai tay dưới tay áo hắn vô thức siết chặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hắn đang chờ phản ứng của Diệp Phàm, mà những người có cùng suy nghĩ với Trương Cự Lộc lại cực kỳ nhiều. Ví dụ như Hùng Bá của Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Khiếu trọng thương ngã xuống đất, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ngay cả trước đó, những thực lực mà Diệp Phàm đã thể hiện, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Mà cùng với việc Triệu Hoàng Triều chết, đả kích đối với Hùng Bá mới là nặng nề nhất. So với thực lực của Triệu Hoàng Triều, Hùng Bá tự nhận mình cao hơn hắn không ít. Nhưng giống như Diệp Phàm, dưới vô cụ,
dễ dàng đánh chết Triệu Hoàng Triều đang cầm khí vận Kim Liên, Hùng Bá tự nhận mình tuyệt đối không thể làm được. Như vậy, đối với thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc mạnh đến mức nào, Hùng Bá cũng vô cùng tò mò. Mà lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để chiêm ngưỡng thực lực của Diệp Phàm. Cách xa ngàn dặm, dưới sự vây công của 9 cao thủ nhất phẩm đỉnh phong, Diệp Phàm lại nên giải cứu Tử Khiếu như thế nào đây? Giờ phút này, trong số những người khắp thiên hạ đang quan sát hệ thống sở môn, phần lớn đều có suy nghĩ giống Hùng Bá. Tất cả mọi người đều đang mong đợi Diệp Phàm sẽ ra tay như thế nào. Là giống như tiên nhân, tay không xé rách không gian, vượt ngàn dặm ra tay cứu viện, hay là giống như kiếm tiên, một ý niệm, vạn kiếm bay ngàn dặm, tru sát 9 người này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ví dụ như con gái của Từ Hiếu, Từ Bị Hùng. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của phụ thân mình, Từ Bị Hùng cũng lòng nóng như lửa đốt, mà nhìn thấy 9 người kia đánh Từ Khiếu trọng thương, vẫn không cam lòng, lại bắt đầu tiến về phía Từ Khiếu đang ngã dưới gốc cây. Từ Bị Hùng gần như theo bản năng mà kêu lớn, "Đừng!" Tuy nhiên lúc này Từ Bị Hùng, cách Từ Khiếu cũng có một khoảng cách không ngắn. Tiếng kêu gào lòng nóng như lửa đốt này, Từ Khiếu không nghe thấy, Từ Bị Hùng càng chỉ có thể trơ mắt nhìn 9 tên hắc ý nhân dần dần tiếp cận Từ Khiếu. Mà tại hiện trường, Từ Khiếu đang ngã dưới gốc cây lãnh đạm nhìn 9 tên hắc ý nhân đang chậm rãi áp sát mình. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ mục đích của 9 người này. Là thăm dò, mục đích căn bản của 9 người này cũng là để thăm dò thực lực của Diệp Phàm. Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của 9 người, Từ Khiếu cười khẩy, "Các ngươi cũng biết sợ sao? Bắc Hàn đã trở thành thế lực của nhân gian võ thánh Diệp Phàm rồi. Mối thù ngày hôm nay, tự sẽ có người vì ta Từ Khiếu mà báo." Đến đây, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn của Từ Hiếu, 9 tên hắc ý nhân đã đến trước mặt hắn. Tuy nhiên 9 tên hắc ý nhân lại đều không động thủ, 9 người nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh hoàng trong lòng đối phương. Chỉ là thực lực mà Diệp Phàm đã thể hiện, đã đủ để dễ dàng nghiền nát mấy người bọn họ thành cho bụi trong chốc lát. Tuy nhiên vì mệnh lệnh của chủ nhân phía sau, bọn họ vẫn không thể không mạo hiểm ra tay với Từ Hiếu, rốt cuộc mục đích ra sao, cũng chỉ có chủ nhân của bọn họ biết. Nhưng bất kể thế nào, mệnh lệnh bọn họ nhận được đều là tru sát Từ Hiếu. 9 người không còn do dự, lại đồng thời tấn công Từ Hiếu. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc 9 người ra chiêu, lại dị biến đột ngột phát sinh. Ông! Tiếng long long trong trẻo vang lên từ ngực Từ Hiếu. Một đạo ánh sáng xuyên qua y phục trong ngoài của Từ Khiếu mà chiếu rọi ra. Ánh sáng đó chiếu lên trước người Từ Khiếu, ngăn cách giữa Từ Khiếu và 9 cao thủ nhất phẩm đỉnh phong kia. Từ Khiếu và 9 người kia đồng thời sững sờ. Mà ngay trong khoảnh khắc này, một bóng người nhanh chóng hiện ra trong ánh sáng đó. Giữa một bộ bạch y điệp, mây mù lở lở, mái tóc đen nhánh khẽ bay trong gió, làn da lộ ra dưới y bào, tóc mai trắng như ngọc ngà, ngũ quan tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc. Bạch y nhân đột nhiên xuất hiện kia, tựa như trích tiên giáng trần, dung nhan tuyệt thế khiến người ta không thể phân biệt được người này rốt cuộc là nam hay nữ. Cũng ngay khoảnh khắc tất cả mọi người sững sờ này, vị trích tiên này vung tay phải của hắn, một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, chỉ thấy người này tùy ý vung một cái trường kiếm trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng long long khổng lồ chấn động khiến cả thế giới cũng bắt đầu rung chuyển theo. Kiếm mang khổng lồ xuất hiện từ hư không, xé rách không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Kiếm khí vừa ra vượt vạn dặm, chém nát cửu tiêu. Dọc đường đi, bất kể núi sông, đều lưu lại một vết kiếm sâu hoắm. Sau kiếm khí như vậy, 9 tên hắc y nhân giống như chưa từng tồn tại, đã sớm tiêu tán giữa trời đất. Sau khi chém ra một kiếm này, người tựa như trích tiên kia, lại như khi đến, dần dần biến mất. Mà sau khi người này biến mất rất lâu, tất cả những người đã chứng kiến cảnh tượng này đều vẫn chìm đắm trong sự chấn động của một kiếm kia. Trong khách trạch Bắc Hàn Vương phủ, kiếm thần Lý Thuần Cương mắt không chớp, bất động nhìn chằm chằm hệ thống sở môn, đã được một lúc rồi. Ngay cả hắn cũng đối với một kiếm mà người xuất hiện trong ngọc bài phóng ra, cảm thấy chấn động không thôi. So với một kiếm này, một kiếm khai thiên môn của chính mình cũng có chút khó mà sánh bằng. Tuy nhiên, cũng chính một kiếm này khiến Lý Thuần Cương cũng có chút đốn ngộ. Mà cùng với Lý Thuần Cương kinh ngạc, còn có Hùng Bá của Thiên Hạ Hội. Hùng Bá vốn tưởng rằng, lần này Từ Khiếu gặp phải nguy cơ như vậy, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Diệp Phàm ra tay. Như vậy, có lẽ có thể nhận ra đại khái thực lực của Diệp Phàm. Lại không ngờ rằng, Diệp Phàm thậm chí còn chưa ra tay, chỉ là một ngọc bài do Diệp Phàm ban tặng, đã giải quyết nguy cấp lần này cho Từ Hiếu. Đây chính là nhân gian võ thánh sao? Trong lòng Hùng Bá vô cùng chấn động, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là thế lực nào lại dám chọc giận Diệp Phàm đáng sợ như vậy? Mà cùng lúc đó, trong Ly Dương hoàng cung, lúc này Triệu Lễ giống như con vịt bị cắt cổ, vươn dài cổ, há to miệng, lại chỉ có thể phát ra tiếng khụ khụ. Cùng với việc 9 tên hắc y nhân tiếp cận Từ Khiếu, Triệu Lễ vốn đã cho rằng Từ Khiếu chắc chắn sẽ chết, đã bắt đầu múa may quay cuồng ăn mừng. Lại không ngờ rằng lại có biến cố như vậy. Mặc dù Triệu Lễ không hiểu võ học, nhưng chỉ từ sự phá hoại mà một kiếm kia gây ra, cũng đủ để hắn thực sự cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm kia. Mà đây, còn chỉ là một bảo vật mà Diệp Phàm ban cho Từ Khiếu mà thôi. Cái Diệp Phàm này, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân trên trời sao? Tuyệt vọng ngã ngồi trên đất, Triệu Lễ khó khăn nuốt nước bọt. Mà Trương Cự Lộc bên cạnh hắn, mặc dù trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trên thực tế sự chấn động trong lòng không hề thua kém Triệu Lễ chút nào. Trán Trương Cự Lộc rịn ra mồ hôi lạnh, Diệp Phàm vẫn ra tay rồi. Mặc dù không phải tự mình động thủ, nhưng rõ ràng việc ám sát Từ Hiếu đã hoàn toàn thất bại. Thậm chí có thể nói, có ngọc bài mà Diệp Phàm ban tặng kia ở đó, về sau, khắp thiên hạ sẽ không còn ai có thể ám sát Từ Khiếu nữa. Trong mắt Trương Cự Lộc kinh ngạc bất định, nguy cơ của Từ Khiếu đã được giải trừ, vậy Ly Dương Vương Triều về sau nên làm thế nào? Mà khi Trích Tiên xuất hiện trong ngọc bài ra tay cứu Từ Hiếu, Từ Bị Hùng mắt lệ nhòa cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Từ Vị Hùng ngược lại không giống phần lớn người, sự chấn động trong lòng đối với thực lực của Trích Tiên xuất hiện trong ngọc bài chỉ là rất ít. Nhiều hơn, lại là sự cảm kích đối với Diệp Phàm cùng với tình yêu mến ngày càng sâu đậm. Tất cả những gì Diệp Phàm đã thể hiện, đều ngày càng thu hút Từ Vị Hùng sâu sắc. Mà có suy nghĩ tương tự, còn có Bắc Hàn Thế Tử. Lúc này Bắc Hàn Thế Tử vẫn đang cùng Kiếm Cửu Hoàng đi những chặng đường cuối cùng trong 6000 dặm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn thường xuyên chú ý đến đủ loại tin đồn về Diệp Phàm. Thậm chí cách đây không lâu, khi phụ thân mình Từ Khiếu đến Vọng Kiếm Sơn cầu thân, Bắc Hàn Thế Tử còn vô cùng phấn khích vì Diệp Phàm sắp trở thành tỷ phu của mình. Nói chung, vị Bắc Hàn Thế Tử này mặc dù chưa từng gặp Diệp Phàm, nhưng lại sùng bái Diệp Phàm vô cùng. Giờ đây, nhìn thấy phụ thân Từ Khiếu được cứu vì lệnh bài mà Diệp Phàm ban tặng, càng khiến Bắc Hàn Thế Tử cảm động không thôi. Có lẽ, 3 năm lịch luyện này kết thúc, ta nên đi gặp vị nhân gian võ thánh này. Suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong lòng Bắc Hàn Thế Tử không thể xua đi. Mà lúc này Từ Hiếu lại là sự sảng khoái khi được tái sinh. Chỉ là, hắn, người ở ngay tại chỗ, ngược lại không nhìn rõ bằng những người của các thế lực khác đang đứng ngoài quan sát. Dưới bóng đêm tử vong, hắn không thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên điều duy nhất Từ Khiếu rõ ràng biết được chính là, người cứu mình là ngọc bài mà Diệp Phàm đã cho. Thời bỏ áo giáp, từ trong túi vải của nội y bó sát lấy ra ngọc bài lớn bằng bàn tay kia. Từ Khiếu tựa như hôn người tình thân yêu nhất, hắn hôn sâu lên đó. Sau đó, Từ Khiếu liền cười ha hả. Hắn biết, quyết sách của mình vô cùng chính xác. Dẫn Bắc Hàn đầu quân cho Diệp Phàm sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời này của hắn. Lúc này, mọi người khắp thiên hạ đã dần dần bắt đầu bình tĩnh lại từ sự chấn động đối với thực lực khủng bố mà Trích Tiên đã thể hiện. Mà cùng với sự chấn động kết thúc, trong lòng phần lớn người của các thế lực khắp thiên hạ lại xuất hiện nghi hoặc. Rốt cuộc là thế lực nào, rõ ràng biết Từ Khiếu đã dẫn Bắc Hàn đầu quân cho Diệp Phàm, vẫn phái người đến ám sát Từ Khiếu. Công khai trắng trợn thử dò nhân gian võ thánh Diệp Phàm như vậy, đây chẳng phải là chán sống rồi sao? Chương 111, Từ Khiếu bị ám sát, Diệp Phàm chấn nộ, thiên hạ run rẩy. Chương 111, Từ Khiếu bị ám sát, Diệp Phàm chấn nộ, thiên hạ run rẩy. Tin tức Bắc Hàn Vương Từ Khiếu bị ám sát, ngay lúc này đang xôn xao ầm ĩ khắp thiên hạ, khiến cả thế lực giang hồ lẫn triều đình đều hoảng loạn không thôi. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu là ai? Chẳng phải hắn vừa dẫn dắt Bắc Hàn cùng Bắc Hàn Thiết Kỵ quy thuận nhân gian võ thánh đó sao? Bắc Hàn Vương vừa mới quy thuận nhân gian võ thánh đã có kẻ ám sát. Rốt cuộc là thế lực nào to gan đến vậy? Dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Từng nghi vấn xuất hiện trong đầu mọi người, đồng thời cũng kéo theo tâm trí của tất cả, bọn họ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, căn bản không nhận được bất kỳ tin tức hay manh mối nào về thích khách, cứ như thể những thích khách đó đã bốc hơi giữa không trung, khiến vô số người gãi tai gãi má. Thiên hạ hội hùng bá ngay lúc này cứ như con kiến trên chảo nóng, đi đi lại lại, tâm trạng phiền muộn không thôi. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người càng lộ rõ vẻ mặt đầy sầu khổ. Sư phụ, rốt cuộc bên Bắc Hàn đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Phong nhíu mày nhìn Hùng Bá. Bộ Kinh Vân nhìn dáng vẻ buồn chồn lo lắng của Hùng Bá, cười khổ bất đắc dĩ nói, "Sư phụ, ngươi sẽ không phái người đi ám sát Bắc Hàn Vương đấy chứ?" Nhiếp Phong lập tức lên tiếng quát mắng, "Kinh Vân đừng nói bậy, sư phụ sao có thể làm chuyện dơ bẩn như vậy?" Nghe Nhiếp Phong quát mắng mình, Bộ Kinh Vân lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân. "Thế nhưng, khoảng thời gian trước chúng ta từng lên Vọng Kiếm Sơn, hơn nữa mục tiêu ban đầu của chúng ta cũng là..." Bộ Kinh Vân lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe Bộ Kinh Vân lại dám nghi ngờ Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong lập tức gầm lên giận dữ, hôn sược. "Bộ Kinh Vân, ngươi thật sự càng ngày càng hôn sược rồi." "Hừ." Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Mà lúc này, Hùng Bá phất tay, vẻ mặt âm trầm nói, "Kinh Vân còn nghi ngờ là sư phụ làm. Vậy ngươi nói Bắc Hàn Vương có nghi ngờ đến chúng ta không? Nếu đúng là như vậy thì phải ứng phó thế nào đây?" Lời Hùng Bá vừa dứt, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người đều biến sắc. Nếu Bắc Hàn Vương thật sự cho rằng đây là việc Thiên Hạ Hội làm, vậy bọn họ thảm rồi. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu bản thân thực lực còn mạnh hơn trước, nay lại có nhân gian võ thánh làm chỗ dựa, với thế lực hiện tại của hắn e rằng thiên hạ không mấy ai dám chọc vào hắn, đến lúc đó Thiên Hạ Hội nhất định khó thoát khỏi tai họa diệt vong. Nghĩ đến đây, ba sư đổ toát mồ hôi lạnh, đều nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương. "Sư phụ, ngươi nói, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Bắc Hàn Vương nếu thật sự tìm đến tận cửa, vậy chúng ta phải làm sao đây?" Nhiếp Phong lo lắng nói. Hùng Bá lắc đầu nói, "Đừng hoảng, dù sao chuyện này không phải chúng ta phải nói cho Bắc Hàn Vương biết không phải chúng ta làm, nếu không, đến lúc đó Bắc Hàn Vương tuyệt đối sẽ chĩa mũi dùi vào Thiên Hạ Hội." "Sư phụ anh minh." Nhiếp Phong nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, "Ừm, đi, chuẩn bị lễ vật, chúng ta đích thân đi gặp Bắc Hàn Vương." Hùng Bá gật đầu nói. Sau đó ba sư đồ liền rời khỏi phòng chuẩn bị đi đến Bắc Hàn Vương phủ. Bắc Mang Đạo Đức Tông tông chủ Viên Thanh Sơn ngay lúc này vẻ mặt đầy kinh ngạc, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu bị ám sát, mà tất cả thích khách đều bị Ngọc Bội Trích Tiên một chiêu giết chết. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết Viên Thanh Sơn cũng không tin trên đời lại có người mạnh mẽ đến mức này, đây còn là một khối ngọc bội do nhân gian võ thánh lưu lại. Chỉ là rốt cuộc là ai làm? Viên Thanh Sơn chìm vào suy tư, chuyện này nếu xử lý không tốt, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu có nghi ngờ hắn không, hắn có trở thành vật tế thân không? Nghĩ đến đây, Viên Thanh Sơn trong lòng một trận phiền muộn, bất kể thế nào hắn phải ổn định Bắc Hàn Vương. "Bẩm, Khải bẩm tông chủ, đại trưởng lão cầu kiến." Ngay lúc Viên Thanh Sơn đang trầm ngâm, một đệ tử đội vàng chạy vào quỳ bái nói. Viên Thanh Sơn nghe vậy đầu tiên hơi sửng sở, tiếp tục nói, "Mời hắn vào." Rất nhanh, đại trưởng lão liền bước vào đại sảnh, nhìn thấy Viên Thanh Sơn cung kính hành lễ, nói, "Thuộc hạ bái kiến tông chủ." "Đại trưởng lão miễn lễ." Viên Thanh Sơn nhẹ nhàng phất tay nói, "Đại trưởng lão đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì?" "Bẩm tông chủ, Bắc Hàn Vương bị ám sát không liên quan đến chúng ta, thế nhưng thế nhưng nói không chừng Bắc Hàn Vương sẽ nghi ngờ đến chúng ta. Đại trưởng lão vẻ mặt đầy lo lắng nói. Nghe vậy Viên Thanh Sơn trong lòng giật mình, nhưng không nói thêm gì, mà nói, đã như vậy, chúng ta nên làm gì? Dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta, lựa chọn tốt nhất không gì hơn là dâng lễ vật cho Bắc Hàn Vương, hy vọng Bắc Hàn Vương đừng hiểu lầm chúng ta. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Viên Thanh Sơn nghe vậy lập tức chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Viên Thanh Sơn mới ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão nói, đại trưởng lão nói có lý, vậy đại trưởng lão đích thân chuẩn bị lễ vật đi thăm Bắc Hàn Vương đi, hy vọng Bắc Hàn Vương sẽ không nghi ngờ chúng ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe lời tông chủ nói, đại trưởng lão lập tức hớn hở ra mặt, hắn vốn dĩ còn tưởng tông chủ không đồng ý, lại không ngờ tông chủ lại đồng ý. Nô gia kiếm chủng, Nô Lục Đỉnh nhìn Từ Khiếu bị ám sát, bất đắc dĩ nhìn Đặng Thái A nói, ngươi nói ai sẽ muốn giết em rể của ta đây? Đặng Thái A lắc đầu nói, em rể của ngươi kẻ thù khắp giang hồ, ai biết có ai đó không chịu nổi không? Ly Dương hoàng đế. Không. Ly Dương hoàng thất còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy, xem ra hẳn là có người khác. Bất kể là ai làm, Bắc Hàn Vương đã bị ám sát, ta đây làm anh rể có cần an ủi một chút không? Đặng Thái A nghe vậy gật đầu nói, sai người đưa một món quà đi, nếu không nói không chừng sẽ nghi ngờ, ngươi vì cái chết của muội muội mà phái người ám sát hắn. Nô Lục Đỉnh hậm hực nói bậy, muốn giết, ta đã sớm làm rồi, còn cần đợi đến bây giờ sao? Đặng Thái A nhàn nhạt nói, vậy cứ coi như ta đã trách lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Coi như ngươi thất thời. Nô Lục Đỉnh nói, đi, đi uống rượu. Võ Đăng Sơn, Vương Trọng Lâu và Hồng Tẩy Tượng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẻ mặt đầy chấn động không thôi. Sư Minh, Bắc Hàn Vương bị người ta ám sát. Hồng Tẩy Tượng kinh ngạc nói, rốt cuộc là ai? Lại dám ám sát Bắc Hàn Vương, quả là an gan hùm mật báo. Vương Trọng Lâu trầm giọng nói, trừ Thiên Hạ Hội và Ly Dương Hoàng Thất có động cơ, e rằng cũng không có thế lực nào khác dám to gan như vậy. Sư Minh, ta cảm thấy không giống, Thiên Hạ Hội tuy có thực lực này, nhưng bọn họ hoàn toàn không có động cơ. Hồng Tẩy Tượng trầm ngâm một lát nói, nhưng Ly Dương Hoàng Thất quả thật có khả năng, dù sao Bắc Hàn Vương quy thuận nhân gian võ thánh như vậy, Ly Dương Hoàng Thất đã mất mặt. Xem ra như vậy quả thật là như vậy. Vương Trọng Lâu trầm rãi nói, bất kể là Thiên Hạ Hội hay Ly Dương Hoàng Thất, hiện tại bọn họ cũng không dễ sống, chúng ta cứ án binh bất động đi, bất kể là ai làm, chỉ cần chúng ta không tham gia vào là đủ. Sư Minh nói có lý. Hồng Tẩy Tượng tán đồng gật đầu nói. Mà ngay lúc Vương Trọng Lâu và Hồng Tẩy Tượng đang thảo luận về hung thủ ám sát Bắc Hàn Vương, Đạo Đức Tông đại trưởng lão đang đứng trước cổng Bắc Hàn Vương phủ. Nhìn thấy Đạo Đức Tông đại trưởng lão mang theo một đống lễ vật đến thăm Từ Thiếu, lính gác lập tức thông báo vào trong. Trong Vô Song thành, Vô Song nhìn tình hình nói, "Sư phụ, ngươi nói ai đã ám sát Bắc Hàn Vương vậy?" Tống Yến hồi lắc đầu nói, "Không rõ, có lẽ là mấy kẻ ta đoán." "Ồ, vậy sư phụ cảm thấy sẽ là mấy người nào làm?" Vô Song hỏi. Tống Yến hồi trầm ngâm một lát nói, "Hẳn là mấy đối thủ hoặc kẻ thù của Bắc Hàn Vương, chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý. Thế nhưng Bắc Hàn Vương sống chết đều không liên quan đến chúng ta. Vậy sẽ là ai?" Ly Dương. Vô Song không từ bỏ tiếp tục hỏi về những kẻ có khả năng ám sát. Tống Yến hồi lắc đầu nói, Ly Dương sẽ không ngu ngốc như vậy, dễ dàng bại lộ bản thân như vậy, nhưng cũng không loại trừ là bọn họ làm. Dù sao nhân gian võ thánh quá lợi hại rồi. Thế nhưng bất kể là ai, bây giờ đều không phải là chuyện chúng ta nên suy nghĩ nữa, điều chúng ta nên làm bây giờ chính là tu luyện, nỗ lực nâng cao thực lực. Sư phụ, ta cảm thấy Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã quy thuận nhân gian võ thánh, nay lại bị giết. Các thế lực khắp thiên hạ hẳn là ghen tị đấu kỵ hắn đi, ngươi nói xem Bắc Hàn Vương Từ Khiếu có nghi ngờ là Vô Song thành không? Vô Song cười tủm tỉm hỏi. Tống Yến hồi nhìn đệ tử ngốc nghếch cười toe toét của mình, cặn lời trợn trắng mắt nói, tiểu tử ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung, ngươi cảm thấy có thể sao? Nếu bọn họ thật sự cho rằng là Vô Song thành làm, sư phụ ngươi ta còn có thể sống sao? E rằng ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Đang nói thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng nói, ngươi ngược lại nhắc nhở sư phụ, nếu Bắc Hàn Vương thật sự nghi ngờ, Vô Song thành có phải rất nguy hiểm không? Nghĩ đến đây Tống Yến hồi hoảng sợ, vừa nghĩ đến Bắc Hàn Vương quy thuận nhân gian võ thánh, Tống Yến hồi liền toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vô Song nhìn dáng vẻ như vậy của sư phụ, cười khổ bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta chỉ đùa một chút thôi có đến mức đó không? Chúng ta và Bắc Hàn tám đời không liên quan, chắc chắn không nghi ngờ đến Vô Song thành đâu. Tống Yến hồi lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu hiểm ác giang hồ, không được, chúng ta phải thể hiện một chút, ngươi mau nói cho Lương Ngọc Địch, bảo hắn chuẩn bị chút đồ vật tặng cho Bắc Hàn Vương, không thể để Bắc Hàn Vương cho rằng Vô Song thành chúng ta không coi hắn ra gì, như vậy mới có thể chứng minh Vô Song thành không liên quan đến vụ ám sát. Ờ. Vô Song lập tức cắt lời, sư phụ của mình cũng quá khoa trương rồi. Cùng lúc đó, khắp các nơi giang hồ, vô số thế lực đều đang bàn tán về chuyện này. Trong đường môn nghị sự đường, tiếng ồn ào không ngừng bộc ra. Ai ra, Bắc Hàn Vương chẳng phải vừa mới quy thuận nhân gian võ thánh sao? Sao lại xảy ra sự kiện ám sát rồi? Ai đuôi? Lần này gây rồi, Bắc Hàn Vương một khi nghi ngờ chúng ta thì sao? Không đúng chứ, chúng ta và Bắc Hàn Vương không có quan hệ gì mà, bọn họ dựa vào đâu mà nghi ngờ chúng ta chứ? Đúng vậy. Chuyện này không liên quan đến chúng ta căn bản không hề ra tay mà. Đường Lao Thái gia tuy bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh ngồi trên ghế chủ vị, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia hoảng loạn, trong sở môn hệ thống nhìn không rõ ràng như vậy, hắn luôn cảm thấy có người sử dụng đường môn võ công. Bắc Hàn Vương thật sự tính sổ lên đầu bọn họ sao? Đường Lao Thái gia trong lòng thầm thở dài một tiếng, nếu là bình thường, Bắc Hàn Vương dám vu oan đường môn như vậy, e rằng đường môn tuyệt đối sẽ diệt cỏ tận gốc hắn. Nhưng lúc này, đường môn bọn họ thật sự không chọc nổi Bắc Hàn Vương, bởi vì phía sau Bắc Hàn Vương đứng nhân gian võ thánh, đó chính là nhân gian võ thánh mà. Tranh thủ bây giờ Bắc Hàn Vương còn chưa ra tay, mau chóng chuẩn bị một phần đại lễ, tuyệt đối không thể để Bắc Hàn Vương nghi ngờ. Đường Lao Thái gia vội vàng phân phó. Vâng. Mọi người đều gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Các thế lực lớn trong giang hồ sau khi biết được tin tức này đều chuẩn bị lễ vật gửi đến Bắc Hàn vương phủ, không cầu kết giao, chỉ cầu không bị liên lụy. Thậm chí sứ giả các nước cũng ở trong đó, bởi vì bọn họ cũng lo lắng mình trở thành vật tế thần, dù sao Bắc Hàn vương bị ám sát một cách khó hiểu. Chương 112, ta từ bị hùng, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Chương 112, ta từ bị hùng, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Bắc Hàn vương phủ khách khứa tấp nập, người ra kẻ vào nườm nượp không dứt, mục đích của mỗi người chỉ có một, đó là tặng lễ, hy vọng bản thân sẽ không phải là mục tiêu bị nghi ngờ. Bắc Hàn vương Từ Khiếu lúc này đang nhàn nhã uống trà trong thính triều đình, trong lòng tràn ngập niềm vui. Tuy bản thân bị ám sát, nhưng đó lại không phải điều hắn mong muốn. Hơn nữa, hiện tại hắn có thể nói là một bước lên mây. Nhìn những người ra kẻ vào không dứt, hắn biết những người này đến để lấy lòng hắn. Nhưng Bắc Hàn vương Từ Khiếu lại không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại càng thêm cảnh giác. Từ khi bản thân quy thuận võ thánh, hắn cảm thấy toàn bộ giang hồ đều tràn ngập thái độ địch thị đối với mình, đặc biệt là Ly Dương hoàng triều. Vương gia, ngài không ra ngoài gặp những người này sao? Lý Kim Sơn nhìn bàn cờ trước mắt đã phủ kín quân đen và quân trắng, nhưng Từ Khiếu vẫn chậm chạp không hạ một quân nào, hỏi. Từ Khiếu khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, cũng cần phải gặp, nếu không bọn họ thật sự cho rằng bản vương đang nằm trên giường không thể động đậy rồi. Kim Sơn, ngươi nói trong số các thế lực đến lần này, có khả năng liên quan đến vụ ám sát không? Chắc là không thể nào. Dù sao tính cách của tên đó vương gia ngài còn không rõ sao? Nay chạy đến tặng lễ, chính là để nói cho vương gia biết, bọn họ sẽ không làm ra chuyện ám sát. Từ Khiếu đứng trước cửa sổ cao nhất của thính triều đình, nhìn những thế lực giang hồ kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn lại ngồi xuống vị trí cũ, nhàn nhạt nói, những thế lực giang hồ này, thật sự khiến người ta không biết nói gì cho phải, đặt lễ vật xuống liền nhanh chóng rời đi, căn bản không dám nán lại quá lâu. Ha ha, ai bảo vương gia của chúng ta bây giờ thân phận tôn quý, bọn họ sợ đắc tội chúng ta, đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết. Lý Kim Sơn khẽ cười nói, những thế lực này nói bọn họ không phải thích khách. Ngươi nói sẽ là thế lực nào? Bọn họ rõ ràng biết bản vương đã quy thuận nhân gian võ thánh, còn dám trắng trợn ám sát bản vương như vậy, đây rõ ràng là đang khiêu khích nhân gian võ thánh, có lẽ bọn họ đang kiêng kỵ thế lực Bắc Hàn vương phủ. Từ Khiếu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, ngươi nói có khi nào là Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ không? Dù sao hắn vẫn luôn muốn thu hồi Bắc Hàn, hơn nữa sau khi Triệu hoàng Triệu diệt vong, khí vận hoa sen của Ly Dương bị hủy, hắn liền nóng lòng muốn có khí vận Bắc Hàn, chỉ cần bản vương chết, Bắc Hàn nhất định đại loạn, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận thu hồi Bắc Hàn rồi. Từ Khiếu càng nghĩ càng thấy khả thi, nếu thật sự là hoàng thất Ly Dương thì có thể trả đủ giá, mời được cao thủ như vậy. Chỉ cần hắn chết, Bắc Hàn quân Long vô thủ tất sẽ đại loạn, đến lúc đó Ly Dương thừa cơ xuất binh, thu hồi Bắc Hàn dễ như trở bàn tay. Vương gia, thuộc hạ lại cảm thấy, Ly Dương hoàng đế e rằng sẽ không ngu xuẩn mạo hiểm như vậy, dù sao đối tượng nghi ngờ hàng đầu của vương gia chính là bọn họ dù muốn ra tay thì cũng phải đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ không vào thời điểm mấu chốt này. Vương gia hiện giờ có quan hệ mật thiết với nhân gian võ thánh, hắn hẳn nên càng thêm cẩn trọng mới phải. Lý Kim Sơn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Từ Khiếu gật đầu, hắn tán đồng lời của Lý Kim Sơn. Hiện giờ quan hệ giữa bản thân hắn và nhân gian võ thánh đã công khai, nếu Ly Dương hoàng đế vào lúc này phái người ám sát hắn, hiển nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn của mọi người. Đến lúc đó không những bản thân hắn sẽ xuất binh Ly Dương, mà ngay cả nhân gian võ thánh cũng khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái hiểm này, Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, trừ phi hắn điên rồi, hoặc hắn ngốc rồi. Từ Khiếu cảm thán không thôi nói, Kim Sơn, ngươi phân tích rất có lý. Nhưng dù sao đi nữa, đã có người chọn thời điểm này để đối phó bản vương, chính là muốn trừ bỏ bản vương. Hừ, món nợ này bản vương ghi nhớ rồi. Lý Kim Sơn lòng còn sợ hay nói, may nhờ có ngọc bội mà nhân gian võ thánh để lại, nhưng đêm đó thật sự hiểm nguy, nếu không phải ngọc bội mà nhân gian võ thánh ban cho ngài bảo vệ ngài, e rằng đêm đó vương gia ngài đã gặp nguy hiểm rồi. Từ Khiếu cũng cảm thán vạn phần nói, nếu không phải quy thuận nhân gian võ thánh, hoàng thất Ly Dương cũng sẽ ra tay với Bắc Hàn, nào có được sự thanh nhàn như bây giờ. Dù sao đi nữa, quy thuận nhân gian võ thánh là một lựa chọn sáng suốt. Ngay lúc đang trò chuyện, Ngụy Thư Dương đi đến trước mặt hai người, có chút kinh ngạc nói, vương gia, ngài vẫn nên xuống lầu xem thử đi. Xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt lại kỳ lạ vậy? Từ Khiếu nghi hoặc hỏi. Ngụy Thư Dương cười khổ nói, vương gia vẫn nên tự mình đi xem đi. Từ Khiếu nhíu mày đi theo Ngụy Thư Dương xuống lầu. Lúc này toàn bộ tầng 1 của thính triều đình và bên ngoài sân đều chất đầy quà tặng, số lượng cực kỳ khổng lồ. Vương gia, ngài tự mình xem đi. Ngụy Thư Dương chỉ vào những món quà này nói. Ngay cả một nhân vật như Từ Khiếu nhìn thấy những món quà này cũng phải vô ngữ cảm thán, đây đều là những món hậu lễ do các đại môn phái gửi đến sao? Tùy tiện nhìn qua, đều là những kỳ chân dị bảo, có thứ thậm chí còn phong phú hơn cả những vật phẩm quý giá trong kho của vương phủ. Đây đều là các thế lực bày tỏ thành ý của mình. Vương gia, các thế lực lớn này làm như vậy là muốn nói cho vương gia biết bọn họ không ám sát vương gia. Ước chừng lúc này những môn phái có chút xích mích với vương gia đều đang hoảng loạn không thôi, sợ bị bản thân nghi ngờ. Ngụy Thư Dương nhàn nhạt nói. Từ Khiếu cười lạnh nói, bọn họ sợ không chỉ là bị nghi ngờ, bọn họ là sợ nhân gian võ thánh diệt phàm. Trong lòng Từ Khiếu sáng như gương, những thế lực giang hồ này hiện giờ sợ đến chết khiếp, sợ chọc giận nhân gian võ thánh. Lý Kim Sơn cảm thán nói, bảo vật quý giá như vậy, xem ra chúng ta quy thuận nhân gian võ thánh là một quyết định vô cùng đúng đắn. Từ Khiếu gật đầu, đối với nhân gian võ thánh, hắn từ tận đáy lòng kính trọng và sùng bái. Trên tường thành Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Từ Bị Hùng, người đang vận bộ kình trang đỏ rực, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cưỡi ngựa chiến, Tuy ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong trên tường thành, nhưng khí thế trên người nàng không hề giảm sút, một luồng khí tức sắc bén bá đạo tỏa ra, như muốn nuốt chửng Tuyết Nguyệt thành này. Điều này khiến Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong cảm thấy đau đầu khó hiểu, đặc biệt là Tư Đồ Trưởng Phong, bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người Từ Vị Hùng. "Nhị quận chúa, ngươi đây là ý gì?" Bách Lý Đông Quân nhìn Từ Vị Hùng nói. Trong lòng rất bất lực, mới vừa yên tĩnh được bao lâu, người phụ nữ này lại đến, nhìn tình hình hôm nay thật sự là muốn đánh nhau sao? "Bách Lý thành chủ, ngươi đừng kích động, bản quận chúa không có ác ý, chỉ là có chuyện cần nói chuyện với các ngươi." Từ Vị Hùng cười tủm tỉm nói. Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong nhìn nhau, người phụ nữ này quá khó đối phó, e rằng lại là vì Lý Hàn Ý đi. "Nhị quận chúa xin cứ nói." Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong nhìn nhau rồi mở lời. "Bách Lý thành chủ, Tư Đồ thành chủ, hai vị đây là đang cố ý hỏi sao? Ta hôm nay đến đây chính là để gặp Lý Hàn Ý." Từ Vị Hùng khẽ nhíu mày. "Xin lỗi nhị quận chúa, Hàn Ý hiện đang bế quan tu luyện, tạm thời không thể tiếp khách." Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong đồng loạt lắc đầu. "Ha." Từ Vị Hùng khép cười một tiếng, nàng đã sớm đoán ra, lạnh giọng nói, "Hai vị thành chủ, các ngươi thật sự muốn từ chối sao?" Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong nhìn nhau, đồng thanh nói, "Nhị quận chúa, ta và các ngươi thật sự lực bất tòng tâm hà, vào thời điểm mấu chốt này lại bế quan. Các ngươi lựa trẻ con 3 tuổi sao? Bản quận chúa khuyên hai vị một câu, tốt nhất là gọi Lý Hàn Ý lìa ra, nếu không bản quận chúa không ngại phá hủy Tuyết Nguyệt thành của các ngươi." Ánh mắt Từ Vị Hùng trở nên lạnh lẽo vô cùng, nhìn chằm chằm hai người quát. Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong sắc mặt rất khó coi, bởi vì phía sau Từ Vị Hùng là Trần Chi Báo và Đại Tuyết Long Kỵ đầy sát khí. Nếu cứng rắn đối đầu, dù có thắng lợi, e rằng tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. "Nhị quận chúa, ngươi đây là hà tất?" Bách Lý Đông Quân cười khổ nói. Từ Vị Hùng lãnh đạm nói, "Hà tất? Bách Lý thành chủ cảm thấy ta đây là hà tất? Ta chỉ muốn Lý Hàn Ý liễu một câu nói, nhân gian võ thánh đối xử với nàng như vậy, nàng vì sao còn phải tránh mặt không gặp? Ta Từ Vị Hùng không phục, ta nhất định phải hỏi cho rõ. Cho nên, dù có cá chết lưới rách, ta cũng phải gặp nàng." Bách Lý Đông Quân không nói nên lời. Tư Đồ Trưởng Phong lại giận dữ quát, "Nhị quận chúa, nhân gian võ thánh là tồn tại tôn quý đến mức nào? Hàn Ý đi trong lòng có lẽ có điều cố kỵ, ngươi đừng có bức người như vậy vướng hồ chuyện tình cảm, chúng ta người ngoài làm sao hiểu được, ngươi đây là làm khó người khác, hơn nữa, Hàn Ý là nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt thành ta, không cho phép ngươi bắt nạt." Tư Đồ Trưởng Phong hừ lạnh nói. "Ha ha ha." Từ Vị Hùng nghe lời của Tư Đồ Trưởng Phong liền cười phá lên. Cười xong nàng nhìn Tư Đồ Trưởng Phong lạnh giọng nói, "Ta Từ Vị Hùng không phải là người bức người, ta chỉ muốn hỏi cho rõ Lý Hàn Ý có thích hắn không. Bất kể thế nào, nói rõ ràng ra." Tư Đồ Trưởng Phong nghe vậy liền trầm mặc, bởi vì Tư Đồ Trưởng Phong biết Từ Vị Hùng nói là thật. Tính cách của Từ Vị Hùng hắn biết, chuyện nàng đã quyết định, chín con ngựa cũng không kéo lại được. Nàng đã dám làm như vậy, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn luôn có mục tiêu này, nếu không thể hỏi rõ thái độ của Lý Hàn Ý đối với Diệp Phàm, nàng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. "Bách Lý thành chủ, Tư Đồ thành chủ, ta chỉ muốn Lý Hàn Ý đích thân nói cho ta biết nàng rốt cuộc có tâm tư gì đối với nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Nếu không đừng trách ta không khách khí, xông vào Tuyết Nguyệt thành." "Từ Vị Hùng, ngươi quá đáng rồi." Bách Lý Đông Quân sắc mặt âm trầm nói. "Hừ, ta chính là quá đáng thì sao? Bắc Hàn Đại Tuyết Long Kỵ vô địch thiên hạ, ai dám ngăn cản?" Từ Vị Hùng lạnh giọng nói. "Tuyết Nguyệt thành ta cũng không sợ bất kỳ ai, Tuyết Nguyệt thành ta cũng không yếu." Bách Lý Đông Quân giận dữ quát. Từ Vị Hùng khỏe miệng nhếch lên cười nói, "Hai vị thành chủ, chẳng lẽ đã quên Bắc Hàn, bây giờ là dưới trướng nhân gian võ thánh Diệp Phàm sao? Các ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?" Từ Vị Hùng vung tay, Bắc Hàn thiết kỵ chỉnh tề, đao thương kiếm kích tất cả đều chỉ về phía Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong. Hít Bách Lý Đông Quân hít một hơi khí lạnh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tình thế hiện tại, thật sự không ổn chút nào. Tư Đồ Trưởng Phong cũng mồ hôi đầm địa. Lần này thật sự phiền phức rồi. Tuyết Nguyệt thành bị vây hãm, thành chỉ ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Bắc Hàn không vi thuận nhân gian võ thánh, bọn họ có lẽ còn dám ra tay, nhưng tình thế hiện giờ thật sự không ổn. Từ Vị Hùng nhìn Lý Hàn Ý liễu vẫn không lộ diện, lạnh lùng nói, "Nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, cũng chỉ có vậy thôi. Ngay cả mặt cũng không dám gặp, Lý Hàn Ý của các ngươi, không xứng với nhân gian võ thánh của chúng ta." Chương 113, những kẻ ám sát Từ Khiếu và đại án năm xưa. Chương 113, những kẻ ám sát Từ Khiếu và đại án năm xưa. Đêm Trường An thành đại đường, tĩnh mịch mà lại náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng, ca múa thái bình, phồn hoa cửa gấm. Các tiểu lâu, quán ăn khắp phố phường đều khách khứa chật nhà, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trên một con phố vắng vẻ nào đó, lại có chút tiêu điều, lạnh lẽo, không một tiếng động nào vọng ra. Đây chính là cửa sau phủ đệ trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này đã là đêm khuya, ngoài hai tên thủ vệ ra, bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ. Một bóng người khoác áo tròn đen, không nhìn rõ dung nhan và khuôn mặt, lặng lẽ bước ra từ góc tối. Hai bên hộ vệ phát hiện có người lạ tiếp cận, lập tức cảnh giác, rút kiếm đối mặt. Chỉ là người kia đưa ra một tấm lệnh bài, hai tên hộ vệ lập tức thu hồi binh khí, cùng kính hành lễ. "Đại nhân, nhà ta đã đợi lâu rồi." Một tên thị vệ mở cửa, tên thị vệ khác vừa mở cửa vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Người khoác áo choàng kia cũng không để ý đến bọn họ, đi thẳng về phía trước. Hai tên thị vệ nhìn nhau, theo sát gót phía sau. Rất nhanh đã đến thư phòng của trưởng Tôn Vô Kỵ, nhẹ nhàng gõ cửa. "Đại nhân, người đã đưa đến." Thị vệ mở cửa cúi đầu thuận mắt. "Người lui xuống trước đi, bản quan tự mình tiếp đãi." Trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên mở lời. Hai tên thị vệ vâng lời lui đi, rồi đóng cửa phòng lại. Trong phòng ánh nến lay động, chiếu rọi lên khuôn mặt già nua nhưng vẫn bắp thức kia. "Ly Dương hoàng đế bảo ngươi đến làm gì?" Trưởng Tôn Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ta là đại diện Ly Dương hoàng thất đến liên thủ với đại đường. Hiện giờ Bắc Hàn Vương đã quy phụ nhân gian võ thánh, thực lực tăng vọt, chuyện năm xưa với năng lực của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chúng ta phải nghĩ ra một vạn toàn chi sách. Nhân gian võ thánh quá mạnh, Ly Dương Hoàng thất tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn mối đe dọa này tồn tại trên đời. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy rơi vào trầm mặc. Cần lão phu làm gì? Rất lâu sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới chậm rãi ngẩng đầu. Chúng ta phải nghĩ cách giết chết nhân gian võ thánh. Ly Dương sứ giả cười âm hiểm, ngữ khí toát ra một cỗ sát ý nồng đậm, nếu không mặc cho người này trưởng thành, sau này nhất định sẽ là tâm phúc đại họa. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu, nếu chỉ dựa vào chúng ta, khó lòng làm gì được nhân gian võ thánh. Ly Dương sứ giả gật đầu, cho nên ta mới mời đại đường cùng hợp tác, cùng nhau nhổ cỏ tận gốc nhân gian võ thánh. Ly Dương hoàng thất muốn ta giúp đỡ thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Còn xin trưởng tôn đại nhân bí mật tiến cử, hạ quan muốn nói chuyện với bệ hạ đại đường, tốt nhất là gọi tất cả những người năm xưa đã tham gia chuyện đó đến. Ly Dương sứ giả trầm giọng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy nhíu mày, chuyện này liên quan trọng đại, e rằng rất khó che giấu. Vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp phi thường, cố gắng đảm bảo bí mật. Đợi một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Nói xong Trưởng Tôn Vô Kỵ rời khỏi thư phòng. Ly Dương sứ giả đương nhiên biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này đi ra ngoài cần một phen sắp xếp, bởi vì điều này liên quan đến một cơ mật cực kỳ trọng đại, thậm chí là bí mật đủ để thay đổi vận mệnh cả đại đường. Cho nên hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi trong thư phòng. Khoảng một khắc sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về. Đại nhân. Ly Dương sứ giả đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ta đã đem chuyện này nói cho bệ hạ cũng đồng ý thương nghị đối sách với chúng ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói, những người năm xưa tham gia cũng đã được triệu vào ngự thư phòng, sự không nên chậm trễ, chúng ta cũng lên đường. Ừm, như vậy rất tốt. Ly Dương sứ giả gật đầu. Sau đó hai người vội vã rời đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đến hoàng cung, gặp được đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặc một bộ long bào huyền hoàng, thân hình cao lớn khôi ngô, khí độ bất phàm. Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai mắt sắc bén bức người. Vị trí phía dưới là Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần, Diệp Hiểu Ưng và Trưởng Tôn Vô Kỵ, không còn ai khác. Sứ giả, có lời gì cứ nói, trẫm đã bố trí thiên la địa vong xung quanh, ngay cả một con rùa cũng không bay vào được. Lý Thế Dân trầm giọng quát. Ly Dương sứ giả gật đầu nói, tốt. Nếu hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, vậy ta sẽ nói. Lý Thế Dân lông mày khẽ nhướng, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm tu vi cao thầm, hiện giờ Bắc Hàn Vương lại quy phụ nhân gian võ thánh, như hổ thêm cánh, thực lực càng mạnh hơn một bậc. Ly Dương sứ giả trịnh trọng nói, thêm vào đó Bắc Mang dục dịch, một khi Nam Hạ, e rằng nguy rồi. Kế sách hiện tại chỉ có thể nhân lúc nhân gian võ thánh còn chưa thực sự trưởng thành, chẳng thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu hoạn mới được. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao chặt mày, không nói lời nào, thính quan kỳ biến. Ồ, chấm hiểu ý ngươi, ý tưởng của các ngươi là nhân lúc Diệp Phàm cánh chim chưa đầy đủ mà trừ bỏ hắn. Lý Thế Dân chợt hiểu ra, đây đúng là một biện pháp không tồi. Chỉ là ngươi cảm thấy hắn hiện giờ cánh chim chưa đầy đủ sao? Nhân gian võ thánh Diệp Phàm thực lực cường hãn, đơn đả độc đấu có lẽ không sợ bất kỳ ai, nhưng hắn chung quy cũng là thân thể phàm nhân. Chúng ta hoàn toàn có thể tập hợp cao thủ hai nước vây giết, một trận diện sát người này. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nghe xong lộ vẻ lo lắng. Nhân gian võ thánh quả thật lợi hại, nhưng muốn giết hắn nào có đơn giản như vậy. Huống hồ bên cạnh hắn còn có nha hoàn Nam Cung Phó Xạ ở đó, Tề Thiên Trần lo lắng nói. Lý Thế Dân khoát tay ngăn lại, trầm ngâm một lát nói, "Trẫm đã cân nhắc chuyện này, lời ngươi vừa nói quả thật rất hấp dẫn." Nhưng hắn thở dài một hơi, hiện giờ nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã không còn là cô gia quả nhân. Bắc Hàn Vương và Bắc Hàn Thiết Kỵ của hắn đã quy phụ, thực lực tăng vọt. Nếu mạo muội động thủ, chỉ sợ tổn thất thảm trọng. Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng, nhưng nếu phóng túng người này phát triển, tất sẽ hậu hoạn vô cùng, cho nên chúng ta phải nghĩ cách nổ cỏ tận gốc hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện Ngô Vương phi bị ám sát năm xưa, hiện giờ còn chưa bị lộ ra ngoài, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ quy phụ nhân gian võ thánh, chỉ sợ chuyện không che giấu được câu nói này của hắn, hiển nhiên cũng là nhắc nhở hoàng đế chú ý đến hành động báo thù của Từ Hiếu. Lý Thế Dân khẽ cau mày, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ly Dương sứ giả nghiêm túc nói, đại đường hoàng đế, các ngươi cũng không muốn mặc cho một họa hại không thể kiểm soát tiếp tục phát triển chứ? Quả thật, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không để một nhân gian võ thánh có tâm lý phản nghịch tồn tại. Nhất là giờ phút này hắn còn ở cùng với kẻ thù của bọn họ. Hơn nữa tiềm lực của hắn quá lớn, không giải quyết hắn, e rằng tương lai chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Cho nên bất luận phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải giết chết hắn. Lý Thế Dân gật đầu nói, không sai, Diệp Phàm người này quá nguy hiểm, để hắn sống trên đời đối với nước ta mà nói là mối đe dọa cực lớn. Nhưng phải làm sao để trừ bỏ hắn đây? Ly Dương sứ giả nhàn nhạt nói, bệ hạ của chúng ta nói vẫn như năm xưa hợp tác, Diệp Hiếu Ưng vẫn luôn trầm mặc không nói, nghe thấy bọn họ đang thương thảo cách đối phó Diệp Phàm, cảm thấy đầu óc có ngọng. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn mấy người có mặt, dường như bọn họ đều đã tham gia vào đại án năm xưa. Chuyện Dương Phi hắn tuy là bị ép tham gia, nhưng cũng đã tham gia mưu hại Dương Phi. Chuyện năm xưa, hắn là một trong những người biết chuyện, chỉ là liên lụy quá nhiều, hắn vẫn luôn không dám nói bất kỳ lời nào. Diệp Hiếu Ưng trong lòng cay đắng vô cùng, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào. Năm xưa mưu sát Bắc Hàn Vương Phi, hắn nhớ rõ Bắc Hàn Vương Phi mang thai, do cao thủ đông đảo, Ly Dương hoàng đế cũng đã tìm đến đại đường hoàng đế như vậy. Lúc đó tất cả những người có mặt đều đã đi, Ly Dương càng phái ra Dương Thái Tuế, Nguyên Bột Khê, Hàn Diêu tự cùng một loạt cao thủ ám sát Ngô Vương Phi. Đó là một cuộc ám sát kinh hồn động phách, chết chóc vô số. Cuối cùng cao thủ Bắc Hàn Vương phụ dốc hết sức lực hộ tống Ngô Vương Phi chạy trốn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bi kịch. Hắn càng nhớ lại năm xưa Lang Gia Vương ôm đi Lục hoàng tử, lúc đó Lục hoàng tử nguy trong sớm tối, hơi thở yếu ớt, sắp đứt hơi. Nhưng sau này Lang Gia Vương đã cứu sống Lục hoàng tử và giao phó hắn cho chính mình. Chuyện đêm đó, hắn đến nay vẫn nhớ rõ ràng. Lan gia vương giao lục hoàng tử cho chính mình, dặn dò hắn mọi chuyện cẩn thận, sau đó dứt khoát quay người trở về Đông Hải. Lúc chia tay, hắn dặn dò chính mình, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ý đồ của Lan gia vương đã vô cùng rõ ràng, đó chính là đảm bảo an toàn cho lục hoàng tử. Hơn nữa xét từ một góc độ nào đó, an toàn của lục hoàng tử còn quan trọng hơn chính mình. Nhưng hiện giờ người biết thân phận của Diệp Phàm chỉ có chính mình, bọn họ lại muốn đối phó Diệp Phàm, chính mình chẳng phải đã trở thành tội nhân thiên cổ sao? Đột nhiên, Lý Thế Dân cười, phương pháp này hay. Chúng ta hoàn toàn có thể bình chia hai đường, mỗi bên xuất động tinh nhuệ vây công Bắc Hàn vương phủ. Ha ha ha. Vậy hạ anh minh. Lý Dương sứ giả hưng phấn nói, chỉ cần dẫn người của Bắc Hàn vương phủ ra ngoài, ta có thể nhân cơ hội tru sát Bắc Hàn vương Từ Hiếu. Một khi Bắc Hàn vương bị trừ bỏ, Bắc Hàn thiết kỵ quần long vô thủ, tất sẽ quân tâm tăng dã, đến lúc đó Lý Dương có thể thu phục thất địa, chúng ta cũng không cần lo lắng sự báo thù của Từ Hiếu. Diệp tướng quân, sao vẫn luôn không nói gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn? Lý Dương sứ giả hỏi Diệp Hiếu Ưng bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này Diệp Hiếu Ưng lập tức ngây người tại chỗ. Lý Thế Dân thấy vậy, lập tức hừ lạnh nói, "Diệp tướng quân, cứ nói đi." Diệp Hiếu Ưng cắn răng, do dự hồi lâu cuối cùng cũng mở lời, "Bệ hạ, mặt tướng cảm thấy kế hoạch này rủi ro khá lớn." Lý Dương sứ giả nghe vậy sắc mặt đổi biến, giận dữ nhìn Diệp Hiếu Ưng nói, "Diệp tướng quân, ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta sao?" "Không không, ta tuyệt đối không có ý này." Diệp Hiếu Ưng vội vàng lắc đầu nói, "Chỉ là kế hoạch này rủi ro thật sự quá lớn, chỉ cần sơ suất nhỏ, chúng ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa à?" Lý Thế Dân nghe được câu nói này, mắt khẽ híp lại, hắn cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Dương hoàng đế hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời nói, "Nói ra nghe xem vâng. Bệ hạ, đứa trẻ Diệp Phàm kia tuy đã từ chối bệ hạ tứ hôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với đại đường. Cái gọi là người không phải có cây ai có thể vô tình, đứa trẻ Diệp Phàm kia tuyệt đối sẽ không ân đền oán trả." Diệp Hiếu Ưng nói xong câu này, liền ngậm miệng không nói. Dù sao liên quan đến chuyện của Diệp Phàm, nói tiếp e rằng dễ chọc giận hoàng đế. Trong lòng hắn càng phức tạp, dù sao nếu để Diệp Phàm biết được bí ẩn thân thế của chính mình, vậy thì kết cục chờ đợi bọn họ e rằng chính là một trận tai họa diệt vong rồi. Bí mật này chỉ có Lang Gia Vương và chính mình hai người rõ ràng. Diệp Hiếu Ưng càng lo lắng lần ám sát này nếu gây ra sự nghi ngờ của Diệp Phàm, hắn biết được thân thế của chính mình sau đó, vậy thì đến lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn. Chương 114, sự phục thù của Diệp Phàm, Lý Dương và đại đường diệt vong. Chương 114, sự phục thù của Diệp Phàm, Lý Dương và đại đường diệt vong. Trong ngự thư phòng của đại đường hoàng đế Lý Thế Dân cao cao ngồi trên long ỷ, bên tay trái là Viên Thiên Cương và Thể Thiên Trần. Bên tay phải là Trưởng Tôn Vô Kỵ và Diệp Hiếu Ưng. Còn ở giữa là Lý Dương sứ giả. Giờ phút này, toàn bộ ngự thư phòng chỉ có mấy người, bốn phía càng được bất lương nhân canh gác nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không được phép đến gần. Ngay cả thái giám cung nữ cũng đều bị đuổi ra ngoài. Lý Dương sứ giả, ngươi đã biết thân phận của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, sao còn dám ra tay? Lý Thế Dân ánh mắt lạnh băng nhìn Lý Dương sứ giả đang đứng phía trước. Lúc này, Lý Dương sứ giả sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không hề để tình thế trước mắt vào trong lòng. Nghe Lý Thế Dân nói, Lý Dương sứ giả mỉm cười nói, đại đường hoàng đế bệ hạ, ngươi và ta đều hiểu rõ, đại đường muốn lôi kéo nhân gian võ thánh Diệp Phàm, không tiếc ban hôn công chúa yêu quý nhất của ngài, đáng tiếc người ta căn bản không thèm để mắt tới, hơn nữa quốc sư và bất lương soái đích thân đến, thế mà lại quỳ trên vọng kiếm sơn 3 ngày 3 đêm, kết quả người ta vẫn không hề lay chuyển, ngược lại Bắc Hàn vương Từ Khiếu lại thuận lợi đầu quân dưới trướng Diệp Phàm. Nói rồi, Lý Dương sứ giả lắc đầu thở dài một tiếng, trong tình huống này, ai cũng sẽ cho rằng đại đường hoàng đế bệ hạ muốn mượn nhân gian võ thánh Diệp Phàm để trừ khử dị kỳ phải không? Kết quả lại hễ trễ. Lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt đều im lặng. Mặc dù bọn họ rất không cam lòng, nhưng Lý Dương sứ giả phân tích lại không sai. Chuyện này quả thật như Lý Dương sứ giả đã liệu. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân đương nhiên không muốn Diệp Phàm trở thành kẻ địch, nhưng hắn lại không tìm được cách nào khác để lôi kéo nhân gian võ thánh, đành phải dùng con gái của chính mình làm mồi nhử để cầu lôi kéo. Nhưng kết quả lại khiến người ta chấn động. Bắc Hàn vương đầu quân nhân gian võ thánh Diệp Phàm, Lý Dương hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì? Viên Thiên Cương giờ phút này nhíu chặt mày. Lý Dương sứ giả nghiêm túc nói, chuyện năm đó mọi người đều hiểu rõ, Bắc Hàn vương phi đã chết như thế nào. Giờ đây Bắc Hàn vương Từ Khiếu đã đầu quân nhân gian võ thánh, như hổ thêm cánh, nếu để hắn tiếp tục sống sót, e rằng sẽ uy hiếp đến giang sơn của Lý Dương và đại đường, cho nên nhất định phải giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nghe xong lời của Lý Dương sứ giả, sắc mặt của chư vị có mặt đều khác nhau. Lý Thế Dân thần thái bình tĩnh, không nói gì, nhưng hai tay hắn nắm thành quyền, hiển nhiên nội tâm không hề bình tĩnh như biểu hiện. Viên Thiên Cương, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tề Thiên Trần thần sắc nghiêm túc, thậm chí có chút âm trầm. Chỉ có Diệp Khiếu Ưng sắc mặt biến đổi không ngừng, không biết đang nghĩ gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong nghiêm túc nói, chuyện này chúng ta cũng đã cân nhắc, không biết Lý Dương hoàng đế cần chúng ta giúp gì. Viên Thiên Cương cũng tán đồng nói, Lý Dương sứ giả, ngươi cứ trực tiếp nói cho chúng ta biết cần chúng ta giúp gì là được. Lý Dương sứ giả hài lòng gật đầu, cung kính nhìn Lý Thế Dân nói, vậy hạ, vẫn như năm đó, liên thủ cao thủ hai nước, giết Diệp Phàm. Hắn nói xong, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Mặc dù vừa rồi bọn họ cũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng giờ đây lại được xác nhận, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc không thôi. Diệp Khiếu Ưng vội vàng đứng ra ngăn cản nói, vậy hạ, tuyệt đối không thể. Mọi người nhìn Diệp Khiếu Ưng kích động như vậy, đều kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Lý Thế Dân cũng nhíu mày hỏi, Diệp tướng quân, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là nghĩa tử của ngươi sao? Diệp tướng quân, ngươi phải hiểu rõ ngươi đang trung thành với ai. Viên Thiên Cương cũng không nhịn được gầm lên. Tề Thiên Trần cũng không vui vẻ gì, Hầm Đức nói, tướng quân, đừng vì một người ngoài mà hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia, chuyện năm đó Diệp tướng quân cũng tham gia, nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Diệp Khiếu Ưng lúc này trên trán chảy xuống những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hắn biết, nếu lúc này hắn không đưa ra lời giải thích hợp lý, e rằng Hoàng thất Đại Đường sẽ không bỏ qua Diệp gia. Diệp Khiếu Ưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, "Vậy hạ, mặt tướng không dám, chỉ là lo lắng thực lực của Diệp phàm đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, nếu cưỡng ép giết hắn, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ tệ hại." Ồ, Lý Thế Dân nghi hoặc. Trường Tôn Vô Kỵ, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần cùng những người khác cũng vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Khiếu Ưng. "Quốc sư, Bất Lương Soái, các ngươi có chắc chắn giết được Diệp phàm không?" Lý Thế Dân hỏi Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần. Cả hai đều lắc đầu. Diệp Khiếu Ưng nắm bắt thời cơ, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Vậy xin hỏi quốc sư và Bất Lương Soái, các ngươi còn cho rằng mà tướng ngăn cản là sai sao?" Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người xấu hổ, Diệp phàm tùy tiện một trận pháp đã nhốt được bọn họ, suýt chết ở trong đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Bọn họ còn lấy gì mà đấu với người ta? Diệp Khiếu Ưng sau đó lại dội thêm một gáo nước lạnh, giờ đây Diệp phàm lại được Bắc Hàn khí vận gia trì, thực lực càng mạnh hơn trước, cho dù cao thủ hai nước toàn bộ liên thủ, cũng chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Cái này mọi người có mặt lập tức nghẹn lời. Bọn họ cũng không có chắc chắn. Dù sao, thực lực của Diệp phàm đã bày ra ở đó, giờ đây lại có Bắc Hàn khí vận gia trì, vậy thì sức chiến đấu chẳng phải tăng lên gấp mấy lần sao? Trong tình huống như vậy, Hoàng thất Đại Đường và Hoàng thất Ly Dương còn thắng kiểu gì? Nhìn thấy thần sắc do dự của bọn họ, Ly Dương sứ giả đầy mặt bất đắc dĩ cảm thán nói, "Đại Đường bệ hạ, nhân gian võ thánh quả thật quá lợi hại, ngay cả Ly Dương chúng ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, giờ đây mặc dù có chút khó đối phó, nhưng có cao thủ hai nước Ly Dương và Đại Đường tọa trấn, tất nhiên sẽ có một trận chiến lược, nhưng nếu cứ để hắn phát triển tiếp, Ly Dương và Đại Đường chúng ta e rằng sẽ có tai họa diệt vong." Nói đến đây, hắn nhìn sâu vào Diệp Khiếu Ưng một cái. Lý Thế Dân trầm ngâm nửa buổi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ly Dương sứ giả. Diệp Khiếu Ưng thấy Lý Thế Dân hiển nhiên đã động sát tâm, nhất thời không biết làm sao, chìm vào hồi ức. Đó là một đêm mưa gió, bao tuyết hoành hành khắp trời đất. Hoàng cung Đại Đường, cung điện của cựu tùy công chúa Dương Phi có một lượng lớn thị vệ canh giữ bốn phía, phòng bị nghiêm ngặt. Dương Phi sau khi về cung vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là để tránh hiểm nghi, nàng chưa từng bước ra khỏi cửa cung nửa bước, cũng chưa từng tổ chức bất kỳ yến tiệc nào trong cung điện. Thế nhưng đêm đó lại vô cùng kỳ dị, Diệp Khiếu Ưng lúc đó phụ trách canh gác, hắn nhớ rõ lúc đó Lục hoàng tử còn chưa đầy một tuổi, dường như bị bệnh, thân thể không được tốt. Lúc đó Dương Phi cũng chỉ mới về cung không lâu, chỉ là những lời tuyên bố kia cũng chỉ là che đậy mà thôi. Diệp Khiếu Ưng nhớ rõ ràng, lúc đó hắn canh gác bên ngoài, đột nhiên thấy trong phòng sáng lên ánh lửa, ngay sau đó tiếng khóc lóc la hét của Dương Phi truyền khắp cả cung điện. Trong lòng Diệp Khiếu Ưng giật thót một cái, lập tức xông vào phòng. Chỉ thấy Dương Phi sắc mặt tái nhợt, ôm đứa bé nằm trên giường run rẩy, mà đứa bé trong lòng nàng cũng đang rên rỉ đau đớn. "Nương nương, các ngươi đây là?" Diệp Khiếu Ưng đội vàng đi đến gần kiểm tra tình trạng của đứa bé. Đột nhiên, Dương Phi một tay đẩy đứa bé về phía Diệp Khiếu Ưng, giận dữ nói, "Trưởng tôn vô kỵ, quả nhiên là kế sách hay, ngươi lại dám ám sát con trai của bản cung." Thì ra Dương Phi và Lục hoàng tử đã bị người ta hạ độc, độc tính của Dương Phi đã phát tác, toàn thân co giật, đau đớn không chịu nổi. Trưởng tôn vô kỵ lại dẫn theo một đám người tiến vào cung điện, thấy Lục hoàng tử hơi thở yếu ớt, liền trực tiếp mở miệng, "Dương Phi ám hại hoàng tử." Thị vệ canh gác tẩm cung của Dương Phi vốn đã không ít, giờ phút này trưởng tôn vô kỵ lại càng dẫn theo không ít người, xem ra chính là muốn đẩy mẫu tử Dương Phi vào chỗ chết. Người các ngươi Dương Phi thấy tình cảnh này, trong tuyệt vọng chỉ còn lại hận ý, chỉ vào trưởng tôn vô kỵ nói, "Là ngươi bày mưu hãm hại bản cung." Dương Phi gào thét điên cuồng, "Cường công bệ hạ một phen tin tưởng ngươi đổ lòng lang dạ sói nhà ngươi." Trưởng tôn vô kỵ cười âm hiểm, nói, "Thứ bản quan là tể tướng đường đường, lại là quốc trưởng gia, vì mình mưu tư lợi, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là công chúa tiền triều, con trai của ngươi căn bản không xứng làm hoàng tử, hai người các ngươi định sẵn phải chết." Trưởng tôn vô kỵ ác độc nói. Dương Phi bi phẫn đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm trưởng tôn vô kỵ nói, "Đứa bé là vô tội ha ha. Dương Phi, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ để lại ngươi cái tai họa ngầm này sao? Nhất là con trai của ngươi còn mang dòng máu tiền triều, ta sẽ để lại tai họa ngầm này cho cháu ngoại của ta sao? Mẫu tử các ngươi, hôm nay đều phải chết." Trưởng tôn vô kỵ điên cuồng gào thét. Nghe lời này, Diệp Khiếu Ưng đột nhiên run lên, hắn biết tình cảnh của mình hôm nay e rằng rất khó mà yên ổn. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của trưởng tôn vô kỵ ném tới, lập tức im bặt. Dù sao thân phận của hắn còn chưa đạt đến địa vị như hôm nay, không thể mạo hiểm bị Chu Di cựu tộc mà đứng ra. Nhưng Diệp Khiếu Ưng nhìn trưởng tôn vô kỵ nhắc nhở, "Thừa tướng đại nhân, đây là hậu cung, vạn nhất bệ hạ chạy tới sợ gì? Bệ hạ không thể đích thân đến. Hơn nữa, không có hoàng đế ngầm cho phép, ngươi nghĩ bản tướng có thể ngang nhiên tiến vào hậu cung như vậy sao? Bệ hạ sẽ không dung túng con cái của một cựu tùy công chúa gây nguy hại cho Giang Sơn Đại Đường." Trưởng tôn vô kỵ khinh thường nói. "Ngươi ti tiện vô sỉ." Dương Phi giận dữ mắng. "Ha ha, bản tướng lần này chính là muốn trừ bỏ mẫu tử các ngươi. Ai bảo các ngươi cản đường chứ?" Trưởng tôn vô kỵ cười lạnh nói, "Ngươi yên tâm, bản tướng bảo đảm sau khi ngươi chết sẽ tìm cho ngươi một nơi an táng. Con trai ngươi cũng không cần đưa vào hoàng lăng, bởi vì hắn sống không lâu." Dương Phi phẫn nộ không thôi, một ngụm máu đen phun ra. Nàng vốn dĩ đã vì sau khi sinh nở, để lại bệnh căn thân thể suy yếu không chịu nổi, giờ khắc này lại chịu đả kích như vậy, càng là dầu hết đèn tắt rồi. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, khó khăn nói, "Trưởng tôn vô kỵ, bản cung nguyền rủa ngươi không được chết tử tế." Nói xong, nàng ôm chặt Lục hoàng tử vào lòng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ha ha cười lớn, nói, không hổ là cựu tùy Dương Nghiệt, chết đến nơi còn dám uy hiếp bản quan, nhưng đáng tiếc, hôm nay cho dù hoàng thượng đích thân đến, cũng cứu không được các ngươi rồi. Khóe mắt Dương Phi lộ ra vẻ bi thương thê lương, cuối cùng hóa thành một làn hương u tịch tiêu tan. Lục hoàng tử ba một tiếng khóc lớn, sau đó hơi thở càng ngày càng yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nghẹn thành màu tím bầm, mắt mở tròn xoe, dường như muốn nắm chặt lấy điều gì đó, cuối cùng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Phi chết rồi, Lục hoàng tử chết rồi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi, tình mẫu tử vĩ đại của Dương Phi như vậy, khiến người ta chấn động. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong thì vô cùng tức giận, bảo Diệp Khiếu Ưng xử lý thi thể. Diệp Khiếu Ưng khi chạm vào cổ Lục hoàng tử, phát hiện hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt, liền lập tức ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt trán hắn dò xét hơi thở, phát hiện vẫn còn thở, lập tức mừng rỡ khôn xiết, chuẩn bị đi ra ngoài cầu cứu. Hắn chạy ra khỏi cung điện của Dương Phi thì nhất thời không nói nên lời. Ngay lúc này, Lang Nha Vương đến, thấy Lục hoàng tử trong tay Diệp Khiếu Ưng, lập tức kinh hãi. Cái này sao có thể? Lang Nha Vương kinh hô một tiếng. Diệp Khiếu Ưng không kịp giải thích, trực tiếp giao Lục hoàng tử cho Lang Nha Vương, hơn nữa bệnh tình của Lục hoàng tử nguy kịch, nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Lang Nha Vương cũng không kịp hỏi han, ôm lấy Lục hoàng tử nhanh chóng rời đi. Diệp Khiếu Ưng bị ép bất đắc dĩ, đêm khuya đi đến Loạn Táng Cương tìm một thi thể đứa bé tương tự để qua mặt. Hơn nữa đây chỉ là một phần, Ly Dương hoàng đế cũng như vậy, hai nước lại lần nữa hợp tác, sau đó còn có ám hại Ngô Vương phi, bản thân cũng bị phái đi, hắn trong lòng rõ ràng không ngoài chính là âm mưu của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trận chiến đó tử thương vô số, cuối cùng trọng thương Ngô Vương phi mới xem như kết thúc. Diệp Khiếu Ưng càng biết người đi lúc đó không chỉ có Quốc sư và Bất Lương soái, còn có Hàn Điêu Tự và Dương Thái Tuế của Ly Dương cùng những người khác, giờ phút này đều là những nhân vật có địa vị quan trọng trong vương triều, một khi Diệp Phàm biết, Ly Dương và Đại Đường có khả năng sẽ diệt vong. Chương 115, tứ đại quốc sư liên thủ, khiêu chiến Diệp Phàm. Chương 115, tứ đại quốc sư liên thủ, khiêu chiến Diệp Phàm. Bên ngoài ngự thư phòng tráng lệ của Đại Đường hoàng cung vẫn là trọng binh canh gác, vô cùng nghiêm ngặt. Ngự thư phòng là nơi hoàng đế làm việc hàng ngày, tự nhiên vô cùng xa hoa. Nhưng giờ phút này, nơi rộng lớn trống trải này lại không có chút khí chất xa hoa nào, mà tràn ngập sự túc sát và lạnh lẽo. Ở giữa đài cao cách bàn sách mấy chục mét, một nam tử dáng người thon dài chắp tay đứng thẳng. Trong đôi mắt ấy, lóe lên vẻ mặt trí tuệ, quả quyết, kiên cường, trầm ổn, vân vân. Những cảm xúc này hòa quyện vào nhau, thể hiện khí chất độc đáo của nam tử. Còn giờ phút này, người dưới đài, Diệp Hiếu Ưng lại như chìm vào hồi ức, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cảnh tượng này quả thực khiến người ta khó hiểu. Dù sao lúc này bọn họ đang cùng Ly Dương sứ giả thảo luận làm sao ám sát nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần cùng Ly Dương sứ giả đều tò mò nhìn hành động của Diệp Hiếu Ưng, lông mày nhíu chặt. Trưởng Tôn Vô Kỵ thực sự không thể nhìn nổi, lén lút đến gần Diệp Hiếu Ưng khẽ hỏi, "Diệp tướng quân, nói một lời đi chứ." Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, từ lúc vừa gặp mặt đã luôn quan sát Diệp Hiếu Ưng, phát hiện trạng thái tinh thần của Diệp Hiếu Ưng dường như có chút hoảng hốt. Diệp Hiếu Ưng nhìn Lý Thế Dân mặt đầy âm trầm, vội vàng quỳ xuống nói, "Khải bẩm bệ hạ, thần thất thố rồi." Biểu hiện đột ngột này của Diệp Hiếu Ưng khiến Lý Thế Dân rất kinh ngạc, cũng rất nghi hoặc. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Thế Dân ngữ khí băng lãnh. Lý Thế Dân giận dữ nhìn Diệp Hiếu Ưng, quát mắng, "Hỗn sược, ta hỏi ngươi đó, ngươi cầm sao?" Diệp Hiếu Ưng quỳ trên mặt đất, chán đổ mồ hôi, nhưng không dám ngẩng đầu. Lý Thế Dân càng lúc càng tức giận, quát, "Ta hỏi ngươi đó, ngươi là người câm hay người điếc?" Diệp Hiếu Ưng giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nói, "Bẩm bệ hạ, thần vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cho nên có chút kích động." "Chuyện gì?" Ly Dương sứ giả khi phát hiện Diệp Hiếu Ưng không đúng lúc, trong lòng trăm mối suy tư, hắn luôn cảm thấy tình trạng của Diệp Hiếu Ưng vô cùng không đúng, giống như đã chịu đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, hắn phải làm rõ. Cho nên hắn mở miệng hỏi, "Diệp tướng quân, ngươi có phải đã nghĩ đến chuyện gì mấu chốt, cho nên mất kiểm soát cảm xúc?" Diệp Hiếu Ưng nghe xong, cơ bắp khỏe mắt khẽ co giật, nhưng cương ép đè nén xuống. Hắn chậm rãi nói, "Kỳ thực mạt tướng chỉ là đau lòng, dù sao Diệp Phàm là đứa trẻ mạt tướng một tay nuôi lớn, mạt tướng trong lòng biết rõ, bệ hạ cùng Ly Dương muốn giết hắn, nhưng là một người cha, mạt tướng sao có thể không đau lòng?" Lời này vừa nói ra, Lý Tuần Phong cùng ba người kia đều chấn kinh. Không ai ngờ tới, Diệp Hiếu Ưng lại nói ra lời như vậy. Đặc biệt là Ly Dương sứ giả, càng là vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đang nghi ngờ Diệp Hiếu Ưng có phải đã nói ra bí mật năm đó, sau đó nghĩ lại không thể nào, dù sao Diệp Hiếu Ưng còn sống. Nhưng biểu hiện của Diệp Hiếu Ưng quá mức nghi hoặc, hắn nhất định có chuyện gì đó dường như đang che giấu. Ly Dương sứ giả nghĩ đến đây, liền nói, "Diệp tướng quân, nếu đã như vậy, sao không đem tất cả những gì ngươi biết nói cho bệ hạ?" Diệp Hiếu Ưng lập tức do dự, lắc đầu nói, "Nhân gian võ thánh là nghĩa tử của mặt tướng nay gặp phải tình cảnh như vậy, lại sao nhận tâm tự mình hãm hại hắn? Nếu thật sự như vậy, ta hưởng làm cha người, còn xứng làm cha người ta sao?" Lời này nói ra hùng hồn mạnh mẽ, khiến Ly Dương sứ giả cảm động sâu sắc. Nói như vậy, Diệp tướng quân không có chuyện gì giấu chúng ta. Để ngươi nói ra tất cả mọi chuyện, chúng ta có thể tha hắn không chết. Nhưng Diệp Hiếu Ưng lại xua tay từ chối, sứ giả xin thận trọng lời nói, mặt tướng không dám lừa dối bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ khuyên nhủ nói, "Diệp tướng quân đừng vì một người ngoài, hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia." Diệp Phàm tuy không phải huyết mạch của Diệp tướng quân, nhưng tấm lòng yêu thương bảo vệ của Diệp tướng quân đối với hắn, chúng ta đều thấy rõ. Đứa trẻ này, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu để hắn trưởng thành, tất sẽ thành đại họa. Diệp Phàm người này, quá nguy hiểm rồi. Hắn đã không chỉ uy hiếp Ly Dương hoàng thất và an nguy của Đại Đường, thậm chí là cả thiên hạ. Hắn không bị trừ bỏ, e rằng sẽ trở thành họa lớn trong lòng Đại Đường. Diệp Hiếu Ưng thở dài một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt rơi trên người Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói, "Thừa tướng nói rất đúng, Diệp Phàm là nhất định phải trừ bỏ. chỉ là mặt tướng không đành lòng Diệp tướng quân, ngài cứ đứng dậy trước đi, nếu đã ngài cùng Diệp Phàm có tình thân, tự nhiên cũng là người hoàng thượng tin tưởng, cho nên ngài không cần lo lắng hoàng thất sẽ trách cứ ngài. Nhưng nếu ngài còn có lo lắng, không muốn nói, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội ngươi. Trưởng tôn vô kỵ nói. Ly Dương hoàng đế cũng gật đầu đồng ý. Diệp Hiếu Ưng lại vẫn quỳ trên mặt đất nói, mặt tướng cũng không phải có lo lắng, mặt tướng chỉ là không đành lòng mà thôi. Ai Diệp Hiếu Ưng u u thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt Diệp Hiếu Ưng dường như ẩn chứa vạn phần bi ai cùng với hận ý nồng đậm. Bệ hạ, mặt tướng đối với đại đường tuyệt đối trung thành, bao nhiêu năm qua mặt tướng vì bệ hạ nam chinh bắc chiến, chưa từng có chút lơ là lòng trung thành của mặt tướng đối với đại đường, trời đất chứng giám. Nhưng duy chỉ có lỗi với Diệp Phàm. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng nói, chỉ trách hắn quá mạnh mẽ không thể vì ta sử dụng, nếu không hà tất đến mức này. Diệp Hiếu Ưng cười khổ nói, bệ hạ nói rất đúng, nhưng chuyện này còn mong bệ hạ thể tất. Diệp tướng quân, ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi hay hành động, đừng đưa ra quyết định gì khiến chính mình hối hận không kịp. Ly Dương sứ giả đột nhiên nhắc nhở một câu, hắn luôn cảm thấy sự bất thường của Diệp Hiếu Ưng không chỉ vì chuyện này, có lẽ là có ẩn tình khác. Trưởng tôn vô kỵ cũng nói, đúng vậy. Diệp tướng quân, Diệp Phàm tiểu xuất sinh này sớm muộn gì cũng là kẻ gây họa loạn thiên hạ, không nên giữ lại. Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài chảm thảo trừ căn, triệt để san bằng họa hại này. Lý Thế Dân nghe xong lời khuyên giải của trưởng tôn vô kỵ và Ly Dương sứ giả, trong mắt lóe lên sắc cơ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiếu Ưng hỏi, vậy Diệp tướng quân, ngươi cho rằng nên xử lý nghiệt chướng này như thế nào? Ly Dương sứ giả lập tức phụ họa nói, Diệp tướng quân, Diệp Phàm tên này giữ lại cuối cùng cũng là họa hại, còn xin ngài suy nghĩ kỹ. Diệp Hiếu Ưng nhìn ra sát cơ trong mắt Lý Thế Dân, biết Lý Thế Dân đã quyết tâm muốn giết Diệp Phàm. Hắn trầm mặc một lát, trầm rãi nói, nếu hoàng thất đã hạ chỉ, vậy mạn tướng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng mạn tướng có một điều kiện. Lý Thế Dân nhíu mày nói, điều kiện gì? Ta muốn gặp Diệp Phàm. Ngươi phong túng, đây là người ngươi có thể gặp sao? Trưởng tôn vô kỵ lập tức quát mắng, Diệp Phàm chính là nhân gian võ thánh, càng là nghĩa tử của Diệp Hiếu Ưng, ai biết Diệp Hiếu Ưng có thể sẽ cùng Bắc Hàn Vương dẫn Diệp ra quân quy thuận nhân gian võ thánh không? Nếu thật sự như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Diệp Hiếu Ưng cúi đầu, một bộ dạng rất khó xử. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì nói, Diệp Phàm là nghĩa tử của mặt tướng, ta muốn gặp hắn một lần, cầu bệ hạ ân chuẩn. Ly Dương sứ giả có chút sốt rồi nói, đại đường hoàng thượng, chuyện này các ngươi đã thương nghị xong rồi, tại hạ xin cáo lui trước. Nói xong, Ly Dương sứ giả liền vội vàng đi ra ngoài. Người đâu, đưa sứ giả xuống, chăm sóc tử tế không được chậm trễ. Lý Thế Dân phân phó. Ly Dương sứ giả nghe vậy, chắp tay xưng tạng, sau đó đi theo thị vệ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại trưởng tôn vô kỵ, Diệp Hiếu Ưng, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương bốn người. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, Diệp Hiếu Ưng, ta biết ngươi muốn bảo vệ con trai ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, Diệp Phàm nhất định phải chết. Diệp Hiếu Ưng đột nhiên sững sờ, cuối cùng vẫn dậy rồi nói, hoàng thượng, chúng ta có thể thử lại phép suy diễn, Diệp Phàm dù sao cũng là con trai của mặt tướng, cũng là con dân của đại đường, vạn nhất hắn sau này là trợ lực của đại đường chúng ta thì sao? Chúng ta lúc này giết hắn, có phải là làm lợi cho Ly Dương không? Trưởng tôn vô kỵ nghe xong trong lòng kinh ngạc nói, hoàng thượng, Diệp tướng quân, lời nói không sai, hay là chúng ta thử lại một lần nữa không sai? Vậy hạ, chúng ta không ngại thử một lần, nếu có thể thành công, Diệp Phàm nói không chừng là át chủ bài của đại đường chúng ta. Viên Thiên Cương phụ hòa nói. Lý Thế Dân trầm ngâm một lát sau, gật đầu, được. Vậy thì thử đi, các ngươi đi làm chuẩn bị đi. Đại đường, Trường An thành, một phủ đệ trắng lệ, chiếm diện tích rộng lớn, khí thế hùng vĩ, sân viện sâu thẳm, đình đài lầu các sắp xếp có trật tự. Một vầng trăng tròn treo cao giữa không trung, dài ánh bạc khắp mặt đất. Lý Thuần Phong đang ngồi trong đình viện tu luyện. Nơi đây linh khí sung túc, hoàn cảnh thanh nhã. Lý Thuần Phong khoanh chân đả tọa, hấp thu tinh hoa thiên địa này. Hô. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén. Ánh mắt hắn nhìn về phía rừng tây không xa, khẽ quát một tiếng, "Ai? Ra đây." Xoẹt. Một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức cây cối lay động, dường như có người từ trong rừng cây đi ra. Viên Thiên Cương đi ra, hắn nhìn Lý Thuần Phong, cười nói, "Lý tiên sư, biệt lai vô dạng." Lý Thuần Phong nhíu mày nói, "Hóa ra là bất lương soái Viên Thiên Cương, thất kính thất kính." Viên Thiên Cương xua tay cười nói, "Lý tiên sư, ta đêm nay đến đây là có việc cầu xin." "Ồ, bất lương soái có việc xin cứ nói." Lý Thuần Phong nói, "Không giấu Lý tiên sư, vậy hạ chuẩn bị thôi diễn lại mệnh cách nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cho nên đặc biệt đến mời thiền sư xuất quan tương trợ." Lý Thuần Phong sững sờ nói, lại chuẩn bị ra tay sao? Lần trước ta cùng thần tú hòa thượng đã từng thôi diễn qua, chỉ là quá mức mơ hồ, căn bản không nhìn thấy kết quả cụ thể, chỉ biết Diệp Phàm người này không đơn giản. Viên Thiên Cương cười nói, Lý thiên sư cứ yên tâm, lần này chúng ta thêm quốc sư, thần tú đại sư bốn người liên thủ thôi diễn, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Ồ, Lý Thuần Phong nghi hoặc hỏi, không biết lần này các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ha ha, Lý thiên sư, lần này tất cả đều phải dựa vào thôi bối đồ của Lý Thiên Sư. Viên Thiên Cương cười nói. Lý Thuần Phong lắc đầu nói, ta thôi diễn Diệp Phàm tuy có một tay, nhưng lại không thôi diễn ra tiền đồ vận mệnh của hắn. Điều này e rằng cần các ngươi tự mình đi thôi diễn, lần này, nhưng là phải mạo hiểm lần đó. Ha ha. Không sao, thuật thôi diễn của Lý Thiên Sư, thiên hạ đều phục, không cần khiêm tốn. Viên Thiên Cương cười nói. Lý Thuần Phong đối với mệnh cách Diệp Phàm cũng rất tò mò, cảm thán nói, nay chúng ta bốn người hẳn là được rồi chứ. Đương nhiên, Lý Thiên Sư cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể thôi diễn ra mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Viên Thiên Cương thể thốt nói. Sau đó, Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý, biểu thị nguyện ý giúp Viên Thiên Cương bốn người thôi diễn Diệp Phàm. ta cũng muốn biết nhân gian võ thánh rốt cuộc thế nào. Lý Thuần Phong cười ha ha nói. Viên Thiên Cương gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đi đến Thần Tú tự tìm Thần Tú hòa thượng, đồng thời sai người gửi thư cho Tề Thiên Trận. Chương 116, át chủ bài của tứ đại quốc sư. Diệp Phàm thất bại. Chương 116, át chủ bài của tứ đại quốc sư. Diệp Phàm thất bại. Trong Khâm Thiên Giám, một mảnh tĩnh mịch, Tề Thiên Trần ánh mắt phức tạp nhìn Hồn Thiên Nghi trước mặt, ánh sáng lúc tối lúc sáng, lẩm bẩm tự nói, kỳ lạ, sao lại như vậy? Ba bóng người xuất hiện phía sau hắn, ba người đó chính là Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong và Thần Tú hòa thượng. Viên Thiên Cương cười tủm tỉm hỏi, quốc sư, phát hiện ra điều gì sao? Khâm Thiên Giám, nơi trưởng quản tinh tượng, thiên văn, khí hậu, vờ là nơi đấu với trời, tranh với đất. Mà những người quan sát của Khâm Thiên Giám thì được gọi là Khâm Thiên Giám sứ giả, phụ trách suy diễn thiên cơ. Những sứ giả này thường có tu vi cực cao, lại thiện về suy tính, tinh thông thiên cơ thuật số, có thể đoán các hung hỏa phúc. Tề Thiên Trần bất lực thở dài lắc đầu nói, các ngươi đến rồi. Viên Thiên Cương cười nói, quốc sư, việc này liên quan đến đại đường ngàn thu vạn đại, quốc sư cùng Lý đại nhân, Thần Tú đại sư, sau khi suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định dùng thuật suy diễn, thử xem liệu có thể một lần nữa suy diễn ra tương lai của nhân gian võ thánh Diệp Phàm hay không. Thần Tú hòa thượng nhàn nhạt nói, thời gian trước chúng ta cũng đã suy diễn và suy đoán, nhưng không có bất kỳ kết quả nào, cho nên lần này đến đây, muốn hỏi Bất Lương Soái, quốc sư muốn làm gì? Tề Thiên Trần khẽ gật đầu nói, lần trước Lao Phu cùng Bất Lương Soái cũng chỉ suy diễn đến việc Diệp Phàm có long vận trên người, đã kiệt sức mất đi. Lần này có hai vị đại sư tương trợ, nhất định có thể thành công. Lý Thuần Phong lắc đầu nói, mệnh cách của nhân gian võ thánh đặc biệt, không dễ suy diễn như vậy. Huống hồ chúng ta còn từng thất bại. Thần Tú hòa thượng hai tay chắp lại, niệm một tiếng Phật hiệu nói, Vân Tăng cùng Lý huynh đệ đều đồng tình với lời quốc sư, nhân gian võ thánh vô cùng kỳ lạ, không nên suy tính quá lâu, cho nên còn xin Bất Lương Soái chỉ điểm mê tân. Tề Thiên Trần nhíu mày, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói, Lý Thiên Sư, ngươi có phải đang nghiên cứu trận pháp thôi bởi không? Nếu dùng trận pháp để suy diễn nhân gian võ thánh, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Lý Thuần Phong gật đầu, cười nói, đúng vậy, tuy thuật suy diễn của ta không bằng quốc sư, nhưng cũng khá có thành tựu. Ta từng thử dùng trận pháp suy diễn một lần, chỉ là đã thất bại. Tề Thiên Trần khẽ gật đầu nói, đại trận tôi bối của Lý Thiên Sư cần những chuẩn bị gì? Lý Thuần Phong từ trong lòng lấy ra một tấm gỗ, trên đó viết đầy chữ, đưa cho Tề Thiên Trần. Tề Thiên Trần đọc kỹ một lượt, nói, những thứ ghi trên đây chính là các loại phụ liệu, cùng với những trận kỳ khác, dễ thôi, Khâm Thiên Giám có đủ. Lý Thuần Phong ung dung nói, đại trận thôi bối là một loại đại trận đặc biệt được sáng tạo dựa trên việc tiên dân thời cổ tế tự trời đất thần minh, uy lực cường hãn vô cùng, có thể nghịch loạn âm dương. Chỉ là trận pháp này, vật liệu cần cũng rất nhiều, không phải người thường có thể chịu đựng được. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm này, không chỉ mệnh cách đặc biệt, mà thực lực còn cường hãn vô song, nếu có thể dùng hắn làm vật liệu chủ đạo để bố trí trận pháp, nhất định có thể phát huy uy lực của nó đến cực hạn. Tề Thiên Trần gật đầu nói, vậy thì tiếp theo là chuẩn bị vật liệu sao? Chu Tức Linh, Cửu Phượng huyết tinh thạch, Kim Ti ngọc tùy thạch, Kỳ Lân giác, Phượng Hoàng huyết còn có Xá Lợi Phật gia. Lý Thuần Phong nói ra từng món bảo vật, khiến Viên Thiên Cương và Thần Tú hòa thượng đều phải tắt lưới. Viên Thiên Cương khổ sở nói, Lý Thiên Sư, xin thứ lỗi lao nạp nói thẳng, bảo bối cấp bậc này, e rằng ngay cả toàn bộ hoàng thành của chúng ta cũng không tìm ra được mấy món, lãng phí như vậy, có đáng không? Viên Thiên Cương quả thực rất đau lòng, hắn biết những thứ này vô cùng quý giá, đặc biệt là Chu Tức Linh và Cựu Phượng huyết tinh thạch, tuyệt đối có thể sánh ngang tiên khí. Lý Thuần Phong bất lực thở dài nói, đại trận thôi bối, vật liệu cần tiêu hao là vô cùng vô tận, nếu muốn suy diễn mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, chỉ có tập hợp đủ những bảo bối này mới có thể suy tính tương lai của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Dù sao đây cũng là nhân gian võ thánh, nếu không ắt sẽ gặp phản vệ, chết không có chỗ chôn. A Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng nói, trong hoàng cung có, còn về Xá Lợi thì xem ra phải làm phiền Thần Tú đại sư rồi. Thần Tú hòa thượng cười nói, nếu Lý thí chủ đã kiên quyết, vậy tiểu tăng nguyện ý vì đó mà cống hiến. Tề Thiên Trần đầy vẻ ngượng ngùng nói, Phượng Hoàng huyết ta sẽ đi tìm, còn về Chu Tức Linh và Cửu Phượng huyết tinh thạch. Lý Thuần Phong cười tủm tỉm nói, quốc sư yên tâm đi, ta đã cho người đi tìm kiếm rồi, chỉ cần tìm được một món, vậy chúng ta có thể suy diễn ra tương lai của Diệp Phàm rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tề Thiên Trần thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tiếp theo trông cậy vào các ngươi vậy. Vậy quốc sư, chúng ta xin cáo từ trước con đã, còn trận pháp sẽ được thiết lập ở đâu? Lý Thuần Phong đột nhiên gọi Tề Thiên Trần cùng Viên Thiên Cương, Thần Tú hòa thượng lại hỏi. Viên Thiên Cương trả lời, quốc sư, suy tính tương lai của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, ngoài Chu Tức Linh, Cựu Phượng huyết tinh thạch ra, sáu loại vật liệu còn lại cần do Bất Lương Soái đích thân bố trí mới có thể thành công. Vậy những trận pháp này nên được thiết lập ở đâu, có phải là hoàng cung không? Ừ, trong hoàng cung có đại trận hộ trì, lại có cấm quân bảo vệ, dù sao những thứ này tùy tiện một món cũng có thể khiến người ta phát điên, trong hoàng cung chúng ta có thể giảm bớt áp lực rất nhiều, chuyên tâm suy diễn tương lai của Diệp Phàm là được. Tề Thiên Trần bất lực cười khổ nói, trong hoàng cung quá mạo hiểm, tuyệt đối đừng để bệ hạ mạo hiểm, lùi một bước thì là hành cung ngoại ô. Cũng được, vậy thì hành cung ngoại ô. Lý Thuần Phong gật đầu nói. Hành cung ngoại ô nằm ở ngoại ô bên ngoài hoàng thành, cách hoàng cung khoảng trăm dặm. Tòa kiến trúc hành cung này vô cùng đồ sộ, chiếm nửa sườn núi. Hơn nữa cứ cách vài bước lại có ngự lâm vệ sĩ tuần tra. Một khi tiến vào phạm vi hành cung sẽ bị phát hiện, bởi vì xung quanh hành cung là khu vực cấm. Bên trong hành cung càng thêm giới bị xâm nghiêm, rốt cuộc có bao nhiêu ngự lâm vệ sĩ canh gác cũng không rõ. Hơn nữa trong hành cung còn có đại trận phòng ngự. Tề Thiên Trần dẫn mọi người đến đây xong, Lý Thuần Phong liền dẫn dắt mọi người bắt đầu dựng đại trận ở gần đó. Quy mô của đại trận này rất lớn, chỉ riêng trận bàn và trận kỳ đã có đến hàng ngàn cái, cần một ngày thời gian mới có thể bố trí hoàn thành. Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần, Thần Tú hòa thượng, Viên Thiên Cương và những người khác đều bận rộn bố trí đại trận. Lý Thuần Phong hai tay bấm quyết, miệng niệm chân ngôn, lẩm bẩm không ngừng. Ngón tay hắn nhanh chóng chuyển động, đánh ra hàng ngàn đạo phù ấn. Từng đạo phù ấn rơi vào trong lòng đất. Những phù ấn này giao thoa trên không trung tạo thành đồ án phù văn kỳ dị, cuối cùng tạo thành một vòng tròn khổng lồ, bao bọc toàn bộ hành cung. Thiên sư phủ sắc lệnh, càn khôn mật pháp, vạn linh quy nhất, đại trận hai, tật. Cùng với đạo phù chú cuối cùng của Lý Thuần Phong đánh lên trời, lập tức phong vân biến hóa. Cùng lúc đó, Thần Tú Hòa Thượng cùng Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng bắt đầu làm việc tương tự, hai tay kết ấn, miệng thẩm tụng chân kinh. Nguyên khí trong cơ thể bọn họ phun trào ra, trên không trung hóa thành những ký hiệu ngũ sắc. Càn khôn bắt quái, tam tinh liên tuyến, ngũ hành tuần hoàn, đại trận sinh. Vào khoảnh khắc đại trận thôi bối khởi động, thiên tượng toàn bộ Trường An thành lập tức kịch liệt cuộn cuộn lên. Trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, điện xà xuyên qua, cuồng phong bạo vũ trong chốc lát bao trùm Trường An thành. Một tảng đá khổng lồ trên không trung hành cung bị một luồng khí lãng mạnh mẽ nâng lên, lơ lửng trên cao. Trong cổ kính hoang tàn, trên tảng đá khổng lồ hiện ra một đồ án bắt quái, bên trên vẽ rất nhiều ký hiệu cùng với các loại trận văn. Lý Thuần Phong tay cầm la bàn, nhìn tảng đá khổng lồ, ánh mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm tự nói: Thiên su địa toàn, sơn trạch lôi phong, thủy hỏa thổ, phong lôi bát môn, khai. Lời vừa dứt, đồ án bát quái đột nhiên xoay tròn, từng đạo tia chớp từ không trung xuất hiện, bổ thẳng vào tảng đá khổng lồ. Ầm ầm, tia chớp oanh kích lên tảng đá khổng lồ, vậy mà nổ tung ra, bắn tung tóe khắp nơi. Bốn người nhanh chóng đánh các kỳ chân dị bảo trong tay vào đại trận thôi bối trên tảng đá khổng lồ, thúc đẩy đại trận vận chuyển. Ong 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 ong, tảng đá khổng lồ phát ra từng tiếng chấn động vang dội. Ngay sau đó, một luồng lưu quang màu tím xông thẳng lên trời, trên không trung tạo thành một hư ảnh bát quái. Lý Thuần Phong nhàn nhạt nói: Trước đây trận thôi bối này ta cũng từng dùng qua, không ngờ lần này lại lợi hại đến vậy. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tề Thiên Trần cười nói: Đại trận thôi bối này là do chúng ta bốn người đích thân bố trí, lại dùng nhiều kỳ chân dị bảo đến vậy, uy lực tự nhiên phi phàm ứng. Trận pháp như vậy có thể suy diễn chuyện tương lai ngàn năm, nay dùng để suy diễn nhân gian võ thánh, hẳn là được Viên Tiên Cương, Tề Thiên Trần và Thần Tú Hòa Thượng đều gật đầu. Bốn người đồng thời hai tay kết ra ấn ký phức tạp, lần lượt ấn vào bốn phương vị chính đông nam tây bắc của tảng đá khổng lồ. Lập tức từng đạo kim quang từ trên người bốn người bùng phát ra, trên không trung hợp thành một đồ án bắt quái khổng lồ. Đồ án bắt quái nhanh chóng quyết tán, bao trùm toàn bộ hành cung. Thiên cơ hỗn loạn, âm dương nghịch chuyển, cho ta khai. Bốn người đồng thanh hô lên. Theo tiếng hô của bốn người vang vọng chân trời, đồ án bắt quái kia đột nhiên nở rộ ra bạch mang chói mắt, làm đau nhói đôi mắt của những người xung quanh. Sau đó trung tâm đồ án bắt quái đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái không động sâu thẳm đen kịt. Cùng lúc đó, trên Vọng Kiếm Sơn mưa phùn lất phất, giữa rừng cây bốc lên sương mù, tựa như tiên cảnh. Toàn bộ Vọng Kiếm Sơn mây mù bao phủ dày đặc, tựa như một bức họa, tiểu viện của Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời mịt mờ sương khói, khe nhíu mày, những làn sương này sao lại càng lúc càng đậm đặc, dường như muốn bao phủ toàn bộ Vọng Kiếm Sơn, giống như thiên địa dị tự vậy. Diệp Phàm bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, sương mù càng lúc càng đậm đặc. Những làn sương này dường như bị một lực nào đó dẫn dắt, không ngừng hội tụ về phía đỉnh Vọng Kiếm Sơn, sau đó ngưng tụ tại đỉnh núi. Mà lúc này, đỉnh Vọng Kiếm Sơn đã bị những làn mây mù này che phủ hoàn toàn. Diệp Phàm nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng quan sát kỹ, lại không có gì bất thường. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Diệp Phàm thầm nghĩ. Thế nhưng hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, dường như những làn sương này từ trên người hắn mà ra, không ngừng bay lượn đến chân trời. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, cảm thấy làn sương này vô cùng kỳ dị, có một mùi vị quen thuộc. Ta là nguồn gốc của sương mù. Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn vươn tay ra nắm lấy, vậy mà nắm được từng sợi sương mù. Loại sương mù này vô cùng đặc biệt, ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Hơn nữa Diệp Phàm còn phát hiện, loại sương mù này hoàn toàn khác biệt với sương mù bình thường, trong đó còn xen lẫn một loại linh lực đặc biệt. Diệp Phàm tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một khả năng nào đó. Thế là Diệp Phàm đội vàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên, trên bề mặt cơ thể mình có một lớp màng bảo vệ năng lượng mỏng, mà lớp năng lượng này chính là đến từ những làn xương đặc biệt này. Quả nhiên có vấn đề, những làn xương này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng. Biển báo điện các thế, cộng đồng biển báo điện các thế chương 117, thôi bối đồ hiện hiện. Thân phận chân thật của Diệp Phàm bại lộ. Chương 117, thôi bối đồ hiện hiện. Thân phận chân thật của Diệp Phàm bại lộ. Trường An thành, trong hành cung ngoại ô, thôi bối đại trận vẫn còn đó, trên khối cự thạch lơ lửng kia, đồ án bắt quái lóe lên ánh sáng thần bí. Bốn phía đại trận, Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong đều chắp tay bấm quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Tam Sơn Ngũ Nhạc vì ta sử dụng, Nhật Nguyệt Tinh Thần vì ta tương trợ, Thiên Tâm người ta, nhìn trộm theo lời niệm của mọi người, từng luồng sức mạnh kỳ dị hội tụ vào trong cự thạch. Bọn họ nhìn hắc động trước mắt, bốn người nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần xuất khiếu bắt đầu tiến vào hư không, muốn đi dò xét mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Trên bầu trời dường như có một bàn tay khổng lồ vươn vào, chụp lấy khối cự thạch kia, nhưng lại bị bốn vị tiên sư Viên Tiên Cương liên thủ ngăn cản. Chỉ thấy đồ án bắt quái trên cự thạch phát ra ánh sáng, triệt tiêu cánh tay khủng bố này. Ầm ầm, toàn bộ hành cung rung chuyển dữ dội, tựa như xảy ra động đất cấp 10, những đồ trang trí vàng son lộng lẫy đều bị lật tung. Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương đồng thời quát lớn một tiếng, dốc toàn lực thúc dục pháp thuật thôi diễn. Mà Lý Thuần Phong và Thần Tú Hòa Thượng ở một bên khác của đại trận cũng sắc mặt nghiêm trọng, bắt đầu thôi diễn. Bốn người mỗi người nuốt một viên đan dược, đảm bảo vạn vô nhất thất, nhìn về phía cự thạch. Chỉ thấy vầng hồng nhật trên bầu trời vô cùng kỳ dị, dường như chỉ lơ lửng trong hành cung, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Đây chẳng lẽ là diệu dụng của thôi bối đại trận? Bốn người thần thức giao lưu, suy đoán. Đột nhiên, trên vầng hồng nhật kia bùng lên một đoàn quang hoa rực rỡ, chiếu sáng xung quanh biến thành ban ngày, càng có tiếng sấm sét vang vọng. Tiếp đó, hắc sát xoáy nước vừa xuất hiện trên cự thạch, đột nhiên bắt đầu phân liệt, xuất hiện trước mắt bốn người. Xem ra đây là diệu sứ của trận pháp. Mọi người đều gật đầu. Ầm ầm. Những hắc sát xoáy nước kia càng lúc càng nhiều, cuối cùng hình thành một cánh cửa thông tới hư không, chậm rãi mở ra. Thế là thần thức bốn người bay vút lên, xuyên qua thông đạo, giáng lâm vào bên trong hư không chi môn. Trong khoảnh khắc, bốn người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như xuyên qua từng tầng thời không, cuối cùng đến một thế giới xa lạ. Trước mắt viên tiên cương lại là một mảnh đen kịt, tựa như rơi vào hắc ám vực sâu, sự hắc ám vô tận kia, dường như ngay cả hồn phách cũng sẽ bị nuốt chửng. Nhưng rất nhanh, sự hắc ám này dần dần rút đi, xung quanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Quốc sư, đại sư, thiên sư viên tiên cương trong hư không hô lên. Nhưng ngoài tiếng ầm ầm vang vọng bên tai ra, không nghe thấy gì cả. Hoàng bét rồi viên tiên cương sắc mặt biến đổi, biết chính mình đã rơi vào trong huyễn cảnh. Kỳ thực đây cũng không tính là huyễn cảnh, bởi vì đây là thiên ý, đây là áo nghĩa của tôi bối lại trận, là quy tích vận mệnh của nhân gian võ thánh. Viên Thiên Cương nhìn thấy phía trước có một đoạn mê vụ, hắn bước vào, xuyên qua mê vụ. Chân hắn vừa chạm vào mê vụ, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vậy mà lại bay lên, hướng về phía xa mà đi. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng trên đỉnh một ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, quần sơn nhật thúy, mây mù lượn lờ. Ồ, đây là hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây vậy mà là Vọng Kiếm Sơn. Hắn muốn tiến vào phòng của Diệp Phàm để xem xét, nhưng lại phát hiện mê vụ này vậy mà lại ẩn chứa một tia đạo vận, căn bản không thể xuyên tấu vào. Phía Lý Tuần Phong càng cảm thấy cảnh vật trước mắt biến ảo, cuối cùng đến một mảnh thảo nguyên, bốn phía xanh nước biếc vây quanh, chim hót hoa bay. Ồ, đây là đâu? Lý Tuần Phong ngẩn ra, bởi vì trước mắt căn bản không có kiến trúc và nhân loại nào, toàn là núi xanh nước biếc xanh tươi nhỏ dọn, còn có đủ loại dã thú, phi cầm tẩu thú. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng hạc đều, chiu mọi người ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy nơi xa, một con tiên hạc trắng như tuyết từ trên cao bay qua, mang theo một đoàn bất khí. Thân thể nó thon dài, lông vũ trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng nhạt, tựa như thần linh. Hơn nữa tiên hạc kia thể hình cực lớn, đủ để dung nạp mấy người cưỡi. Mãi lâu sau, Lý Tuần Phong mới phát hiện chính mình đang ở ngoại vi Vọng Kiếm Sơn, cũng không nhìn thấy Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương và Thần Tú Hòa Thượng. Trong lòng hắn kinh ngạc nghĩ hoặc, nhìn Vọng Kiếm Sơn bị mê vụ bao phủ mà đẩy mặt kinh ngạc. Đồng thời, Tề Thiên Trần cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, liền thấy chính mình lơ lửng trên một mảnh biển cả vô biên vô hạn, ở không xa chính là một ngọn núi lớn hiện, bốn phía trống rỗng một mảnh. Đây chính là ngọn núi kia sao? Hắn lẩm bẩm nói. Nói xong, Tề Thiên Trần nhanh chóng bay vút về phía ngọn núi kia, sau đó hắn phát hiện toàn bộ ngọn núi dường như đều ẩn giấu trong một luồng sương mù dày đặc, trong lòng càng thêm khẳng định đây là Vọng Kiếm Sơn. Vì sao lại có mê vụ trùng trùng? Thần Tú Hòa Thượng nhìn pho tượng Phật trước mắt, lông mày nhíu chặt. Chính mình không phải đang dò xét mệnh cách của nhân gian võ thánh sao? Vì sao lại ở nơi này? Chẳng lẽ mệnh cách của nhân gian võ thánh đã thoát ly tất cả? A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thần Tú Hòa Thượng lắc đầu, đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, đi tìm Vọng Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, thân thức bốn người gặp nhau trên không trung. Mê vụ này có ý gì? Lý Thuần Phong đầy mặt nghi hoặc. Ngươi nói đây chính là mệnh cách của Diệp Phàm sao? Viên Thiên Cương lẩm bẩm hỏi. Đúng vậy, nếu theo thôi diễn thì hẳn là như thế. Nhưng vì sao khí tức của hắn lại hoàn toàn biến mất? Dường như toàn bộ Vọng Kiếm Sơn đều bị mê vụ bao phủ. Lý Thuần Phong nhíu mày hỏi. Mê vụ này có điều cổ quái. Thần Tú Hòa Thượng cũng ngưng mắt quan sát mê vụ này. Đi thôi, chúng ta tìm được vị trí của Diệp Phàm rồi nói sau. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, sau đó dẫn đầu bước ra, tiến vào trong mê vụ kia. Đạo vận thật nồng đậm ngay khoảnh khắc chạm vào mê vụ, mấy người liền phát hiện tình huống này. Mê vụ bao phủ, khiến người ta tâm khoáng thần di. Hơn nữa những làn sương mù này vô cùng ấm áp, thậm chí còn ẩn chứa một loại đạo vận, khiến người ta tâm trì thần hướng, nhịn không được đắm chìm trong đó. Thế nhưng bọn họ muốn tiếp tục tiến lên lại vô cùng gian nan, mỗi khi đi được trăm mét, bọn họ liền cảm thấy sự áp lực và phiền não khó hiểu. Mê vụ này có vấn đề. Đúng vậy, dường như ngăn cách tất cả. Không chỉ là mê vụ này, mà còn có những cây cối này nữa. Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần, Lý Thuần Phong, Thần Tú Hòa Thượng bốn người đều dừng bước tiến lên, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc đối với Vọng Kiếm Sơn. Bốn người nhìn cảnh tượng như vậy, bất đắc dĩ cười khổ nói, hiện giờ xem ra phải nhanh chóng phá tan mê vụ mới có thể dò xét mệnh cách của nhân gian võ thánh nhưng mê vụ này không đơn giản, có lẽ cần chúng ta liên thủ mới được. Viên Thiên Cương nói. Không sai, chỉ có bốn người hợp lực mới có thể phá tan mê vụ này. Thần Tú Hòa Thượng gật đầu biểu thị tán đồng. Không tệ, chỉ cần phá tan mê vụ này, tất cả sẽ sáng tỏ. Lý Thuần Phong gật đầu. Tốt. Bốn người đồng thời đáp lời, sau đó mỗi người lấy ra linh bảo hộ thuẫn, thi triển pháp thuật, chuẩn bị phá giải mê vụ. Bốn kiện linh bảo tản ra linh quang chói mắt, chiếu sáng bốn phía, uy lực tuyệt luân. Ngay khoảnh khắc bọn họ chạm vào sương mù dày đặc, lực lượng thiên địa đang chấn động. Sương mù dày đặc kia lập tức dâng lên một tầng gợn sóng. Gợn sóng lan tỏa ra, pháp lực bốn người thi triển trên người lập tức tăng dã, trực tiếp vỡ nát. Phụt. Bốn người khẽ hừ một tiếng, phun ra máu tươi. Quả nhiên lợi hại, xem ra không dùng đến át chủ bài thì không được rồi. Viên Thiên Cương lau vết máu khỏe miệng, bình tĩnh phân tích. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bốn người nhìn nhau, đều đầy bụng nghi hoặc. Mê vụ này có chút quỷ dị, không thể liều mạng cứng rắn. Viên Thiên Cương trầm ngâm chốc lát, quyết đoán nói, chư vị đạo hữu, trận chiến này chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới được, nếu hành sự riêng rẽ, e rằng sẽ gặp phải phản phệ. Thần Tú Hòa Thượng đối với tình huống này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thân mang Xá Lợi Tử, tu luyện công pháp Phật môn, sở hữu nhục thân và pháp lực cường hãn, nhưng hắn cảm nhận được pháp lực chính mình thi triển trên người, vậy mà lại tan rã tiêu biến không hề có dấu hiệu báo trước, đây là điều quỷ dị đến mức nào? Lý Thuần Phong và Tề Thiên Trần cũng kinh hãi vô cùng. Bọn họ chính là thần du huyền cảnh, công pháp thần thông tu luyện cũng đều cực kỳ cao thâm. Nhưng lúc này bọn họ vậy mà cũng bị đạo vận kỳ lạ này ảnh hưởng. Mê vụ phát ra từ trên người Diệp Phàm, dường như đã không còn nằm trong phạm vi thiên địa quản lý. Chẳng lẽ nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã đột phá vô cụ chi cảnh? Tề Thiên Trần trên mặt lộ ra thần sắc chấn động. Vô cụ chi cảnh? Lý Thuần Phong và Tề Thiên Trần nhìn nhau. Không phải nói nhân gian võ thánh chỉ đột phá 1/3, căn bản cũng chưa hoàn toàn đột phá sao? Dù sao đó là cảnh giới trong truyền thuyết, khoảng cách với bọn họ thật sự quá xa xôi, thậm chí là tồn tại trong truyền thuyết. A Di Đà Phật. Thần Tú Hòa Thượng chắp hai tay lại, sướng một tiếng Phật hiệu, sau đó nói, tuy hắn chưa từng đạt đến vô cụ chi cảnh, nhưng cũng gần như vậy rồi. Không biết Bất Lương Soái, ngươi có cách nào phá giải mê vụ này không? Lý Thuần Phong nhìn Viên Thiên Cương hỏi. Mê vụ này dường như vượt ra ngoài quy tắc thiên đạo, e rằng không dễ phá giải. Nhưng mà Viên Thiên Cương khẽ nheo mắt lại. Ta nghĩ bốn người chúng ta lần nữa dốc toàn lực, thi triển pháp lực, có lẽ có hy vọng sống phá tốt. Ba người Lý Thuần Phong nhìn nhau, sau đó đều đồng thời duỗi ngón trỏ tay phải chụm lại với nhau. Bốn người đồng thời bấm quyết niệm chú. Ngay sau đó một luồng khí thế huyền diệu lan tràn ra, nhất thời trời rung đất chuyển, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng của bốn người hội tụ lại một chỗ, hình thành một luồng vĩ lực mênh mông. Bọn họ thúc giục đạo lực lượng này, muốn đánh nát mê vụ. Mê vụ này nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng lại như một bức tường đồng vách sắt chắn ngang con đường phía trước của bốn người. Trong khoảnh khắc, lực lượng thiên địa đang cuộn cuộn, dường như hóa thành bốn luồng sóng lớn ngập trời. Sau đó bốn luồng sóng lớn này hội tụ lại một chỗ, hình thành một cây trường kích chống trời, đột nhiên đâm ra. Ầm ầm, trường kích đâm ra, bùng phát khí thế kinh thiên, dường như có thể hủy diệt vật vật. Ngay khoảnh khắc trường kích chạm vào mê vụ kia, mê vụ kịch liệt rung động. Tiếp theo, bốn người kinh ngạc phát hiện bên cạnh không một bóng người, chỉ có chính mình dường như đang đối mặt với tất cả những điều này. Bọn họ mỗi người trong hư không dường như nhìn thấy trong mê vụ kia có thứ gì đó bị kích động mà bay ra. Nó tốc độ rất nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay vút ra, va chạm mạnh mẽ với trường kích. Đoằng, trường kích nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, bay lả tả khắp nơi. Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời lập tức xuất hiện mê vụ trùng trùng, giữa muôn vàn tinh quang xuất hiện một chân long hư ảnh. Gầm, tiếng long ngâm từng trận, chấn động chân trời, vang vọng mây xanh, uy nghiêm bá đạo. Đó là một con hoàng kim chi long, toàn thân nó vảy giáp dày đặc, long chảo sắc bén dữ tợn, tản ra khí tức hung sát vô biên. Con rồng này lượn lờ giữa không trung, khinh thường chúng sinh. Đó là tư thái độc đáo thuộc về nó, ngạo thị cửu thiên. Nó vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó bị bọn họ nhìn chằm chằm. Đây là ánh mắt bốn người ngưng trệ, đồng tử phóng đại, nội tâm tràn ngập sóng to gió lớn. Bởi vì con kim long này mang đến áp lực vô hạn cho người ta, giống như một quân chủ từ trên vòng trời nhìn xuống chúng sinh, cao quý lại bá khí. Trên người nó lưu chuyển kim mang rực rỡ, đó là long tức thuần túy nhất, càng đại diện cho phần tinh hoa nhất của thế gian. Trong long tức này ẩn chứa lực lượng tiên đạo, có thể hủy diệt tất cả, chấn sát tất cả. Con rồng này sao lại khổng lồ đến vậy? Thần Tú Hòa Thượng kinh thán. Bọn họ đều là những người tu hành thành công, có thể cảm nhận được uy năng khủng bố ẩn chứa trong kim long này. Cho dù chỉ là một sợi long hồn, vẫn có thể chém giết bọn họ. Trong khoảnh khắc, bốn người cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Chỉ một cái nhìn, bốn người cảm thấy tâm thần chấn động, run sợ kinh hoàng, đều không tự chủ được mà run rẩy. Đột nhiên con cự long này mở mắt ra, quét nhìn bốn phía. Trong khoảnh khắc, bốn đạo quang trụ khủng bố từ trong mắt bắn ra, tựa như hai thanh lợi kiếm xuyên thủng bầu trời. Bốn người ngay khoảnh khắc nhìn thấy mắt rồng, thần thức bị trọng thương. Cùng lúc đó, bốn người đang khoanh chân ngồi trong hành cung ngoại ô Trường An thành. Bọn họ đều cảm thấy thần thức chấn động. Thần Tú Hòa Thượng, Tề Thiên Trần, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, bốn người đồng thời phun máu. Phụt. Thần thức của bọn họ gặp phải trọng thương, mắt nhắm lại, lần lượt ngất đi. Cự thạch lơ lửng trên không trung cũng vì bọn họ ngất đi mà rơi xuống khoảng đất trống này của hành cung, đất rung núi chuyển, cuốn lên khói bụi mịt trời. Chương 118, Đại Đường và Ly Dương, xong rồi. Chương 118, Đại Đường và Ly Dương, xong rồi. Ngoại ô Trường An thành của Đại Đường, một tòa hành cung được thị vệ canh gác nghiêm ngặt, phòng bị cực kỳ chặt chẽ, như tường đồng vách sắt, ngay cả một con rùa bay qua cũng không thoát được. Bên trong hành cung một mảnh hỗn độn, bàn ghế đổ rạp trên đất, bình hoa vỡ nát, đồ sứ tan cảnh, trà nước vương vãi khắp nơi. Khoảng đất trống trước cửa đại điện hành cung, những tảng đá lớn rơi xuống chất thành mấy ngọn đồi nhỏ, tựa như vừa trải qua một trận đại kiếp, thảm khốc vô cùng. Bốn phía toàn là phế tích. Lý Thế Dân dẫn theo một nhóm người nhanh chóng chạy đến hiện trường, nhìn hành cung tan hoang khắp nơi, lòng hắn thắt lại, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Thế Dân kinh ngạc không thôi, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Tiên Cương và Tề Thiên Trần, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong đang nằm ở bốn hướng của tảng đá lớn, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn thực sự lo lắng lần này quy thăm mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm sẽ xảy ra vấn đề, nên vẫn luôn ở bên ngoài hành cung. Phát hiện bên trong hành cung không còn động tĩnh, Lý Thế Dân càng thêm lo lắng, thế là vội vàng chạy tới. Ai ngờ vừa vào hành cung, liền thấy bốn người ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Hoàng thượng, ngài cẩn thận một chút, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút lo lắng nhắc nhở. Bốn người này chính là những tồn tại lợi hại nhất trong số các cao thủ đỉnh cao của đại đường, mỗi người đặt vào giang hồ đều có thể một mình đảm đương một phương. Không sao, Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn ngồi xổm xuống, vươn hai tay ôm lấy bốn người, kiểm tra một lượt, xác định bốn người không có nguy hiểm tính mạng, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần, Thần Tú Hòa Thượng bất tỉnh nhân sự, lông mày nhíu chặt. Vậy hạ, bọn họ dường như bị thương rất nặng. Trường Tôn Vô Kỵ cũng nhận ra thương thế của bốn người có chút nặng, nếu không với tu vi của bốn người thì đã sớm tỉnh lại rồi. Thái y, hãy chăm sóc tốt bốn vị ái khanh này cho chấm, nếu thiếu một sợi lông nào, chấm sẽ hỏi tội các ngươi. Lý Thế Dân quát lớn một tiếng, dọa cho đám thái y toàn thân run rẩy. Bệ hạ, thần đến để trần trị cho bọn họ, xin thứ tội. Ba bốn thái y nhanh chóng chạy tới. Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần, Thần Tú Hòa Thượng bốn người đều là những nhân vật cấp đại lao danh chấn giang hồ, chỉ cần dậm chân một cái là có thể gây ra trời long đất lở. Giờ phút này toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh, tạo thành chấn động cực lớn đối với bọn họ. Bọn họ vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa thầm may mắn, thái y địa viện là để phòng ngừa vạn nhất, vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ lại thực sự dùng đến. Bốn người này, bất kỳ ai trong số họ nếu đưa ra ngoài cũng đủ để chống đỡ thể diện của cả đại đường, nay toàn bộ đều ngất xỉu, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió lớn. Những thái y này tuy nói y thuật không tệ, nhưng so với y thuật của bốn người thì chênh lệch vẫn còn rất lớn. May mắn là tu vi của bốn người tinh xảo, chỉ là tạm thời hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp theo, Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần, Thần Tú Hòa Thượng bốn người lần lượt tỉnh lại, bọn họ đều cảm thấy đầu đau như búa bổ. Rất nhanh bọn họ phát hiện mình đang nằm trên đất, bên cạnh có mấy vị ngự y đang bắt mạch cho bọn họ. Tham kiến hoàng thượng. Bọn họ vội vàng đứng dậy. Bình thân đi. Lý Thế Dân phất tay, hỏi, bốn vị ái khanh, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên ngã xuống đất vậy? Sau đó hắn lại nhìn xung quanh hỗn độn hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Vì sao lại hỗn loạn như vậy? Hoàng thượng, thần chờ khuy thăng mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, bị phản vệ, chịu chút thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Lý Thuần Phong cung kính nói, thì ra là vậy, vất vả cho bốn vị ái khanh rồi. Lý Thế Dân chợt hiểu ra, ngay sau đó hắn lại nghi hoặc nói, bốn vị ái khanh đã là khuy thăng vận mệnh của Diệp Phàm, vì sao bốn người các ngươi liên thủ vẫn bị phản vệ? Mệnh cách thiên cơ của nhân gian võ thánh Diệp Phàm lại đặc biệt đến thế sao? Lý Thuần Phong trầm mặt một lát, chậm rãi nói, bẩm bệ hạ, thần cũng không rõ vì sao lại như vậy. Chúng thần chỉ nhớ khoảnh khắc khuy thăng mệnh cách thiên cơ, trong đầu dường như hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, sau đó chúng thần liền ngã xuống nghe đến đây. Lý Thế Dân mắt hơi híp lại, chẳng lẽ nói mệnh cách của nhân gian võ thánh còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng sao? Không chỉ vậy, những hình ảnh mà Lý Thuần Phong nói lại đại diện cho ý nghĩa gì? Thôi được rồi, đã là bốn vị ái khanh không có gì đáng ngại, chấm liền yên tâm rồi. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, có thể thăm dò được gì? Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi ra điều mà Lý Thế Dân và mọi người đều quan tâm. Lý Thuần Phong do dự một lát, nói, vậy hạ, chúng thần đã quy chắc được mệnh cách của Diệp Phàm, nhưng lại không thể nhìn thấu tương lai của hắn, thậm chí chúng thần chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, chúng thần đã nhìn thấy một bức tranh hoàng thượng, chúng thần quả thực đã thăm dò được một vài thứ, nhưng lại khó mà lý giải. Thế Thiên Trần nhíu mày, có chút chần chừ. Trước tiên hãy đưa bốn vị đại nhân đến Thiên Điện hành cung nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng và chư vị ái khanh, hãy bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi thấy biểu cảm và lời nói của Lý Thuần Phong liền biết chuyện này chắc chắn không đơn giản. Sau đó hắn nhìn xung quanh thấy người đông mắt tạp, rồi mọi người cùng đến Thiên Điện hành cung. Lý Thế Dân nhìn bốn người sắc mặt tái nhợt, lại sai thái y kiểm tra thương thế cho bọn họ. Bốn người tuy bị phản vệ, nhưng dù sao cảnh giới cũng ở đó, chỉ là thương thế nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt. Các ngươi đã suy diễn ra điều gì? Vì sao lại chật vật đến vậy? Lý Thế Dân hỏi. Thần hổ thẹn, thần chỉ mơ hồ suy đoán, mệnh cách của nhân gian võ thánh vô cùng kỳ dị, hoặc có thể nói là độc đáo, thần chỉ khuy thăm được những điều này, cụ thể thì chúng thần ngu dốt. Lý Thuần Phong thở dài một hơi, chúng thần chỉ thấy mệnh cách của nhân gian võ thánh Diệp Phàm giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, không thể thấu hiểu được bí ẩn bên trong. Hơn nữa, thần còn nhìn thấy một vài hình ảnh đặc biệt. Thế Thiên Trần mở miệng nói, ồ, còn có hình ảnh sao? Lý Thế Dân nghe vậy, lập tức hứng thú, đội vàng truy hỏi, hình ảnh gì? Người hãy kể rõ ràng. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Tề Thiên Trần cảm thán nói, vi thần thấy Vọng Kiếm Sơn sừng sững giữa biển cả mênh mông, hùng vĩ trắng lệ. Bốn phía Vọng Kiếm Sơn tiên khí lượn lờ, trong hư không gặp gỡ Bất Lương Soái, Thiên Sư, Đại Sư, bốn người hợp lực phá tan sương mù quốc sư. Ngươi nói không đúng. Chúng ta đang ở đỉnh Vọng Kiếm Sơn, không đi đâu cả. Viên Tiên Cương đội vàng nói. Ban đầu, vi thần ở trong một hư không tối tăm, nhưng không biết vì sao, trước mắt chợt lóe lên liền đến đỉnh Vọng Kiếm Sơn, còn nhìn thấy tầng tầng sương mù. Ngay lúc thần đang thắc mắc, quốc sư, thiên sư, đại sư các ngươi cũng đều đến Viên Tiên Cương đội vàng kể ra trải nghiệm của mình. Nhưng trải nghiệm của ta cũng khác với các ngươi, đó là một tiên cảnh, mây bốc hơi rực rỡ. Lại có thần cầm bay lượn lờ trên không. Trên Vọng Kiếm Sơn, có tiên tuyền linh thác, chảy không ngừng, tựa như ngân hà đổ xuống chín tầng trời. Trên Vọng Kiếm Sơn, lại có từng pho cự Phật ánh vàng lấp lánh tỏa chấn, bảo tướng trang nghiêm. Hơn nữa chúng ta quả thực đã gặp nhau trên Vọng Kiếm Sơn, trên Vọng Kiếm Sơn cũng sương mù dày đặc. Lý Thuần Phong cảm thán kể ra trải nghiệm của mình. Thần Tú Hòa Thượng nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy là tượng Phật. Hắn chỉ về phía sau, chỉ thấy một pho tượng Phật kim thân cao 10 mét, tỏa thiền trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, bảo tướng trang nghiêm, lòng từ bi vô hạn. Lý Thế Dân và Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe lời bốn người nói đều đầy mặt kinh ngạc, bốn người cũng đầy mặt chấn động, vì sao cảnh tượng bọn họ nhìn thấy lại hoàn toàn khác nhau. Bốn người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, mệnh cách của nhân gian võ thánh này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần, Thần Tú Hòa Thượng, Viên Thiên Cương bốn người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Bốn người bọn họ chính là tứ đại thần toán tử của đại đường đương thời, đạo bói toán có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Vậy thì bốn vị đã ngất xỉu như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Lý Thuần Phong lòng còn sợ hãi nói, lúc đó chúng thần chuẩn bị hợp lực phá tan sương mù, một tiếng long ngâm vang vọng khắp Vọng Kiếm Sơn, chấn động cửu tiêu, uy nghiêm mênh mông. Liền thấy một con chân long bắt ngang hư không, tỏa ra ánh sáng vô tận. Ngay sau đó chúng thần cảm ứng được một luồng sức mạnh hùng vĩ tràn vào cơ thể, thần vốn không thể chống cự lại luồng sức mạnh mênh mông đó, đặc biệt là khi đôi mắt rồng khổng lồ kia mở ra, lập tức mất đi. Lý Thuần Phong giọng nói ngưng trọng, dường như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Long ngâm, tiếng long ngâm. Lý Thế Dân mắt đột nhiên trợn tròn. Bệ hạ chẳng lẽ nghĩ đến điều gì? Tề Thiên Trần cũng đầy mặt kinh thán, vi thần cũng nhìn thấy con kim long đó, sống động như thật, uy áp ngập trời, nó ngẩng đầu gầm giống, tiếng vang chấn động mây xanh. Thần Tú đại sư cũng nói, ta cũng nhìn thấy, đó là một con cự mãng màu vàng kim, toàn thân vàng nóng, vậy lạnh lẽo, khi há miệng thẻ lưỡi, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Viên Tiên Cương lòng còn sợ hay nói, vi thần cũng nhìn thấy, lúc đó liền sợ ngây người, con chân long kia đột nhiên mở hai mắt, sau đó đầu vi thần ong lên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh, ta cũng vậy. Tề Thiên Trần gật đầu, sau đó hắn lại bổ sung, con chân long kia vừa mở mắt, thần liền cảm thấy dường như tận thế giáng lâm. Loại khủng bố đó, loại áp lực đó, đến nay vẫn còn nhớ như in. Viên Thiên Cương, Thần Tú, Lý Thuần Phong, Tề Thiên Trần đều gật đầu, chứng minh lời Tề Thiên Trần nói không phải giả. Chân Long Chim Âu, bốn người đột nhiên đồng thanh hô lên, đầy mặt kinh hãi. Bốn người bọn họ đều là những người kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể nhận ra Chân Long Chim Âu. Bốn người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự chấn động. Chân Long Chim Âu có thể xuyên thủng hư vọng, phá trừ huyễn ảnh, lại càng có thể nhìn thấu áo diệu của thiên địa. Nếu như Chân Long Chi nhãn mở ra, trời long đất lở, hủy diệt bản cổ. Chẳng lẽ mệnh cách của nhân gian võ thánh là Chân Long? Lý Thế Dân và mọi người nghe xong cũng đều kinh ngạc. Chân Long Chi Mâu a? Hắn nhìn về phía bốn người, phát hiện bốn người không hề lừa dối. Lý Thế Dân lập tức kinh hồn bạt vía. Mệnh cách của Diệp Phàm này lại lợi hại đến thế sao? Vậy hạ, Diệp Phàm này chính là mệnh cách Chân Long, không thể không để phòng a. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Lý Thế Dân đại kinh thất sắc, nói, mệnh cách của Diệp Phàm là rồng. Hắn là rồng của đại đường, hay là rồng của thiên hạ? Hoàng thượng, vi thần chờ tuy rằng đã khuy tham được điểm này, nhưng lại dù thế nào cũng không thể nhìn thấu vận mệnh của Diệp Phàm. Lý Thuần Phong lắc đầu thở dài. Thế Thiên Trần, Thần Tú hòa thượng cũng đều lắc đầu, vẻ mặt cay đắng. Rồng. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, sắc mặt tâm trầm, dường như đang suy nghĩ phải làm sao. Hoàng thượng, Diệp Phàm này nhất định phải chết, nếu không đại đường của ta sẽ gặp kiếp nạn. Trường Tôn Vô Kỵ trịnh trọng nói. Hoàng thượng, nhân gian võ thánh này cha mẹ là ai? Có lẽ có thể nhìn ra manh mối. Viên Tiên Cương kiến nghị. Trẫm đã phái người truy tra, nhưng vẫn không có tin tức. Lý Thế Dân lắc đầu nói. Mọi người nghe xong lời nói của Lý Thế Dân đều một trận trầm mặc. Cha mẹ Diệp Phàm chính là một mê đoàn. Hoàng thượng, chẳng lẽ đã quên Diệp Phàm lúc này là nghĩa tử của Diệp Kiều Ưng, hắn hẳn là biết chút gì đó. Trường Tôn Vô Kỵ nhắc nhở. Trường Tôn Vô Kỵ nói, không sai, Diệp Kiều Ưng là nghĩa phụ của Diệp Phàm, hắn chắc chắn biết cha mẹ Diệp Phàm là ai, chấm liền cứ gọi hắn đến đây. Lý Thế Dân gật đầu nói, hắn phân phó thị vệ ra ngoài tìm Diệp Kiều Ưng. Chương 119, Tinh Hà Đảo Quán, đầu chuyển tinh di. Đây là thủ đoạn của Diệp Phàm sao? Chương 119, Tinh Hà Đảo Quán, đầu chuyển tinh di. Đây là thủ đoạn của Diệp Phàm sao? Trên Vọng Kiếm Sơn, trong sân nhỏ phủ đầy giàn nho, Diệp Phàm đang nằm trên ghế bập bênh ngắm nhìn bầu trời đêm, muôn vàn vì sao lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Phàm uống rượu ừ ực, cảm thán nói, đã lâu rồi ta không được ngắm nhìn bầu trời sao mỹ lệ đến vậy. Trên bầu trời đêm, muôn vàn tinh quang lấp lánh, chúng dốc hết sức mình, hòa quyện từng chút ánh sáng lại với nhau, tuy không huy hoàng như mặt trời, cũng chẳng trong trẻo như mặt trăng, nhưng ánh sáng mộng ảo của chúng rải xuống nhân gian, biến đại địa thành một thế giới kỳ lạ. Lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng, mỗi vì sao đều có nét độc đáo riêng của nó. Diệp Phàm lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ, bầu trời đêm vô biên tựa như một tấm màn, giống hệt như bàn cờ khổng lồ kia. Mỗi vì sao dường như đều là quân cờ, tinh mang lấp lánh, tựa như những quân cờ đang hạ xuống. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Phàm chợt ngưng lại. Ầm. Cả bầu trời như nổ tung. Một đạo kim quang rực rỡ chói mắt xé rách thương khung, chiếu rọi vạn cổ, xuyên thủng bóng tối và sương mù. Tiếp đó, một tiếng rồng ngâm từ tinh không xa xăm truyền đến. Âm thanh này vang vọng khắp nhân gian, giống như tiếng gầm của thần linh. Khoảnh khắc này, lòng mọi người đều run lên bần bật. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Trong đồng tử của hắn, chỉ thấy sâu trong tinh hải, một trường hồng vàng nóng vút lên trời cao, bay thẳng tới cửu thiên. Tiếp đó, một hư ảnh cao tới 100 mét xuất hiện, toàn thân tỏa ra kim sắc quang hoa chói mắt, cánh tay nó vươn ra, thò vào phía trên tầng mây. Sau đó, năm ngón tay nó thu về. Tiếp đó, vân hạo nguyệt trên tầng mây lại bị nó nắm lấy. Diệp Phàm càng phát hiện ra những vì sao mà hắn xem như quân cờ dường như càng thêm lấp lánh, bàn cờ tinh không lại có thể khiến long ngâm, mắt hắn khẽ híp lại, trong lòng dường như có điều lĩnh ngộ. Diệp Phàm nằm trên ghế bờ bên, nhắm mắt lại, lĩnh ngộ vũ trụ lục hợp. Ý thức của hắn càng lúc càng chìm sâu, càng lúc càng thâm thúy, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, hắn dường như đã đến một thế giới khác. Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều thứ, rất nhiều cảnh tượng, cũng nghe thấy rất nhiều lời nói, còn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Hắn cảm thấy mình dường như chính là người chấp cờ giữa thiên địa này, cùng thiên đạo so tài một trận. Đột nhiên, sâu trong tinh hải truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, trường hồng vàng nóng kia không ngừng phân tán, hóa thành vô số vì sao rơi xuống thiên mạc. Diệp Phàm nhìn tinh hải trên bầu trời, khẽ mỉm cười. Bắt đầu thất tinh. Diệp Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, đúng vậy, như thế mới phù hợp với lẽ thường. Nếu đã là thiên đạo kỳ cục, chắc chắn cần bảy vì sao đại diện cho tinh thần thiên mệnh. Chỉ khi tuân theo quy tắc, tổ hợp chúng lại, mới có thể thực sự hình thành thiên đạo kỳ bản, mới có thể cùng thiên đạo đánh cờ. Như vậy, ta chẳng phải là người chủ tể thiên đạo kỳ cục sao? Diệp Phàm lộ ra nụ cười kích động, 12 tinh tú, có phải cũng có thể bày ra rồi không? Nói xong, Diệp Phàm lại nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, hãy thử 12 tinh tú trước. Sau đó, những vì sao trên bầu trời dường như không chịu sự khống chế, mặc cho Diệp Phàm dịch chuyển chúng. Những vì sao dường như vạch ra từng vệt sáng trên bầu trời, sau đó từ từ sắp xếp tổ hợp, kết hợp lại với nhau, tạo thành một hoa văn kỳ diệu vô cùng. Hoa văn này hiện ra hình bầu dục, mang theo vân lộ huyền ảo, lại ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó. Diệp Phàm thành thạo thao túng hoa văn 12 trong sao, sau đó dùng tinh thần lực phát họa, từ từ ghép lại, cuối cùng hóa thành một bản cờ tinh không. Sau đó Diệp Phàm bày ra 12 bức hoa văn. Những đường nét do tinh thần tạo thành đan xen chẳng chịt, tựa như một tấm lưới khổng lồ. Bù bù. Lúc này, 12 tinh tú từ từ bay lên, treo lơ lửng sâu trong tinh không. Ông đột nhiên, đầu Diệp Phàm chấn động, cảm thấy tinh khí thần lập tức tập trung, toàn bộ chú mục vào 12 tinh tượng trước mắt. Vút. Đôi mắt Diệp Phàm đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, ghim chặt vào 12 tinh tượng, cẩn thận quan sát quỹ tích vận hành của chúng. Đồng thời, tinh thần lực của Diệp Phàm cũng nhanh chóng bao phủ qua, khóa chặt phương thức vận hành của tinh tượng. 12 tinh tú, mỗi cái đều mang theo quy luật khác nhau, lúc sáng lúc tối, xoay tròn có trật tự. Diệp Phàm lặng lẽ quan sát hồi lâu, cuối cùng hắn đã tìm thấy hạch tâm của 12 tinh tượng. Hạch tâm của 12 tinh tượng là một viên bảo thạch màu trắng, nó khảm nạm ở vị trí trung tâm của tinh tượng, tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phàm dùng tinh thần lực bao bọc lấy viên đá trắng, bắt đầu suy diễn. Sau một hồi nỗ lực, Diệp Phàm đã tìm thấy then chốt của bản cờ tinh không, chính là viên đá trắng này. Tâm niệm hắn vừa động, một luồng tinh khí thần bàng bạc tôn trào, hóa thành ngàn vạn sợi tơ cuốn lên. Diệp Phàm không hề hay biết mình chỉ là ngắm nhìn những vì sao, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó, không hề để tâm rằng bầu trời lúc này không còn là bản cờ ban đầu, mà là 12 tinh tú. Các thế lực lớn phát hiện ra cảnh tượng này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ chấn động. Chẳng lẽ đã có người tham thấu kỳ cục tinh không? Sao có thể? Kỳ cục tinh không, chỉ có số ít những kẻ cực kỳ thông tuệ mới có thể quyền thăm. Đúng vậy, ta từng thấy quốc sư suy diễn, căn bản cũng không tham thấu được bao nhiêu lúc này, người giám sát của Khâm Thiên giám đại đường đêm quan sát thiên tượng đã phát hiện ra cảnh tượng này, từng người một mắt trợn tròn há hốc mồm. Tề Thiên Trần trên đại điện Khâm Thiên giám cũng há hốc mồm kinh ngạc. Không chỉ bọn họ chấn động, ngay cả bách tính bình thường nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều kinh ngạc. Cảm thán đây là kỳ văn ngàn năm. Tề Thiên Trần càng biết rõ năng lực của mình, dù sao cũng coi là nửa bước tiên nhân, bói toán xem mệnh có thể nói là vô cùng chuẩn xác, đoạn thời gian trước vừa mới hoàn thành đại trận thôi bối, tuy kết quả không được như ý, nhưng tổng thể vẫn tốt. Nhưng hắn vẫn không thể khuyển tham được kỳ cục tinh không, càng đừng nói đến việc phá giải kỳ cục. Thậm chí dịch chuyển tinh thần, tất cả mọi thứ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tề Thiên Trần nghĩ đến người có thể làm ra chuyện như vậy e rằng chỉ có nhân gian võ thánh thôi. Vậy hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Tề Thiên Trần chấn động, bất lực, lại càng có chút tự dễ ước, năm xưa mình lại còn nghĩ đến việc đi khuyển tham mệnh cách của nhân gian võ thánh. Thật đúng là một người đáng thương. Tuy nhiên, vào giờ phút này hắn vẫn may mắn, may mà lúc đó đã ngất đi, nếu không cái mạng già này cũng phải bỏ lại rồi. Còn về thân thế của Diệp Phàm, hắn tin rằng bí ẩn này sẽ sớm được vén màn. Trong Di Hoa Cung, Liên Tinh và Yêu Nguyệt đang ở trong vườn thượng tràng ngắm cảnh, nói cười vui vẻ, thật là thoải mái. Tỷ tỷ, tỷ nói xem, Diệp Phàm bây giờ thế nào rồi? Liên Tinh chớp chớp đôi mắt đẹp tinh nghịch hỏi, chắc vẫn đang tu luyện nhỉ, hay là chúng ta xem hệ thống sở môn đi. Yêu Nguyệt cũng khẽ cười, sau đó hệ thống sở môn vẫn chưa mở. Tỷ 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 mau nhìn những vì sao trên trời kia. Liên Tinh vừa dục ra Yêu Nguyệt mở hệ thống sở môn, vừa hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Nàng lập tức ngây người, bởi vì nàng phát hiện, trên trời không còn muôn vạn tinh thần, thay vào đó là 12 tinh tú. Dường như có vì sao vẫn đang dịch chuyển. Sao có thể như vậy? Liên Tinh rủi rủi mắt, xác nhận là tinh thần biến hóa khôn lường, không phải mình sinh ra ảo giác, nàng liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ có người đang dịch chuyển những vì sao, tạo thành 12 đồ tượng này. Yêu Nguyệt cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nàng ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía tinh không, quả nhiên phát hiện 12 tinh tú đang từ từ dịch chuyển. Tinh tượng cũng từ cố định biến hóa, tinh thần thay đổi phương hướng, đây là có người nghịch chuyển thiên cơ. Khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Nguyệt khẽ biến sắc, buột miệng thốt lên: "Tỷ tỷ, thiên cơ gì vậy? Sao ta nghe không hiểu?" Liên Tinh chu môi lẩm bẩm: "Tỷ nói cho ta biết đi." Mà Yêu Nguyệt khẽ cười khổ: "Liên Tinh, ta nói cho muội nghe, tinh tượng và thiên cơ là những thứ hư vô mờ mịt, nhưng nó thật sự tồn tại, nó có thể ẩn giấu bí mật của cả thế giới. Nó chính là một loại từ trường thần bí, là một lĩnh vực đặc biệt." Nàng giọng điệu bình thản: "Nghe nói, chỉ cần khống chế được loại từ trường này, là có thể dự đoán tương lai." Liên Tinh kinh ngạc nhìn lên bầu trời nói: "Vậy là ai? Ai đang dịch chuyển trên bầu trời?" Lời vừa dứt, trong đầu nàng liền hiện lên một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, hai tỷ muội nhìn nhau đồng thanh nói: "Nhân gian võ thánh Diệp Phàm." Bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện trong đầu hai nữ, cùng 12 tinh tượng trước mắt từ xa hô ứng. Phu tử thư viện và thập tam tiên sinh thường xuyên quan sát những vì sao vào những đêm trời quang đãng. Vào giờ phút này, 13 vị tiên sinh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tràn đầy vẻ thán phục. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Những vì sao trên bầu trời đang dịch chuyển, sao có thể? Đây là thiên địa đại thế, sao có thể bị nghịch chuyển? Chẳng lẽ thật sự có cao thủ tuyệt đỉnh đang thao túng tinh không, lấy thiên địa tinh thần làm quân cờ, tiến hành đối cục? Ý nghĩ này khiến 13 vị tiên sinh đều chấn động không thôi, sau đó bọn họ đều lắc đầu, biểu thị điều này tuyệt đối không thể. Chỉ là, ngoài Diệp Phàm ra, bọn họ không thể nghĩ ra ai có năng lực như vậy. Điều này khiến bọn họ khá là xoắn xuýt. Bọn họ không nghĩ ra Diệp Phàm đã làm thế nào, ngay cả phu tử cũng không làm được như vậy sao? Diệp Phàm mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng sao? Sức mạnh của Diệp Phàm đã vượt qua phạm chủ lý giải của bọn họ, đã chạm tới cảnh giới truyền thuyết. Diệp Phàm không hề hay biết sự chấn động bên ngoài, hắn chỉ đắm chìm trong cảnh tượng kỳ diệu của tinh thần biến hóa, cảm nhận ý nghĩa huyền ảo phiêu diêu mà lại thâm thúy kia. Trong hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu cũng phát hiện thiên không dị tượng, hắn đặt bút trong tay xuống, đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời biến hóa, nhưng giây tiếp theo mắt hắn trợn trừng, nhanh chóng bay ra đến nơi cao nhất của sơn trang, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tinh không. Những vì sao này đang dịch chuyển? Sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiết Đảm Thần Hầu lẩm bẩm tự nói, tinh không lại sống lại rồi, đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật, hắn không muốn tin vào sự thật này. Không lâu sau, Đoạn Tiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường cũng đi đến bên cạnh hắn. Hầu gia, có chuyện gì vậy? Thượng Quan Hải Đường nhìn bộ dạng chấn động của Thiết Đảm Thần Hầu, không nhịn được hỏi một câu. Ngươi nhìn những vì sao trên trời kia? Thiết Đảm Thần Hầu chỉ vào thương cung, tinh không bốn tĩnh mịch lại dịch chuyển rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thượng Quan Hải Đường ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử lập tức co rụt lại, đây là tinh tú dịch chuyển. Thiết Đảm Thần Hầu gắt gao nhìn chằm chằm thương cung, đây tuyệt đối không phải ảo giác, chắc chắn có người đang thao túng tinh hà. Đoạn Thiên Ngai nhíu mày, có người đang thao túng tinh hà. Thân thể mềm mại của Thượng Quan Hải Đường run lên, ai đang thao túng? Thiết Đảm Thần Hầu thốt ra một chữ, Diệp Phàm. Trừ hắn ra bản hầu không nghĩ ra người thứ hai. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Thượng Quan Hải Đường mất tự chủ nói, điều này không thể nào. Thiết Đảm Thần Hầu giọng nói mang theo sự kích động, đây là lời giải thích duy nhất. Thượng Quan Hải Đường há miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Chương 120, Diệp Phàm khai phá một cảnh giới mới. Chương 120, Diệp Phàm khai phá một cảnh giới mới. Tinh tú luân chuyển, tựa như thiên địa luân hồi. Dị tượng này trăm năm có gặp, chỉ riêng kỳ cảnh này đã khiến thiên hạ chấn động không thôi. Võ Đế Thành Vương Tiên Tri, người vốn dĩ vì bị Diệp Phàm kích thích mà bế quan đã lâu, cũng bị đánh thức. Ra khỏi tư trạch, Vương Tiên Tri ngẩng đầu nhìn xa, nhìn vạn tượng tinh tú không ngừng luân chuyển trên bầu trời, hắn không khỏi nhíu mày. Người đâu? Theo tiếng quát khẽ của Vương Tiên Tri, thị đồng trong phủ đội vàng chạy tới. Vương Tiên Tri liếc nhìn thị đồng, vươn tay phải chỉ lên trời trầm giọng hỏi, dị tượng này đã kéo dài bao lâu rồi? Thị đồng mơ hồ nhìn theo tay Vương Tiên Tri chỉ lên bầu trời, nhìn vạn ngàn tinh tú đấu chuyển tinh di trên đó, hồi lâu sau mới phản ứng lại, bẩm tiên sinh, dị tượng này do vị nhân gian võ thánh trên Vọng Kiếm Sơn kia gây ra, đến lúc này chắc đã kéo dài được một canh giờ rồi. Nghe thị đồng nói dị tượng này do Diệp Phàm gây ra, Vương Tiên Tri lại không hề thấy lạ, bởi vì theo hắn thấy, trong vô số cao thủ võ học thiên hạ này, chỉ có vị nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia mới có tiềm lực và năng lực tạo ra dị tượng như vậy. Hơn nữa, Vương Tiên Tri hiểu rõ nhất, đây là Diệp Phàm đang tham ngộ đại đạo. Bất kể kết quả thế nào, e rằng Diệp Phàm sẽ thu hoạch được không ít, chỉ là Vương Tiên Tri ngưng thị bầu trời, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ đằng sau những tinh tú kia. Mãi lâu sau, Vương Tiên Tri mới lên tiếng, "Ngươi xuống chuẩn bị đi, mang tất cả vũ khí, quần áo của ta, cùng với vô số trận bảo ra đây." "Tất cả sao?" Tiểu Đồng không dám tin nhìn Vương Tiên Tri, không trách hắn kinh ngạc, phải biết rằng đây là bí tàng của Vương Tiên Tri Võ Đế Thành, cũng là bí tàng của vài võ giả đứng đầu thiên hạ trước khi Diệp Phàm xuất thế. Nhiều bí bảo nếu lấy ra từng món một, giá trị của chúng cũng đủ khiến cường giả lục địa thần tiên cảnh giới thèm thuồng nhỏ dãi. Huống chi là tất cả, Tiểu Đồng không hiểu rốt cuộc là thứ gì, lại khiến Vương Tiên Tri để tâm đến vậy. Mà Vương Tiên Tri đương nhiên sẽ không giải thích nhiều với thị đồng, hắn chỉ phất tay bảo thị đồng đi làm thôi. Sau đó, hắn có chút lo lắng xoa xoa tay. Diệp Phàm ngươi thì tiêu diêu tự tại rồi, chỉ là ngươi ngộ đạo gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng sẽ rước lấy vô số phiền phức đấy. Đó chính là những kẻ máu lạnh thực sự sống trên trời đấy. Ngươi gây họa, ta đi bá, sớm muộn gì cũng phải tìm ngươi đòi chút lợi lộc mới được. Lâm bầm lồ bầu, Vương Tiên Tri lại quay về phòng, lấy ra chu sa mực và một cây ma bút to bằng cánh tay. Sau khi lấy ra hai thứ này, Vương Tiên Tri liền bắt đầu vẽ viết viết trên khoảng đất trống trong biệt viện của mình. Cũng chính vào lúc này, Tổng hội Thiên Hạ hội. Thương thế của Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đã lành được 7-8 phần. Chỉ là cả hai đều vì trận chiến với Nam Cung Phó Xạ trên Vọng Kiếm Sơn mà tâm cảnh bị đả kích. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người, tuy tính cách khác nhau, một người tiêu diêu không câu nệ tiểu tiết, một người ôn hòa ít nói, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều là những người có tâm khí rất cao. Bởi vậy, trên con đường võ học mà hai người đi, vốn dĩ sẽ không dễ dàng gặp phải trắc trở, nhưng một khi bị đả kích như lần này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của chính mình. Cứ như lần này, cả hai đều hiểu rằng, người đánh bại bọn họ chắc chắn không phải Nam Cung Phó Xạ, mà là Diệp Phàm đứng sau nàng. Mà Diệp Phàm, tuổi tác của hắn nhìn qua cũng không khác bọn họ là bao, nhưng thực lực của hắn đã đạt đến mức bọn họ không thể nhìn thấu, sâu không lường được. Điều này khiến hai người vừa phiền muộn vô cùng, lại vừa sản sinh cảm giác thất bại sâu sắc. Bởi vậy, những ngày này, dù đã lành vết thương, hai người vẫn trốn trong phòng, ít khi ra ngoài. Những điều này đều khiến đại sư Minh Tần Sương của bọn họ khá lo lắng. Ngay nọ, trước khi Diệp Phàm dẫn động dị tượng, Tần Sương liền mang theo nhiều rượu thịt đồ ăn, đến biệt viện nơi Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong dưỡng thương. Biệt viện này khá phong nhã, suối nhỏ, hoa cỏ quý hiếm không thiếu thứ gì, là bảo địa Hùng Bá sưu tầm được từ những năm trước. Cũng là vì Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân bị thương, nếu đổi thành người khác, Hùng Bá thật sự chưa chắc đã nỡ lấy bộ biệt viện này ra cho người ta dưỡng thương. Khi Tần Sương đến, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người đang ngồi ngẩn người trong biệt viện. Đây là làm sao vậy, đều như cả tím bị sương đánh héo rũ thế này, thật không giống dáng vẻ mà hai vị sư đệ của ta có thể làm ra chút nào. Giọng trêu chọc của Tần Sương thành công đánh thức hai kẻ đang ngẩn người. Nhiếp Phong đứng dậy cung kính chắp tay, "Đại sư Minh." Bộ Kinh Vân một bên thì chỉ lừa một cái, không nói thêm gì. Nhìn dáng vẻ của Bộ Kinh Vân, Tần Sương lắc lắc rượu thịt trong tay, "Sao vậy? Nhìn thấy những thứ này ngươi cũng không phấn khích sao?" Bộ Kinh Vân tức giận đứng dậy, "Đại sư Minh, ngươi không thể hiểu tâm tư của chúng ta sao? đại nghiệp của sư phụ ngay trước mắt, nhưng chúng ta thậm chí còn không thể vượt qua một vọng kiếm sơn. Khẽ thở dài, Tần Sương đặt rượu thịt trong tay lên bàn bên cạnh. A Vân, thất bại nhất thời không có nghĩa là vĩnh viễn. Diệp Phàm kia và tuổi của các ngươi tương tự, chắc hẳn là có kỳ ngộ gì đó mới có được thực lực như hiện tại phải không? Chỉ cần nỗ lực, ta nghĩ với thiên phú của các ngươi sẽ có một ngày có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Thật sao? Bộ Kinh Vân có chút hy vọng nhìn Tần Sương. Thật. Nào, trước đó hãy dùng những rượu thịt này để hai vị sư đệ tốt của ta quét sạch sự suy sụp đi. Tần Sương như dỗ trẻ con, nói với Bộ Kinh Vân, chỉ là phương pháp này đối với Bộ Kinh Vân lại rất hữu hiệu. Tâm tư của Bộ Kinh Vân cũng hơi khởi sắc một chút, liền cầm lấy rượu thịt trên bàn chuẩn bị say một trận, để xua đi sự suy sụp và xui xẻo mấy ngày nay. Nhưng đúng vào lúc này, tinh tú trên trời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Người đầu tiên phát hiện ra điều này là Nhiếp Phong, vẫn luôn im lặng ở một bên. Đấu chuyển tinh di, tinh tú biến hóa, dị tượng như vậy đột nhiên xuất hiện, khiến Nhiếp Phong kinh ngạc đến mức nhất thời không nói nên lời. Mãi đến khi Tần Sương an ủi xong Bộ Kinh Vân rồi nhìn sang hắn, mới phát hiện ra sự bất thường của Nhiếp Phong. A Phong, ngươi lại làm sao vậy? Mang theo nụ cười ôn hòa, Tần Sương cũng muốn thử khuyên nhủ Nhiếp Phong. Hắn chỉ nghĩ là Nhiếp Phong cũng giống Bộ Kinh Vân, vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Vọng Kiếm Sơn. Nhưng đến gần, Tần Sương mới phát hiện trong mắt Nhiếp Phong có vạn vạn quang thái không ngừng biến động. Vì dị tượng này, Tần Sương giật mình kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, những quang thái này không phải đến từ mắt Nhiếp Phong, mà là từ trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên, vô số tinh tú tựa như vô số đom đóm, không ngừng di chuyển theo quy luật trên bầu trời. Cái này sao có thể? Tần Sương há hốc mồm, chấn động không thôi. Ngày thường, Tần Sương rất thích đọc những điển tịch cổ luận về các chuyện phức tạp vụ vặt. Đến tuổi này, tuy không thể nói là thông hiểu cổ kim, nhưng 10 phần đại sự cổ kim, hắn đều tự cho là biết 5-6 phần. Thế nhưng, trong những sách vở cổ điển này, lại chưa từng ghi chép về thiên tượng kỳ lạ như vậy. Trừ phi đây không phải thiên tượng bình thường, mà là dị tượng do người gây ra. Nghĩ đến khả năng này, Tần Sương gần như theo bản năng nghĩ đến một người, đó chính là Diệp Phàm. Nhiếp Phong cũng vào lúc này từ trạng thái ngây người phản ứng lại, hắn và Tần Sương nhìn nhau một cái đều nhìn ra sự kinh ngạc của đối phương. Sẽ là hắn sao? Giọng Nhiếp Phong có chút run rẩy. Tần Sương lại không trực tiếp đáp lời, nhưng đáp án đã rõ như ban ngày. Giữa thiên hạ này, giờ đây ngoài nhân gian võ thánh Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn, ai còn có thể dẫn động dị tượng như vậy chứ? Mà người cũng chấn động không kém chính là Hùng Bá lúc này. Khác với ba người Nhiếp Phong, Hùng Bá vẫn luôn quan sát động thái của Diệp Phàm. Đương nhiên là biết Diệp Phàm vì sao lại dẫn động dị tượng đột ngột xuất hiện giữa thiên địa này. Một lần thăng ngộ, dẫn động tinh tú thiên địa tùy theo đó mà chấn động. Đây là khí thế vương bá đến mức nào? Hùng Bá trầm mặc không nói, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm lúc này, trong lòng thầm đoán, cho dù là tiên nhân trên trời hạ phàm, liệu có thể tạo ra dị tượng như vậy không? Hắn không biết, bởi vì hắn chưa từng thấy tiên nhân trên trời thật sự. Nhưng trong mắt Hùng Bá, Diệp Phàm lúc này đã đủ để sánh ngang thậm chí vượt xa những tiên nhân trong truyền thuyết sau thiên môn kia rồi phải không? Hùng Bá vô cùng tiếc nuối, vốn dĩ hắn cho rằng giữa thiên hạ này, những người tài tuấn kiệt xuất phải là Phong Vân hai người mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là thiên phú của Diệp Phàm lúc ban đầu, cũng đã vượt xa hai người Phong Vân. Thiên tài như vậy, thế nhân đều ghen tị a. Ánh mắt Hùng Bá khó lường, sự chấn động mà Diệp Phàm mang lại cho hắn quá lớn. Với tất cả những gì Diệp Phàm đã thể hiện ra lúc này, bản thân hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Quái vật khổng lồ như vậy chắn ngang giữa đường, những kế sách của bản thân hắn đều trở thành công cốc. Khẽ thở dài, trong ánh mắt Hùng Bá hàm ý không rõ. Cảm giác ký sinh du, hà sinh lượng không ngừng lan tràn trong lòng hắn. Trương An thành đại đường trong quan tinh đài của Tề Thiên Trần. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương trợn mắt há hốc mồm nhìn tinh tượng không ngừng biến hóa trên bầu trời. Theo vạn tượng thiên địa chấn động đến cực điểm, vô số phồn tinh trên bầu trời đều hiện rõ mồn một trong mắt Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương. Vô số tinh tú trong khoảnh khắc sinh ra từng đoàn, rồi lại lần lượt hủy diệt, hóa thành hỗn nguyên. Các loại dấu hiệu biến bầu trời thành một bức họa ẩn mật khổng lồ. Những phồn tinh không ngừng biến động kia chính là mật mã để giải khai bức họa này. Tề Thiên Trần cúi đầu nhìn Viên Thiên Cương, giọng hắn cũng trở nên run rẩy. Đây chẳng phải là bí thuật thôi diễn cao thâm khó lường nhất giữa thiên hạ sao? Thôi diễn. Ánh mắt Viên Thiên Cương cũng vô cùng nghiêm trọng. So với sự si mê của Tề Thiên Trần đối với các loại bí thuật thôi diễn, thân là bất lương soái, điều hắn nghĩ đến lại sâu xa hơn nhiều. Đã là thôi diễn, thì phải có sự vụ để thôi diễn. Nhưng Diệp Phàm gây ra trường hợp lớn như vậy, nếu chỉ vì thôi diễn, thì lại thôi diễn điều gì đây? Nơi Diệp Phàm đang ở Diệp Phàm lúc này lại không phức tạp như Viên Thiên Cương nghĩ. Nhìn vô số tinh tú sinh ra và hủy diệt trên bầu trời, Diệp Phàm lúc này liền nhìn thấy sinh ly tử biệt của vô số người. Cũng có thể nói, hắn đã nhìn thấu luân hồi. Luân hồi chi đạo, không phải mọi chuyện đều phải tuân theo quy củ. Dù sao khi thiên địa mở ra, vốn dĩ chưa từng có quy củ nào tồn tại. Nếu đã như vậy, thành tiên vì sao lại nhất định phải qua tiên môn mới được? Nghi vấn như vậy không ngừng cuộn trào trong lòng Diệp Phàm, mà theo vạn ngàn tinh tú không ngừng diễn biến, một con đường lại càng lúc càng rõ ràng trong lòng Diệp Phàm. Sau đó, một ý tưởng dần dần hình thành và hoàn thiện trong lòng Diệp Phàm. Chương 121, đang tiết lộ, đạp ca hành. Diệp Phàm phi thăng. Chương 121, đang tiết lộ, đạp ca hành. Diệp Phàm phi thăng. Đạp tiết lộ. Đạp tiên tầm lộ. Không vào thiên môn, cũng có thể thành tiên. Một con đường tầm tiên hoàn toàn mới, dần dần rõ ràng trong lòng Diệp Phàm. Hắn nhìn thấy một khả năng hoàn toàn mới. Một con đường không theo quy củ tiên đạo, cũng không phục tùng quy tắc do tiên nhân đặt ra. Cũng theo sự rõ ràng của con đường này, một vật cản vẫn luôn tắc nghẽn trong lòng Diệp Phàm, lặng lẽ tiêu tan. Lập tức, thiên địa dị biến. Vọng Kiếm Sơn lúc này, đống chốc trở thành một ngọn tiên sơn. Vô số dãy núi bị sương mù bao phủ mờ mịt, nhưng nhìn từ xa, chỉ có thể thấy được đường nét của Vọng Kiếm Sơn. Hoa cỏ cây cối đều phối hợp, quyến luyến phát ra tín hiệu về phía Diệp Phàm. Cứ như thế, Diệp Phàm lúc này chính là chủ nhân của ngọn tiên sơn này, một tiên nhân chân chính vậy. Biến cố này không rõ ràng. Bởi lẽ, người của các thế lực khắp thiên hạ, thông qua hệ thống sở môn, không thể nhìn thấy những điều này dù chỉ một chút. Nhưng những thứ theo sau đó, bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng. Sương mù lốm đốm xung quanh đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn đổ về phía Diệp Phàm. Cứ như cự kình săn mồi, biển cả dung nạp trăm sông, Diệp Phàm tham lam nuốt trọn toàn bộ sương mù này vào bụng. Hấp thu linh khí thiên địa, đây chẳng phải là một trong những năng lực mà tiên nhân mới có sao? Trời ạ, hấp thu linh khí thiên địa làm của riêng, Diệp Phàm này thật sự thành tiên rồi sao? Trong Ly Dương Vương Triều, Triệu Lễ vẻ mặt kinh hãi giữ chặt vai Trương Cự Lộc, không ngừng lay động. "Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh." Trương Cự Lộc trầm mắt, đối với sự thất thố của Triệu Lễ, hắn cũng không cảm thấy lạ. Dù Triệu Lễ là Ly Dương hoàng đế, cái gọi là Ly Dương thiên tử thì có thể làm gì? Rốt cuộc cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, bởi vậy đối với tiên nhân trên thiên môn, từ trước đến nay đều mang lòng vô cùng kính sợ. Hơn nữa, thân là người nắm quyền Ly Dương hoàng thất, đối với các loại truyền thuyết bí văn về tiên nhân, thiên môn này, Triệu Lễ nắm giữ khá nhiều, cho nên mới hiểu biết một số truyền thuyết về năng lực của tiên nhân. Về điều này, Trương Cự Lộc tuy không thể giống Triệu Lễ, nhưng cũng nắm giữ không ít kiến thức liên quan. Hơn nữa, thân làm mưu sĩ phía sau Ly Dương hoàng thất, Trương Cự Lộc phải luôn giữ được sự bình tĩnh. Bởi vậy, khi Triệu Lễ kinh ngạc trước đủ loại hiện tượng Diệp Phàm thể hiện, hoảng sợ suy đoán Diệp Phàm có phải đã là tiên nhân hay không, Trương Cự Lộc lại nhìn xa hơn, khách quan hơn một chút. Nhớ lại cảnh tượng Nam Cung Phó Xạ lên núi không lâu trước đây, Trương Cự Lộc nhớ ra một chuyện. Đó là không lâu trước đây, khi Diệp Phàm ngộ đạo, toàn bộ Vọng Kiếm Sơn đã trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Mà có tiền đề như vậy, nhìn lại những dị tượng Diệp Phàm dẫn động hiện giờ, lại trở nên có dấu vết để lần theo. Trương Cự Lộc nhìn nơi dị tượng lần này phát ra, liền phát hiện ra manh mối. Vậy hạ, Diệp Phàm lần này quả thực có đại tham ngộ, nhưng e rằng còn cách thành tiên một khoảng cách. Hừ, lời này là sao? Ngươi không thấy sao? Diệp Phàm này đã có thể dễ dàng dẫn động năng lượng thiên địa làm của riêng, đây chính là một trong những năng lực của tiên nhân mà. Triệu Lễ không hiểu hỏi lại Trương Cự Lộc. Trương Cự Lộc lắc đầu, vậy hạ, thành thật mà nói, Diệp Phàm lần này quả thực có đột phá trọng đại, nhưng bệ hạ hay nghĩ kỹ xem, nơi dị tượng thiên địa đột ngột phát sinh, đều ở trên dưới Vọng Kiếm Sơn. Linh khí tràn ngập, nuốt chửng giữa núi, nhưng bệ hạ có từng thấy, bên ngoài Vọng Kiếm Sơn, ở nơi khác có một tia linh khí nào bay tới không? Nghe Trương Cự Lộc phân tích như vậy, Triệu Lễ cũng bình tĩnh hơn nhiều, cũng không khiến Triệu Lễ kinh sợ bất an như vậy. Hiện giờ Ly Dương Vương Triều lại hoàn toàn đối lập với Diệp Phàm. Chưa nói đến Triệu Hoàng Triều trước đây từng vọng tưởng ra tay sát hại Diệp Phàm. Riêng việc Bắc Hàn Tứ Châu quy phục, đã là điều Triệu Lễ không thể chấp nhận. Bắc Hàn Tứ Châu tuy được phong cho dị tính vương Từ Hiếu, nhưng trên thực tế vẫn luôn là lãnh địa của Ly Dương Vương Triều. Hiện giờ Từ Khiếu mang theo Bắc Hàn Tứ Châu quy phục Diệp Phàm, vẫn luôn là một mối lo lớn trong lòng Triệu Lễ. Thân là Ly Dương hoàng đế, Triệu Lễ chắc chắn nghĩ sớm muộn gì cũng phải đưa Bắc Hàn trở lại vào Ly Dương Vương Triều. Nhưng nếu trở ngại lớn nhất khi làm như vậy, chính là bản thân Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại là nhân gian võ thánh, từ trước đó, những gì hắn thể hiện đã khiến Triệu Lễ trong lòng vô lực. Nếu Diệp Phàm thật sự thành tiên, Triệu Lễ thật sự không biết thiên hạ này liệu còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa không. Hiện giờ, nghe Trương Cự Lộc giải thích, Triệu Lễ mới bình tĩnh lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, theo suy nghĩ của Triệu Lễ, chỉ cần Diệp Phàm còn chưa thành tiên thì mọi chuyện vẫn còn dễ nói. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Trương Cự Lộc hiển nhiên nhìn thấu đáo hơn Triệu Lễ rất nhiều. Từ những gì Diệp Phàm thể hiện lần này, Trương Cự Lộc hiểu rằng, Diệp Phàm tuy chưa thành tiên, nhưng lại đang tiến gần vô hạn đến mức đó. Trương Cự Lộc đoán, lần này, e rằng Diệp Phàm đã ngộ ra con đường của riêng mình, một con đường hoàn toàn mới, một con đường đủ để khiến thiên hạ chấn động. Mà người nhìn thấu tất cả những điều này, trong thiên hạ, không chỉ có một mình Trương Cự Lộc. Trong thư viện, mấy vị đại tiên sinh tụ tập lại một chỗ, bàn tán xôn xao về đủ loại dị tượng Diệp Phàm thể hiện. Diệp Phàm lần này, e rằng lại có tiến bộ vượt bậc. Dị tượng như vậy, tuy không bằng trên tiên môn, nhưng cũng là tư thái tiên nhân a. Quả đúng là vậy. Sau khi như thế này, trong thiên hạ còn ai có thể tranh giành cao thấp với Diệp Phàm nữa đây? Chỉ là không nhìn ra, Diệp Phàm này rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được như vậy? Trong cổ kim điển tịch, về điều này hoàn toàn không có ghi chép nào. Khi mấy vị tiên sinh đang bàn luận, phu tử cũng đi tới. Nghe mấy vị tiên sinh bàn luận, phu tử cũng mở miệng nói, những gì cổ kim điển tịch ghi chép cũng không phải là toàn bộ thế giới, toàn bộ sự vật. Phu tử. Mấy vị tiên sinh bị tiếng của phu tử làm giật mình, quay người nhìn thấy phu tử không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, vội vàng đồng loạt cung kính hành lễ. Về điều này, phu tử lại chỉ phất phất tay. Tuy ngày thường hắn cực kỳ coi trọng điển lễ nghi thức, nhưng hôm nay hắn cũng vì vạn tượng thiên địch do Diệp Phàm dẫn động mà kinh ngạc không thôi. Phu tử, học sinh xin hỏi, ngài nói rốt cuộc là gì? Đã không có trong cổ kim điện tịch, Diệp Phàm hiện giờ như vậy, lại là làm thế nào mà đạt được? Mấy vị tiên sinh đồng thanh hỏi. Nghe vậy, phu tử khẽ bước râu trắng suy tư một lát, sau đó mới trầm tĩnh đáp, không có trong cổ kim điện tịch, tự nhiên là bởi vì con đường Diệp Phàm đang đi hiện giờ chính là con đường của riêng hắn, con đường của riêng mình. Mấy vị tiên sinh đồng thanh kinh hô, đây chính là con đường tầm tiên, người khác mò mẫm theo dấu vết xe cộ của tiền nhân đều không tìm được lối vào, Diệp Phàm này lại có thể tự mình ngộ ra một con đường hoàn toàn mới sao? Đây phải là tư chất như thế nào? Đây phải là kỳ tài cỡ nào chứ? Về điều này, phu tử tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sóng gió cuộn cuộn. Chưa nói đến tu vi, riêng về ngộ tính, những gì Diệp Phàm thể hiện, ngay cả hắn cũng khó mà sánh bằng một hai phần. dựa vào bản thân ngộ thấu con đường tầm tiên. Như vậy thiên phú, sao không khiến phu tử cũng kinh ngạc và phần. Chương 122, Diệp Phàm khai phá con đường mới. Thiên hạ điên cuồng. Chương 122, Diệp Phàm khai phá con đường mới. Thiên hạ điên cuồng. Mà dị tượng do Diệp Phàm gây ra, đương nhiên không chỉ đơn giản là tinh tú dịch chuyển trên thiên thượng. Theo tinh tú luân chuyển, trên bầu trời lại có dị tượng khác hiện hiện. Trong cõi hư vô, lại có một môn động khổng lồ từ từ hình thành trên bầu trời. Trời ạ, phu tử mau xem. Chẳng lẽ vì dị tượng thiên địa do Diệp Phàm gây ra, tiên môn sắp độc khai? Trong thư viện, mấy vị tiên sinh kinh hô. Phu tử cũng trầm ngâm nhìn về phía trước, dõi theo dị tượng chân trời, dù là tâm tính của phu tử cũng phải đại kinh thất sắc. Không ổn rồi, e là cử chỉ của Diệp Phàm đã dẫn động dị tượng thiên địa, kinh động các tiên nhân bên ngoài tiên môn. Nhưng có Vương Tiên Tri tại đó, tiên môn quả thực không thể mở ra, nhưng ánh mắt phu tử vô cùng ngưng trọng, lòng hắn tựa gương sáng, tiên nhân phẫn nộ, dù tiên môn không mở, e là cũng sẽ giáng hạ lôi kiếp. Chỉ dựa vào năng lực của Vương Tiên Tri, trấn áp tiên môn đã là cực hạn, công kích của các tiên nhân, e là hắn không thể ngăn cản toàn bộ. Mà theo tiên nhân chi uy thoát khỏi tiên môn, uy lực liền sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, đến lúc đó e là thiên hạ này không một ai có thể ngăn cản công kích mang uy thế khủng khiếp đến vậy. Nghĩ đến đây, lòng phu tử vô cùng tiếc nuối. Nhân gian có thể sinh ra nhân kiệt như Diệp Phàm, vạn năm khó gặp. Anh tài trẻ tuổi như vậy, lại phải vì tiên nhân bên ngoài tiên môn đố kỵ mà chết yểu sớm, đây chính là tổn thất khổng lồ của nhân gian. Huống chi, hiện nay Diệp Phàm đã ngộ được con đường hoàn toàn mới, phu tử đoán, con đường hoàn toàn mới mà Diệp Phàm lĩnh ngộ này, thậm chí có thể vượt qua tiên môn mà trở thành tiên nhân. Một con đường phi thường đến vậy, thậm chí mới là nguyên nhân chính khiến tiên nhân trên thiên thượng phát động công kích. Phu tử vô cùng tiếc nuối, bởi lẽ nếu Diệp Phàm không chịu đựng được công kích do tiên nhân trên thiên thượng giáng hạ mà thân vẫn, con đường tầm tiên quý giá này liền sẽ thất truyền thiên hạ. Thiên hạ hội Hùng Bá cũng có ý nghĩ tương tự như phu tử, nhưng tâm trạng của Hùng Bá lại thư thái hơn nhiều. Bởi lẽ những thực lực mà Diệp Phàm thể hiện, đối với kế hoạch tương lai của hắn chính là gông cùm to lớn. Có thể nói Diệp Phàm không chết, hắn thậm chí không có nửa phần ý nghĩ hành động. Bởi vậy, mặc dù Hùng Bá cũng vô cùng tiếc nuối con đường tầm tiên mà Diệp Phàm lộ được, nhưng từ tận đáy lòng, Hùng Bá vô cùng hy vọng Diệp Phàm táng thân trong tiên nhân chi nộ lần này. Có thể nói, thời khắc này trong chư phương thế lực thiên hạ, ý nghĩ của vô số người chia thành hai phe. Một loại là kỳ vọng Diệp Phàm thân tử, một loại là tiếc thương Diệp Phàm sắp thân vẫn. Không một ai nghĩ Diệp Phàm có thể chống đỡ kiếp nạn này. Bởi lẽ Diệp Phàm hiện nay dù biểu hiện phi thường đến mấy, thiên tài đến đâu, còn cách cảnh giới thành tiên bao xa. Nhưng sai một ly đi một dặm, hắn trung quy vẫn chưa phải tiên nhân. Không một ai cho rằng Diệp Phàm thời khắc này có thể chống đỡ một kích thịnh nộ của tiên nhân bên ngoài tiên môn. Trong những suy đoán này, hư ảnh đại môn trên bầu trời từ từ lộ ra một khe hở. Mà ngay khi khe hở vừa mới hình thành, từ võ đế thành liền bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang khổng lồ va chạm vào tiên môn trên bầu trời, trong khoảnh khắc, hư ảnh chi môn kia liền nhanh chóng biến mất. Nhưng ngay trước khi đại môn này biến mất, một đạo ngân bạch sắc thiểm quang rực rỡ lại phóng ra trước. Tia sáng kia như một ngân bạch sắc cự mãng đáng sợ, với thế tật phong tấn lôi xé rách bầu trời, thẳng hướng Vọng Kiếm Sơn mà đi. Ngân bạch sắc cự mãng này, kèm theo chính là sự phẫn nộ của các tiên nhân bên ngoài tiên môn. Các tiên nhân phẫn nộ vì con đường tầm tiên mà Diệp Phàm phát hiện và sự bất kính đối với tiên môn, bởi vậy, một kích này có thể nói là kinh thiên động địa, thế muốn Diệp Phàm vẫn lạc ngay tại chỗ. Một kích như vậy, ngay cả Vương Tiên Tri đã chuẩn bị lâu dài, vạn phần cẩn trọng, cũng không thể ngăn cản. Dõi theo đạo ngân bạch cự mãng xông ra tiên môn, hướng Vọng Kiếm Sơn mà đi. Vương Tiên Tri thở dài bất đắc dĩ, "Tiểu tử, đây là kiếp số đã định của ngươi, lão phu đã tận lực rồi." Chỉ là miệng nói vậy, Vương Tiên Tri lại cũng vô cùng muốn biết, Diệp Phàm rốt cuộc có thể chống đỡ một kích như vậy hay không. Vương Tiên Tri cũng muốn nhân cơ hội công kích của tiên nhân bên ngoài tiên môn trên tiên đường này, thăm dò thực lực của Diệp Phàm. Bởi lẽ trong những ngày qua, mặc dù Diệp Phàm luôn vô tình lộ ra chút manh mối, nhưng lại chưa từng thực sự động thủ. Ý nghĩ này cũng lan tỏa trong những người thuộc chư phương thế lực thiên hạ thời khắc này. Tất cả mọi người đều đang mong chờ Diệp Phàm sẽ ứng phó thế nào với thiên nhân chi kích hung manh đến vậy. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, lần này vẫn không thể thấy Diệp Phàm động thủ. Chỉ vì khi ngân bạch cự mãng sắp sửa tiếp cận Vọng Kiếm Sơn, vô số tinh tú trên bầu trời đột nhiên bắt đầu dị động nhanh chóng. Vạn ngàn tinh thần hội tụ lại, tạo thành một tấm màn che trời lấp đất. Tinh hà đảo quán, hình thành thiên mạc, cứ thế chắn ngang trước Vọng Kiếm Sơn. Tốc độ của ngân bạch cự mãng cực kỳ nhanh, nhưng tinh hà mạc bố kia lại còn nhanh hơn nhiều. Ngay trước khi ngân bạch cự mãng tiếp cận, tinh hà mạc bố đã hạ xuống trước Vọng Kiếm Sơn, hạ xuống trước mặt ngân bạch cự mãng. Sau đó, khi ngân bạch cự mãng tới, liền đâm thẳng vào trong tinh hà mạc bố kia. Kế đó, giống như không có gì xảy ra vậy. Ngân bạch sắc cự mãng hoàn toàn biến mất, không gây ra nửa phần vận sóng, giống như nó chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng này, những người thuộc chư phương thế lực thiên hạ đều ngây người không nghi ngờ gì. Đó chính là một kích thịnh nộ của tiên nhân trên thiên thượng. Lại ngay cả nửa phần gợn sóng cũng không gây ra được sao? Chỉ là, ngân bạch sắc cự mãng này cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Khi ngân bạch cự mãng tới, áp lực khổng lồ đã buộc Diệp Phàm thoát khỏi trạng thái tham nộ. Vô cùng đáng tiếc, hắn vẫn không thể siêu thoát vô cụ cảnh giới. Tình huống này, những người thuộc chư phương thế lực thiên hạ đương nhiên cũng đã phát hiện. Nhưng dù vậy thì có thể làm gì? Tinh tú chi lực tự nguyện thủ hộ, dị tượng này, ngay cả cường giả vô cụ cảnh giới cũng tuyệt đối không có được mặt mũi như vậy. Huống chi, với những gì Diệp Phàm đã thể hiện, không một ai sẽ nghi ngờ, thực lực của hắn thời khắc này đủ để chống lại cường giả vô cụ cảnh giới. Bởi lẽ, ngay cả một kích thịnh nộ của tiên nhân trên thiên thượng cũng không thể gây ra chút tổn hại nào cho hắn. Võ đế thành Vương Tiên Tri nhìn tinh tú mạc bố do Diệp Phàm dẫn động, khóe miệng khẽ co giật. Hắn vốn cũng đoán rằng, ngay cả một kích thịnh nộ của tiên nhân cũng không nhất định có thể làm tổn thương Diệp Phàm. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, một kích thịnh nộ của tiên nhân này, Diệp Phàm hóa giải lại dễ dàng đến thế. Mà cũng bất ngờ như Vương Tiên Tri, còn có một nữ tử. Ngay tại một góc bí ẩn nhất trong tiên địa, một nữ tử đang bế quan tu luyện trong ôn tuyền tuyết trắng, từ từ mở đôi mắt. Nữ tử này tên là Tang Tang. Nàng chính là Quang Minh Chi Tử, Hạo Thiên bản thể, tập hợp các quy tắc nhận thức thế giới của nhân loại. Toàn thân nàng đen nhánh như than, nhưng đôi chân trắng như xe tuyết. Điều khiến nàng từ trong giấc ngủ say tỉnh giấc chính là cảm nhận được khí tức của Diệp Phàm. Đó là một luồng khí tức cực kỳ uy hiếp, cảm giác mà nó mang lại cho Tang Tang còn mạnh hơn lão già phu tử của thư viện nhiều hơn rất nhiều. Chương 123, ánh nhìn của Hạo Thiên. Diệp Phàm đang chết. Chương 123, ánh nhìn của Hạo Thiên. Diệp Phàm đang chết. Tinh hà rực rỡ, nhật nguyệt cùng tỏa sáng. Trong hư không, một nữ tử tuyệt mỹ đứng ngạo nghễ nhìn vào sâu trong tinh hà. Nàng dung mạo tuyệt mỹ vô song, thân hình cao giáo, khí tức tuôn chảy từ trong cơ thể, dường như có thể xé toang tương cùng, hủy diệt đất ai. Đây chính là Hạo Thiên Đại Đế trong truyền thuyết. Hạo Thiên Đại Đế, thiên giới chí tôn, tiên đế duy nhất và cổ. Ngay lúc này, nàng đang ngồi trong hư không, mỹ mâu tràn ngập kinh ngạc, luồng khí tức nguy hiểm kia vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng nhắm mắt cảm nhận, muốn tra xét luồng khí tức nguy hiểm này đến từ nơi nào, nhưng không hiểu sao lại chợt lóe lên rồi biến mất. Ừm, xem ra phải điều tra xem, luồng khí tức nguy hiểm này rốt cuộc từ đâu mà đến. Đã không biết, vậy thì chỉ có tự mình tìm kiếm xem nó nằm ở nơi nào. Nàng toàn thân tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, cả tinh không vì đó mà chấn động. Vô tận pháp tắc tuôn ra, hóa thành phù văn đầy trời, trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ thành một thần hoàn khổng lồ. Thần hoàn chuyển động, ánh sáng vô tận tỏa xuống. Hạo Thiên Đại Đế đứng dậy, cả tinh hà đều đang run rẩy, nàng chân đạp cửu thiên, phủ thị biển sao, đôi mắt rực rỡ, phóng ra tia điện lạnh lẽo, thấu triệt bốn phương. Đột nhiên, nàng phát hiện ở một điểm nào đó trong tinh hà bên mông này có chút dị thường. Nàng nhướng mày, môi khẽ mở, thì ra là ở đây. Giọng nói trong trẻo êm hay, nhưng lại ẩn chứa khí tức băng hàn thấu xương. Tiếp đó, nàng sải bước về phía tinh vực kia. Dọc đường đi qua, phong lôi cuộn cuộn, nhật nguyệt chìm lấp. Nàng tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với tinh vực kia. Luồng khí tức nguy hiểm kia, dường như cũng cảm nhận càng lúc càng rõ ràng. Các vì sao biến đổi, vô số tinh thần đều bị kích động vì nàng. Các vì sao gần nàng, từng viên một phát sinh vụ nổ lớn, hóa thành ngọn lửa mạnh mẽ, dường như còn có sóng nước cuộn cuộn tràn ra. Ừm, chính là nơi này. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng nghi hoặc, nàng muốn thử thăm dò. Dò xét một chút năng lực của luồng khí tức nguy hiểm, giơ tay nắm lấy, liền đem hỏa diễm đầy trời, hồng thủy vô tận bắt lấy. Ầm ầm. Đột nhiên, cả mảnh tinh không đều kịch liệt lay động, giống như muốn sụp đổ. Một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ từ đám mây rơi xuống, mang theo tiếng gió rít gào. Đây chính là cái gọi là thần ma khó cản. Tình huống này, ngay cả thần linh bình thường cũng không thể ngăn cản. Nhưng Hạo Thiên Đại Đế chỉ khẽ nhíu mắt, vươn ra ngón tay ngọc thon dài. Rắc. Ngọn núi khổng lồ cứng rắn vô song kia, lại vỡ nát ngay lập tức. Ầm ầm. Ngay sau đó, càng nhiều thiên thạch rơi xuống. Nhưng Hạo Thiên Đại Đế lại chỉ khẽ nhấc ngón tay. Những hành tinh và thiên thạch có uy lực kinh người kia, toàn bộ đều bị nghiền nát. Ừm. Luồng khí tức này dường như hình như có chút thú vị. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạo Thiên Đại Đế tràn ngập ý cười. Tiếp đó, lại một đạo tia sét khủng bố giáng xuống, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa. Lần này Hạo Thiên Đại Đế không còn giơ tay nữa, tất cả những điều này dường như có người đang không ngừng chạm vào giới hạn của nàng, nhưng nàng cũng không phải là người lỗ mãng. Nàng cần phải tìm hiểu rốt cuộc kẻ nào có thể đe dọa nàng, mạo hiểm xuất thủ không phải là phong cách hành sự của nàng. Hạo Thiên Đại Đế hừ lạnh, bàn tay ngọc vung lên, lập tức những tia sét kia biến mất không còn tăm tích. Nàng tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng xuyên qua trùng trùng chướng ngại. Chốc lát sau, nàng đã trong vô số sinh linh mà tìm thấy chính xác vị trí của luồng khí tức nguy hiểm này, Vọng Kiếm Sơn. Khoe miệng nàng hiện lên một tia ý cười chơi đùa, dường như đã lâu không gặp phải chuyện thú vị như vậy rồi. Tiếp đó, thân thể nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, một bước vượt qua ngàn dặm hư không, rơi xuống đỉnh Vọng Kiếm Sơn trên Cửu Tiêu Vân Đoan. Hư không bên ngoài Vọng Kiếm Sơn, một mảnh yên tĩnh, một nữ tử tuyệt đại phong hoa xuất hiện trên Cửu Tiêu Vân Đoan này, tỏa ra đế uy ngập trời. Càn quét bát hoang. Hừ. Khoe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó nàng nhẹ nhàng nhấc cánh tay ngọc, hướng về phía trước vung lên. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen cuộn cuộn. Một ngón tay thông thiên triệt địa, xuyên ngang bầu trời, lực lượng mênh mông vô bờ, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Hạo Thiên Đại Đế biết mình phải làm rõ nhân gian võ thánh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao lại cho mình cảm giác này? Ngón tay này, dài đến 10 vạn trượng, che trời lấp đất, hướng về Vọng Kiếm Sơn nghiền ép xuống. A dân thường gần Vọng Kiếm Sơn, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, lập tức sợ đến mất mật. Một chỉ này đủ để đánh chìm một hành tinh, nhưng lại bị tầng sương mù trên đỉnh Vọng Kiếm Sơn ngăn lại. Rầm, cả mảnh hư không đều bị phá nát, tất cả mọi thứ đều biến thành phế tích. Ngón tay như cột chống trời kia cũng biến mất hoàn toàn. Tinh không dường như có chút không thể tự chủ, trở nên cực độ hỗn loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, chỉ là luồng khí tức áp lực kia càng thêm mạnh mẽ. Một luồng khí cơ mang tính hủy diệt tràn ngập chân trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy. Hạo Thiên khẽ nhíu tú mi, nhìn cảnh tượng trước mắt, lộ ra vẻ không hiểu. Vì sao ngọn núi này lại gây ra ảnh hưởng như vậy đối với mình? Mặc dù mình là tiên đế vạn cổ đệ nhất, thống ngự ước vạn thần linh, nhưng nếu là một người bình thường thì cũng không nên gây ra thiên địa dị tượng chứ. Chẳng lẽ Vọng Kiếm Sơn này có gì đặc biệt sao? Hạo Thiên Đại Đế trăm mối không thể giải, nhưng điều này cũng không ngăn cản sự tò mò của nàng. Thế là nàng tiếp tục thăm dò, chỉ thấy trong hư không ánh sáng lấp lánh, Ngay sau đó, mấy chục thanh trường đao kim quang rực rỡ, tạo thành một trận pháp. Những đao mang kia đan xen vào nhau, hình thành một tấm thiên vong bao phủ xuống phía dưới. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Hư không vỡ vụn, đất ngai tàn nát. Vô cùng vô tận đá núi bay vút lên, bị lưỡi đao xoắn thành một phấn. Nhưng cứ như vậy, lại vẫn không thấy tung tích của Diệp Phàm. Ừm. Hạo Thiên lại nghi hoặc, Vọng Kiếm Sơn lại không có chút biến hóa nào, rốt cuộc là vì sao? Làm sao có thể tránh thoát? Hạo Thiên lại ra tay. Ầm ầm. Lúc này, trong hư không đột nhiên giáng xuống một đạo tia sét tím, xẹt qua chân trời, bổ xuống Vọng Kiếm Sơn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả tòa Vọng Kiếm Sơn liền bị vô số tia sét kia nhấn chìm. Tia sét ẩn chứa lực lượng thiên kiếp, có uy lực vô song, có thể hủy thiên diệt địa. Nơi nó đi qua, cỏ cây không mọc. Nhưng, mặc cho tia sét tàn phá, tòa Vọng Kiếm Sơn kia vẫn luôn bình tĩnh, không có bất kỳ tổn hại nào. Cái này, trên mặt Hạo Thiên Đại Đế hiện lên sự kinh ngạc nồng đậm. Nàng chính là Hạo Thiên Đại Đế đường đường chính chính. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một ngôi sao. Thậm chí, một ý niệm liền có thể diệt sát ước vạn phàm trần sinh linh. Có thể bây giờ, lại ngay cả tòa Vọng Kiếm Sơn nhỏ bé này cũng không làm gì được. Điều này quả thực là khó tin, khó có thể tưởng tượng. Thiên kiếp lợi hại nhất trong thiên đạo lôi kiếp của mình, lại đối với nơi này không có chút hiệu quả nào sao? Khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, thì ra có vài phần bản lĩnh. Hai mắt nàng băng hàn, lộ ra một loại cao quý cùng ngạo ý khinh thường chúng sinh. Nhưng Hạo Thiên Đại Đế vẫn không dừng lại, trong hai mắt có vô tận tiên quang phun trào ra, quét nhìn cả Vọng Kiếm Sơn. Xoẹt. Đôi mắt nàng sâu thẳm như biển, dường như có thể dung nạp nhật nguyệt tinh hà. Từng luồng tiên quang bắn ra, giống như từng ngôi sao đang nở rộ, phóng thích ra nhiệt độ nóng bỏng, chiếu sáng cả mảnh hư không. Hôm nay, ta muốn xem thử ngươi lợi hại đến mức nào. Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng, sau đó nàng lại nhấc bàn tay ngọc. Lần này, nàng thi triển ra thần thông mạnh nhất, một chiêu che trời chi trưởng. Âm ầm chỉ nghe thấy hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Một thủ ấn che trời lấp đất, xuất hiện trên bầu trời. Nó tỏa ra ánh sáng hủy diệt, hướng về phía dưới chụp xuống. Nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn, đất đai sụp đổ. Cảnh tượng này, thật sự quá kinh khủng, giống như như thế. Tuy nhiên Vọng Kiếm Sơn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng Hạo Thiên càng thêm kinh ngạc không thôi. Diệp Phàm sau khi trở thành nhân gian võ thánh, tu vi có thể nói là một ngày nặng dặm, không chỉ tu vi trận pháp tinh thâm, thể phách cũng vượt xa người thường. Đặc biệt là khi Diệp Phàm bước vào vô cụ cảnh giới 1/3, thân thể càng thêm kiên cố, huyết nhục xương cốt cũng phát sinh chất biến. Điều này khiến tu vi của Diệp Phàm cao thâm khó lường, thân thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả đối mặt với mình cũng có thể đánh một trận, thực lực của hắn còn lợi hại hơn phu tử rất nhiều. Bây giờ hắn lại còn muốn khai phá một con đường tu luyện mới đạt tiên lộ. Điều này rõ ràng là đang khiêu chiến nàng, uy quyền của Hạo Thiên. Nàng không khỏi kinh ngạc, thế gian lại có thiên tài như vậy. Trong đôi mắt Hạo Thiên, một đạo quang mang sắc bén bắn ra từ đồng tử. Sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy. May mắn thay, không phá vỡ vô cụ cảnh giới này. Trong lòng nàng càng nhiều hơn là chấn kinh, bởi vì Diệp Phàm biểu hiện quá mức quỷ dị, loại thiên phú nghịch thiên này, cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nhân gian võ thánh này, thật sự quá mạnh, dường như đã có tiềm lực vượt qua nàng. Hơn nữa, Hạo Thiên Đại Đế lại phát hiện Diệp Phàm lại đột phá 1/3 vô cụ cảnh giới, nàng cảm nhận được Diệp Phàm đe dọa mình. Nàng quyết định ra tay, thực lực thiên phú của Diệp Phàm dùng yêu nghiệt hình dung đều cảm thấy có chút không đủ. Đây là nghịch thiên đến mức nào? Ầm ầm. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vươn ra, năm ngón tay xuề rộng, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Một hắc động che trời lấp đất hiện lên trên thiên cung, giống như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mà phía sau nàng lại xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Đó là một huyễn ảnh của nữ đế, thân hình nguyện chuyển, cao cao tại thượng. Luồng đế uy ngập trời kia, giống như là từ trên người nàng tỏa ra. Nàng hai tay chắp sau lưng, phụ thị phía dưới, tựa như thần linh. Trước mặt nữ tử này, ngay cả tinh hà mênh mông kia cũng ảm đạm thất sắc. Uy danh Hạo Thiên, kẻ nào dám phạm? Sau đó nàng khẩu thổ chân ngôn, giọng nói giống như cựu u minh âm, xuyên thấu từng tầng không gian, truyền đến Vọng Kiếm Sơn. Tuy nhiên tất cả lại bị chặn lại. Vọng Kiếm Sơn không có chút ảnh hưởng nào. Giọng nói này mang theo sự phẫn nộ vô tận. Danh tiếng Hạo Thiên Đại Đế, xưng là mạnh nhất mảnh thiên cung này. Trong lời nói của nàng tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Nàng chuẩn bị lại thử thăm dò lai lịch của Diệp Phàm. Tuy nhiên biểu hiện của Diệp Phàm lại là mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Đối mặt với lực lượng thiên kiếp tràn ngập trời đất kia, Vọng Kiếm Sơn nơi Diệp Phàm ở lại không có chút động tĩnh nào. Rầm. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, lực lượng kinh thiên động địa. Lại rơi xuống Vọng Kiếm Sơn, nhưng vẫn vô công mà về. Sắc mặt Hạo Thiên Đại Đế hơi trầm xuống, nàng đã vận dụng toàn bộ lực lượng, lại không thể làm Diệp Phàm bị thương chút nào sao? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự ngưng trọng vô hạn. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết rằng, Cửu Thiên Huyền Lôi thuật của mình đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng Diệp Phàm lại bình an vô sự. Nhân gian võ thánh này thật sự quá khó tin. Chẳng lẽ hắn là chuyển thế của một vị đại đế nào đó sao? Nếu không thì làm sao lại khủng bố như vậy? Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, Hạo Thiên lại lắc đầu phủ nhận. Bởi vì nếu Diệp Phàm là đại đế chuyển thế, đã sớm khôi phục thực lực tiếp trước, căn bản không cần thiết phải che giấu thân phận. Hơn nữa cho dù đại đế chuyển thế cũng không thể đạt đến trình độ như Diệp Phàm. Đại đế chuyển thế tuy rất mạnh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, không thể khủng bố như vậy. Căn bản không cần phải khiêm tốn nhẫn nhịn như vậy, chờ đợi cơ hội của thời. Vậy thì hắn vì sao lại trở nên khủng bố như vậy? Hạo Thiên không nghĩ ra. Nàng đứng trong hư không phủ thị xuống, Diệp Phàm ngay lúc này đang ở trong tiểu viện của mình, khoanh chân ngồi dưới đất. Xung quanh hắn, từng đạo linh khí hội tụ lại, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hạo Thiên nhìn con đường đạp tiên lộ kia, rồi lại nhìn hành động của Diệp Phàm, ánh mắt nhiều thêm một tầng lạnh lẽo, nhân gian võ thánh như vậy hoặc là chiêu mộ, hoặc là xóa sổ. Thiên tư của Diệp Phàm không cần nghi ngờ, tuyệt thế hiếm thấy. Nhưng thiên phú của hắn quá mức khủng bố, Hạo Thiên lo lắng tương lai có một ngày Diệp Phàm sẽ phản khách vi chủ. Nếu đến lúc đó, đối với Hạo Thiên mà nói, không phải là chuyện tốt. Nàng quyết định chiêu mộ trước, đợi đến khi hoàn toàn khống chế được Diệp Phàm, như vậy đối với mình mà nói càng tốt hơn. Nếu Diệp Phàm không muốn, vậy thì chỉ có xóa sổ, nàng không cho phép có người vượt qua mình. Mối họa ngầm này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Chương 124, Tiên đế Diệp Phàm sẽ chạm thương thiên. Chương 124, Tiên đế Diệp Phàm sẽ chạm thương thiên. Sâu trong tinh không nơi Diệp Phàm đang ở, trên người Hạo Thiên bùng phát một đạo dáng mây rực rỡ, như thần linh giáng lâm, uy áp đại địa bao la, khiến chúng sinh run rẩy. Ngay sau đó, nàng chậm rãi bước xuống, mỗi bước chân hạ xuống đều mang đến một uy thế cực lớn. Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Vọng Kiếm Sơn, dù bản thân có đối phó Vọng Kiếm Sơn thế nào cũng không có chút động tĩnh nào, xem ra muốn chiêu mộ thu phục Diệp Phàm, nàng phải đích thân đi một chuyến đến rồi. Nghĩ rõ những điều này, Hạo Thiên một bước đạp ra, thân thể liền biến mất tại chỗ. Trên đỉnh Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm vẫn đang cảm ngộ con đường đạp tiên lộ kia. Hạo Thiên nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đích thân đi một chuyến, nàng muốn xem Diệp Phàm rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Hiện tại với trạng thái này của bản thân, nhất định là không thể tiến vào hạ giới, xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Nghĩ thông điểm này, Hạo Thiên liền rời đi, chuẩn bị đi xuống hạ giới. Trên đỉnh núi cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cô bé này chính là hóa thân của Hạo Thiên, nàng lấy hình thái tang tang xuất hiện tại nhân gian này. Khoe miệng nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, tiểu thiếu đáng yêu, không thể không thừa nhận hình thái tang tang này không giống mỹ nữ Nam Cung Phó Sắc kia, cũng không có anh tư sảng khoái của Từ Bị Hùng, chỉ là một cô bé bình thường, tự nhiên không thể thu hút sự chú ý của người khác. Tang tang, nàng muốn lấy thân phận này, cái tên này đi đến Vọng Kiếm Sơn, về phần bản thể của nàng Hạo Thiên, nàng chuẩn bị lấy một hình thức khác xuất hiện, như vậy vừa không vi phạm quy tắc, lại có thể thuận lợi chiêu mộ Diệp Phàm. Tang Tang nhìn Vọng Kiếm Sơn, lẩm bẩm, "Diệp Phàm, hy vọng ngươi là một người thông minh, như vậy thì ta có lẽ có thể giữ lại mạng của ngươi." Nói xong, thân thể nàng bật mèo, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời. Nàng muốn đi đến Vọng Kiếm Sơn. Trong cựu thư lâu của thư viện, 13 vị tiên sinh và phu tử đang thảo luận về cảm ngộ thiên địa, sau đó phu tử từ từ nhắm mắt lại, cảm ngộ thiên địa. Chậm rãi mở miệng nói, "Từ khi khai thiên lập địa đến nay, cảm ngộ thiên địa này từ trước đến nay đều là mấu chốt của việc ngộ đạo. Cảm ngộ thiên địa này không chỉ người ngộ đạo mới có thể lĩnh ngộ, các tu sĩ khác cũng có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà, tu sĩ có thể ngộ đạo lại ít ỏi vô cùng, có thể có một hai thành tựu đã rất tốt rồi. Nhưng những tu sĩ có thể ngộ đạo này, mỗi người đều có thể trưởng thành, thậm chí có thể thành tựu đại đế. Đại đế a, đây là cảnh giới bao nhiêu người mơ ước, dù cho chúng ta dốc hết cả đời, cũng khó mà theo đuổi. Đúng vậy, thọ nguyên của đại đế cùng trời đất đồng thọ. Đây là một đoạn tuế nguyệt dài đằng đẵng vô cùng, đủ để khiến bất kỳ thiên tài nào cũng phải phát điên. Nhưng muốn thành tựu đại đế, dù là bán bộ đại đế, cũng là vạn người chọn một. Cho nên muốn thành tựu đại đế, ngoài nỗ lực ra, vật khí và cơ duyên cũng đều không thể thiếu. Đương nhiên, đôi khi thiên phú cũng là một mấu chốt. Không biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm có tiềm chất này để trở thành đại đế hay không? Điều này là khẳng định rồi. Diệp Phàm đang khai sáng đạp tiết lộ, thiên tư như vậy ai dám hoài nghi? Đúng vậy, đây là một tráng cử chưa từng có từ cổ chí kim. Ngày sau Diệp Phàm nếu thật sự chứng đạo đại đế, đó sẽ là thịnh sự của toàn nhân gian, thậm chí là chư thiên vạn giới. 13 vị tiên sinh nghị luận ồn ào. Đây là một tráng cử kinh thiên động địa, một đời đại đế nhân loại quét ngang chư thiên vạn giới. Bất kể Diệp Phàm có thể thành tựu đại đế hay không, chúng ta đều nên nhắc nhở hắn cẩn thận Hạo Thiên đại đế. Dù sao chúng ta cũng đang sống dưới thiên đạo của nàng. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn nhắc nhở. Nàng đến rồi. Ngay lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, phu tử đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt nở rộ phong mang. 13 vị tiên sinh thấy phu tử thất thố như vậy, đương nhiên biết phu tử nói nàng đến rồi, không phải Diệp Phàm thì là Hạo Thiên, không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Vừa mới thảo luận về đại đế thì nàng đã đến rồi, biết thế đã không nói rồi. Phu tử cảm nhận được Hạo Thiên lúc này hẳn là đang ở nhân gian, cụ thể ở đâu hắn cũng không biết. Phu tử đối với hành động của Hạo Thiên có chút ngơ ngác, Hạo Thiên sao lại đột nhiên chạy đến nhân gian? Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Nghĩ đến đây, sắc mặt phu tử lập tức trầm xuống. Không được, ta phải đi tìm Hạo Thiên, ngăn cản nàng làm hại Diệp Phàm. Bọn họ biết, phu tử muốn bảo vệ Diệp Phàm, điều này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một luồng ấm áp, cũng thở dài lắc đầu. Hạo Thiên, sự xuất hiện của nàng luôn cảm thấy khó hiểu, nàng vì sao lại muốn đến nhân gian chứ? Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn nhíu mày suy tư nói, nàng là vì Diệp Phàm mới đến sao? Chắc là nàng muốn chiêu mộ Diệp Phàm, trở thành người đại diện của nàng ở nhân gian. Phu tử ngưng trọng nói, chiêu mộ Diệp Phàm? Điều này sao có thể? Các tiên sinh đều kinh hô lên, điều này quả thực là chuyện được cười nhất thiên hạ. Mặc dù ta cũng cảm thấy điều này không thể tin được, nhưng ta tin vào phán đoán của ta. Phu tử khẽ nhíu mày, hơn nữa lần này Hạo Thiên đến quả thực quỷ dị, nàng vậy mà có thể qua mắt được sự dò xét của chúng ta. Nếu không phải thực lực của phu tử cao thầm, đối với Hạo Thiên dường như có một loại cảm nhận đặc biệt, nếu không cũng sẽ không biết sự thay đổi của Hạo Thiên, nếu không thì căn bản không ai có thể biết Hạo Thiên đang ở nhân gian. Các ngươi canh giữ thư viện cho tốt, ta đi rồi sẽ về ngay, phu tử nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng lóe lên biến mất. Các tiên sinh đều bất đắc dĩ lắc đầu, sự xuất hiện của Hạo Thiên lần này, e rằng nhân gian lại là một mảnh phong vũ phiêu linh. Vọng Kiếm Sơn hùng vĩ uy nghiêm, mây vờn giáng phủ, tản mát ra uy áp bàng bạc. Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi, cảm ngộ áo nghĩa thiên địa. Hắn cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, dường như đây là khí cơ thần bí nhất giữa trời đất, tràn đầy huyền diệu, phản phất có thể thấu hiểu nội tâm con người. Khó trách cảm ngộ thiên địa, cần dựa vào duyên phận, cần xem cơ duyên. Diệp Phàm thầm nghĩ. Bất quá, ta Diệp Phàm có duyên. Diệp Phàm ngửa đầu cười lớn, ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền. Hắn đang tham ngộ cảm ngộ thiên địa kia. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận tiếng vang lớn truyền đến. Diệp Phàm đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên đỉnh thương cung, có một đạo kim quang chiếu rọi xuống, đạp tiên lộ của hắn dường như còn chưa hoàn thiện, nhưng đã hiện ra đường nét ban đầu. Đạo kim quang này là một cây cầu, xuyên qua trời đất, vượt qua khoảng cách vô tận mà đến. Nó quá hùng vĩ, phảng phất một dòng sông sao, rủ xuống. Cây cầu này thông thiên triệt địa, giống như nối liền hai vũ trụ. Điều này khiến Diệp Phàm chấn động. Hắn không chút do dự, bay vút lên không, bước lên thần kiều này. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trời long đất lở. Ngôi sao vĩnh cửu trên bầu trời, bùng nổ thần quang rực rỡ, bắn ra ức vạn đạo thần hy. Cảnh tượng này quá đáng sợ, một ngôi sao vĩnh cửu bùng nổ ức vạn đạo thần hy, chiếu sáng trời đất. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh thiên động địa. Điều này khiến tâm thần Diệp Phàm kích động. Hắn biết đây là điểm báo của đạp tiên lộ, con đường này đã bước đầu thành hình, có một tia vận vị đại đạo. Trong lòng Diệp Phàm hưng phấn, cuối cùng cũng bắt đầu bước ra bước đầu tiên rồi sao? Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo lôi đình bổ xuống. Diệp Phàm trở tay không kịp, suýt chút nữa bị bổ trúng. May mắn Diệp Phàm phản ứng kịp thời, tránh thoát được. Đạo kiếp lôi này vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng tiên phạt, có uy năng hủy diệt thế gian. Trong lòng Diệp Phàm dùng mình, hắn đã hiểu ra, con đường này không dễ dàng khai mở như vậy, phải chịu đựng thiên địa kiếp nạn mới có thể thành công. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, xông thẳng lên trời, nên chiến kiếp lôi kia. Diệp Phàm toàn thân tắm mình trong lôi hải, hắn dũng mãnh tiến lên, phớt lờ sự khủng bố của kiếp lôi kia. Loại tẩy lễ này, đối với người khác mà nói là tai họa, đối với Diệp Phàm mà nói, lại là cơ hội tôi luyện nội thân. Diệp Phàm càng biết bản thân tu luyện khai mở ra con đường độc đáo này, chú định khác biệt với người thường. Hắn muốn nghịch thiên mà lên, không chịu bất kỳ ràng buộc nào, phá vỡ quy tắc, khai mở ra đại đạo thuộc về chính mình, siêu việt tất cả. Nhục thân của Diệp Phàm, dưới loại kiếp lôi này, bắt đầu tiến hành lột xác. Da thịt hắn nóng ánh rực rỡ, có thần huy chảy xuôi, mỗi một tấc huyết nhục đều như được tinh thiết đúc thành, kiên cố vô cùng, có thể cứng rắn chống đỡ binh khí của đại năng. Trên con đường này, Diệp Phàm gặp vô số nguy hiểm, mỗi lần đều hóa giải được. Cuối cùng, hắn thành công đi hết con đường này, khai mở ra một con đường độc đáo, hắn muốn phá vỡ quy củ vốn có, nghịch loạn thiên địa, sáng tạo đại đạo mới. Ngoài ra, hắn còn cảm ngộ được rất nhiều thứ, đối với sự lý giải đại đạo càng thêm sâu sắc mấy phần, càng tiến thêm một bước. Không chỉ vậy, thực lực của Diệp Phàm cũng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, hắn phảng phất đang du ngoạn trong tinh hải vô biên vô tận, có tinh thần vây quanh hắn chuyển động, mênh mông vô ngần, khiến người ta mê đắm. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ đạp tiên lộ thật sự có thể giúp tu sĩ cảm ngộ, điều này quá thần kỳ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ. Vào khoảnh khắc này, hắn phảng phất hòa mình vào thiên địa, cùng thiên địa hợp nhất. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo trật tự pháp tắc, có thiên đạo đang trấn áp chư thiên, có xiềng xích trật tự quy tắc phong tỏa hư không. Nhưng mà, Diệp Phàm không quản những điều này. Hắn nghịch phạt chư thiên, không tuân theo thiên đạo. Hắn đang cảm ngộ đại đạo, thấu triệt cổ kim vị lai. Trên con đường này tràn ngập thiên địa chí lý, có sương mù hỗn độn lở lở, che khuất đôi mắt và tâm hồn của Diệp Phàm. Bất quá hai mắt Diệp Phàm vẫn lộ ra hai đạo quang mang sắc bén đáng sợ, thấu hiểu áo nghĩa bản nguyên của thế giới. Hắn trên con đường này, dần dần cảm ngộ ra rất nhiều quy tắc đại đạo, có một loại minh ngộ, sự kiến tạo của con đường này rất phù hợp với bản thân hắn. Quả nhiên hắn dường như đã có một con đường thuộc về chính mình, chỉ là còn cần không ngừng cảm ngộ, suy diễn, từ đó chứng minh bản thân. Ầm ầm. Đột ngột, toàn bộ bầu trời đều đang rung dậy. Ừm. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy, trên tiểu tiêu, vậy mà có một đạo lôi điện bắt ngang trời, tựa như một thác nước bạc rủ xuống, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Diệp Phàm cười khổ, xem ra muốn khai mở con đường mới, quả nhiên không dễ dàng như vậy a, hắn không hề lùi bước, tiếp tục cảm ngộ con đường mới này, hắn muốn nghịch trảm thương khung chương 125, Lý Hàn Ý Liễu tỏ tình, Diệp Phàm. Chương 125, Lý Hàn Ý Liễu tỏ tình, Diệp Phàm. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người trợn tròn mắt, khó tin nhìn dung nhan tuấn lãng trong hệ thống sở môn. Các nàng cảm nhận được Diệp Phàm đang lĩnh ngộ thiên địa, bầu trời chấn động, có một loại ba động kinh khủng khó hiểu đang lan tràn, bao trùm toàn bộ tông môn. Sao lại thế này? Nhân gian võ thánh khai mở đạp tiên lộ, lại có động tĩnh như vậy? Âm ầm thiên khung kịch liệt rung chuyển, tiếng sấm ầm ầm, chấn động mang nhĩ, vô cùng vô tận thần lôi chút xuống, nhấn chìm thiên địa bát hoang. Tất cả mọi người kinh hãi, không dám tin. Đây là chuyện gì? Yêu Nguyệt và Liên Tinh thông qua hệ thống sở môn, quan sát cảnh tượng này. Chỉ thấy một thiếu niên tắm mình trong lôi điện, anh tư bừng bừng, thần thái sáng láng, khí thôn vạn trượng, ngạo nghệ tam phương. Đây là Diệp Phàm đang khai mở con đường tu luyện mới. Hắn ở trên thiên cung, tắm mình trong uy thế thiên địa, tôi luyện bản thân, trong cơ thể gân cốt cùng vàng, ken ken rung động, tựa như một thanh tuyệt thế chiến thương đang phục hồi, đang chấn động, đang len ken trường thiếu. Tỷ nói Diệp Phàm hắn có thể thành công không? Liên Tinh đầy mặt mong đợi hỏi. Yêu Nguyệt trầm mặc, rất lâu sau lắc đầu, khó nói. Ai? Liên Tinh khẽ thở dài, Diệp Phàm tuy rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng là phàm thai nhục thể a. Chúng ta hẳn là quan tâm thì loạn, yên tâm đi. Diệp Phàm đã dám khai mở con đường mới, chắc chắn có nắm chắc. Yêu Nguyệt trong lòng càng thêm chấn động, Diệp Phàm sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng trong lòng các nàng rất mong đợi, hy vọng Diệp Phàm có thể thành công, vì những tu luyện giả như các nàng khai mở một con đường mới. Lang gia vương phủ, thiên cung chấn động, lôi âm cuộn cuộn. Cảnh tượng này làm kinh ngạc thế nhân. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Lang Gia Vương nhìn chằm chằm hướng hệ thống Sở Môn, ánh mắt lấp lánh. Đó là Diệp Phàm. Hắn đang khai mở con đường mới. Lang Gia Vương trong lòng chấn động, lẩm bẩm: "Dương Phi nương nương, người có thể an nghỉ rồi, nhi tử của người hắn rất xuất sắc." Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, mở ra một con đường hoàn toàn mới, muốn nghịch hành mà lên, nghịch cải quỹ tích vận mệnh. Trên thiên cung, kiếp vân cuồn cuộn, vô số đạo thần lôi bổ xuống, nhấn chìm Diệp Phàm. Lang Gia Vương trong lòng càng thêm chấn động không thôi, nhưng hắn lại tràn đầy mong đợi Diệp Phàm thành công, mong đợi hắn khai mở ra một con đường mới, vì thiên hạ tu luyện giả khai mở tân thiên địa. Đồng thời càng nhiều hơn là lo lắng Diệp Phàm bị thương. Trong lòng dường như đang âm thầm niệm, nếu Diệp Phàm một khi thành công, vậy thì sẽ là thiên hạ vô địch, vậy thì hắn có thể không chút cố kỵ đem thân thế của hắn nói cho Diệp Phàm. Lang Gia Vương lại nhìn Diệp Phàm như trích tiên trong hệ thống Sở Môn. Trong kiếm tâm trùng, kiếm ý xông thẳng lên trời, kiếm khí tung hành, từng thanh bảo kiếm cắm trong kiếm trùng, tản ra hàn quang. Những thanh kiếm này dường như cảm nhận được thiên địa dị động, đặc biệt là thanh bảo kiếm kia cùng với khí tức thiên địa đồng xuất nhất mạch. Đặng Thái A kinh ngạc nói: "Nô Minh, xem ra Bắc Hàn Vương vẫn có nhãn quang." Đầu nhập nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Nô Lục Đỉnh gật đầu, cười nói: "Quả thật là một thiếu niên đáng để truy thủy, Bắc Hàn Vương lựa chọn không sai." Nô Lục Đỉnh rất kích động, bởi vì hắn cảm nhận được đạo vận cường thịnh vô song. Diệp Phàm đang nghịch phạt thiên đạo, đang tìm kiếm con đường mới của chính mình, khai mở đại đạo mới. Cảnh tượng này chấn động lòng người, cảnh tượng trên thiên khung càng thêm hùng vĩ, có vô tận thủy hà nở rộ, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên khung đang băng liệt, từng đạo thần lôi giáng xuống, oanh kích Diệp Phàm. Diệp Phàm toàn thân kim huy rực rỡ chói mắt, hắn đang độ kiếp, nên chiến thiên kiếp, đang cảm ngộ thiên đạo. Nô Lục Đỉnh kinh ngạc nói: "Diệp Phàm, hắn mới bao nhiêu tuổi, lại có tu vi như vậy?" Đặng Thái Ai trong lòng càng thêm sầu khổ không thôi, trong lòng đầy mặt kinh thán, chính mình một thân giản mua mới có tu vi kiếm tiên này, nay so với Diệp Phàm này, chính mình quả thực chính là bùn nhão kia. Hắn đang nghĩ, nếu hắn và Diệp Phàm hoán đổi vị trí, nếu hắn là Diệp Phàm, e rằng đã sớm bị bổ thành cho tàn rồi phải không? Ta đời này coi như sống ngủ rồi, gặp phải tiểu tử này chính là xỉ nhục. Hắn trong lòng ai đoán, lần này hắn thật sự rất bất ức, bởi vì hắn từng cũng muốn đi ra con đường của chính mình, kết quả thất bại rồi. Nhưng Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy, đã có tu vi cao thâm khó lường như vậy, khoảng cách này thật sự là. Nô Lục Đỉnh trong lòng cũng vô cùng bất ức, chính mình lại còn không bằng một tiểu a nhi, thật sự là cảm khái bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất kể thế nào, Diệp Phàm lần này thật sự đã dẫn động thiên kiếp, muốn nghịch cải vận mệnh, thành công khai mở con đường mới. Điều này đối với mọi người mà nói là đả kích cực lớn, đồng thời các nàng càng hy vọng Diệp Phàm có thể khai mở ra con đường mới này. Lôi Gia bảo mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra ánh mắt kinh thán, từng người trợn to hai mắt. Các nàng đều biết, Diệp Phàm đang khai mở con đường tu luyện mới, đây là muốn nghịch chuyển càn khôn a. Nhưng, trong mắt các nàng, Diệp Phàm căn bản không thể thành công. Lôi Vô Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Sư phụ, hắn có thể thành công không?" Lôi Minh nhíu mày, không nói gì, bởi vì hắn cũng không rõ, Diệp Phàm làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì. Hắn chỉ kinh thán Diệp Phàm lại khai mở con đường mới. Không rõ, dù sao Diệp Phàm cũng là một yêu nghiệt, ai dám đảm bảo hắn nhất định sẽ thất bại chứ? Lôi Vô Kiệt sờ cằm nói: "Hắn rất mong đợi Diệp Phàm có thể thành công, vậy thì hắn sẽ nhận được lợi ích cực lớn, thậm chí là đột phá. Hắn cũng muốn thử thế giới này. Tiểu tử này, thật sự là điên cuồng." Một nơi khác, Thiên Ngoại Thiên và một đám đại nhân vật nhìn thấy cảnh tượng này, đều kinh thán không thôi. Diệp Phàm thật sự muốn khiêu chiến thiên đạo, tự mở ra một con đường khác. Bạch Y Di Tiên và Tử Y Thiên Hầu đứng trên đỉnh núi tuyết, quan sát trận biến động kinh thiên này. Thật là một quái thai, rõ ràng trẻ tuổi như vậy, lại đang cố gắng khai mở con đường hoàn toàn mới, quả nhiên là người trẻ tuổi dũng cảm tiến về phía trước a. Tử Y Thiên Hầu cảm thấy rất kinh ngạc, hắn đã tu luyện cả đời, mới đạt đến tu vi ngày nay. Nhưng Diệp Phàm lại đang cố gắng khai mở con đường hoàn toàn mới. Hắn không nhịn được cảm khái, đứa trẻ này không chỉ có đạm phách hơn người, dũng mãnh tinh tiến, càng khó có được là thiên phú kinh khủng. Bạch Y Di Tiên gật đầu, quả thật là một yêu nghiệt a, không chỉ là tư chất yêu nghiệt, tâm tính, trí tuệ cũng là như vậy. Nếu thành công rồi, tương lai không thể hạ lượng. Hắn nhìn ra một tia manh mối, Diệp Phàm không phải đang cố gắng khai mở con đường mới, dường như đang cảm ngộ, đang lĩnh ngộ áo bí thiên địa, khám phá vạn cổ tăng thương. Trời ạ, như vậy cũng được sao? Ta cảm nhận được trên người hắn, dường như có thứ gì đó, phản phất có đại đạo đang lưu chuyển. Bạch Y Di Tiên kinh ngạc. Tử Y Thiên Hầu cũng chấn động không thôi, thiếu niên này đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh diễm. Có lẽ, hắn thật sự có thể. Tử Y Thiên Hầu thấp giọng nói. Thiên Hạ Hội Hùng Bá cũng chú ý đến cảnh tượng nơi đây. Trời của ta, thật là một yêu nghiệt à, mới bao nhiêu tuổi đã có thiên tư kinh diễm tuyệt luân như vậy, giả dĩ thời Nhật Hùng Bá cảm khái. Đúng vậy, không biết lễ vật tặng cho Bắc Hàn Vương có thể khiến các nàng không ghi hận sự vô tri ban đầu không? Nhất Phong cảm thán. Vạn nhất hắn thất bại thì sao? Chúng ta chẳng phải lãng phí thời gian và tinh lực sao? Bộ Kinh Vân nghi hoặc, cảm thấy đánh cược như vậy có chút nguy hiểm. Nếu hắn thất bại rồi, vậy thì chết đi, dù sao đánh cược như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Hú hồ, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu không đáng sợ chỉ là ngươi cảm thấy hắn sẽ thất bại sao? Hùng Bá hỏi. Bộ Kinh Vân lắc đầu nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, yêu nghiệt như vậy sao có thể thất bại? Đã chạm đến một vài bích trướng, chỉ cần một cơ duyên. Hắn đã dám khai mở con đường mới, thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Ừm, vậy thì tiếp tục chú ý hắn đi. Xem hắn có thể tạo ra truyền thuyết không? Hùng Bá khẽ thở dài. Đường Môn, rất nhiều đệ tử giờ phút này đứng đầy sân, các nàng đều đang nhìn dị tượng trên không. Đường Liên kinh thán không thôi nói, Diệp Phàm đang khai mở một con đường mới, giờ phút này đã thành hình. Rất nhiều đệ tử cũng đều kinh ngạc, từng người hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ, trẻ tuổi như vậy đã có thiên tư như thế. Rất nhiều nữ đệ tử kinh thán không thôi, đôi mắt đẹp dị sắc liên miên. Diệp Phàm, quá đẹp trai Diệp Phàm này, thật sự là lợi hại. Đây chính là mị lực của nhân gian võ thánh, quá lợi hại Diệp Phàm, thật sự là thần tiên sao? Diệp Phàm này, thật sự là một tuyệt đại yêu nghiệt. Rất nhiều nữ đệ tử đều đang nghị luận, kinh thán không ngừng, các nàng đều kinh hãi, một thiếu niên như vậy, quá yêu nghiệt rồi. Diệp Phàm khai mở con đường mới. Điều này sao có thể? Ta chưa từng nghe nói có người khai mở con đường mới. Hắn thật sự có thể sao? Ta sao lại cảm thấy không đáng tin cậy lắm nhỉ? Rất nhiều trưởng lão đều như mày. Không, hắn đang tìm kiếm con đường mới, muốn thông qua cách này khai mở ra một con đường mới. Các nàng chưa từng thấy có người nào có thể làm được đến bước này. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng đang chú ý hệ thống sở môn. Khi các nàng nhìn thấy hành động của Diệp Phàm, đều không nhịn được chấn động không thôi. Gia hỏa này thật sự là một yêu nghiệt, chuyện như vậy cũng dám làm. Bách Lý Đông Quân trầm mặc một lát nói. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ cảm thán, Hàn Y Y, thật sự là sai rồi. Người đáng sợ như vậy, hơn nữa lại si tình với nàng, tìm đâu ra? Từ Bị Hùng vẫn còn ở ngoài Tuyết Nguyệt Thành kia. Thật không biết khi nào nàng mới có thể thản nhiên đối mặt với tất cả. Bách Lý Đông Quân thở dài. Tư Không Trường Phong cười khổ lắc đầu, ai? Diệp Phàm này quả nhiên yêu nghiệt ta. Không hổ là nhân gian võ thánh. Đúng vậy, hắn lại muốn khai mở con đường mới. Thật không biết hắn có thể thành công không? Hy vọng hắn có thể thành công. Hắn một khi thành công, toàn bộ cục diện nhân gian đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng ta cũng theo đó mà được hưởng lợi. Rất nhiều tu sĩ kinh hô liên tục. Các đại thế lực đều bị kinh động, đang âm thầm chú ý các nàng đều hy vọng. Diệp Phàm có thể thành công như vậy, nhân gian sẽ có thêm một con đường mới. Thư viện chương 126, Hạo Thiên Tăng Tăng, lên Vọng Kiếm Sơn. Chương 126, Hạo Thiên Tăng Tăng, lên Vọng Kiếm Sơn. Vọng Kiếm Sơn, dưới chân núi cỏ xanh mướt, chim chóc líu lo, trên không trung thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót trong trẻo. Bên bờ hồ nước biếc, có một người đang đứng. Một cô bé rất không đáng chú ý, vừa đen vừa gầy, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, rất đơn thuần, không vướng cảm niệm. Nàng chân trần giẫm trên thảm cỏ xanh mềm mại, thân hình thon dài, mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp, nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Nàng lặng lẽ đứng đó, nhưng lại như hòa làm một với trời đất, toàn thân tản mát ra khí tức thần bí. Nàng thản nhiên nhìn ngọn núi cổ kính cao vút ẩn hiện trong làn mây mù xa xăm, như đang nhìn nó, lại như xuyên qua nó để nhìn nơi khác. Kiếm thế thật mạnh mẽ. Cô bé hít sâu một hơi, nàng chưa từng nghĩ sẽ có người tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới tinh vi như vậy, đã chạm đến rìa của pháp tắc thiên địa. Kiếm đạo tạo nghệ như thế này, đã không phải phàm nhân có thể đạt tới. Ngay cả nàng cũng chỉ có thể nói là nhỉnh hơn nửa phần. Đây chính là Vọng Kiếm Sơn sao? Cô bé khẽ thì thầm, quả nhiên phi phàm. Ngay lúc này, đột nhiên trời cao âm u, điện chớp sấm rền, cuồn phong đột ngột tập xuống. Cô bé ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía trời xanh. Rắc. Một tia sét xé rách hư không, trong tiếng nổ ầm ầm giáng xuống Vọng Kiếm Sơn, chiếu sáng 2/3 ngọn núi. Ngay sau đó, bầu trời càng thêm u ám, mây chỉ dày đặc, lôi đình đan xen. Ầm ầm ầm. Từng tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng 4 phía Vọng Kiếm Sơn. Bầu trời dường như trong khoảnh khắc bị xé nát, biến thành một khối đen kịt. Một luồng uy áp mang tính hủy diệt, bao trùm cả thế giới. Nàng không lập tức lên Vọng Kiếm Sơn, mà là sau khi cảm nhận được kiếm ý dưới chân núi, mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng nhìn về phía ngọn núi cao vút mây xa xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Kiếm ý này đã siêu thoát khỏi phạm chủ nhân gian. Cô bé này chính là Hạo Thiên. Ngay cả Hạo Thiên cũng không tìm được động dung. Đây chính là kiếm đạo mà Diệp Phàm đã lĩnh ngộ ra sao? Quá đáng sợ. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào chứ? Hạo Thiên lẩm bẩm tự nói, chấn động đến cực điểm. Nàng biết sự khủng bố của kiếm đạo, bởi vì nàng đã từng lĩnh ngộ qua. Cho nên, nhìn khắp cả tinh vực, người có thể lĩnh ngộ kiếm đạo ở độ tuổi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, nàng đã nhìn thấy gì? Thiếu niên trên Vọng Kiếm Sơn kia lại lĩnh ngộ ra kiếm đạo khủng bố đến mức này. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào cái sân nhỏ không đáng chú ý trên Vọng Kiếm Sơn, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Dường như nơi đó chính là nơi phát nguyên của kiếm ý ngập trời này, dường như nơi đây ẩn chứa kiếm khí nồng đậm được ngưng kết từ ngàn năm tuế nguyệt. Giờ phút này, quanh thân Diệp Phàm trong sân nhỏ, bao quanh từng luồng kiếm mang màu trắng nhạt. Những kiếm mang này, tựa như vật sống, chậm rãi xoay tròn quanh hắn. Mỗi một tia kiếm mang đều tràn đầy mùi vị sắc bén và bén nhọn. Chúng chậm rãi xoay quanh Diệp Phàm, nhưng tốc độ không nhanh, ngược lại còn cho người ta một cảm giác lười biếng, giống như mèo con đang phơi nắng vậy. Nhưng Diệp Phàm lại rất hưng phấn. Hắn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng, trong đầu hắn hiện lên từng màn hình ảnh. Những kiếm mang này tuy nhìn có vẻ lười biếng, nhưng thực ra lại vận hành có quy luật. Chúng tuân theo một quỹ tích đặc biệt nào đó, chậm rãi xoay tròn trong đầu Diệp Phàm. Hạo Thiên không hề đến gần, trong lòng càng tràn đầy kinh thán, kiếm ý lẫm liệt và nồng đậm. Kiếm ý hùng vĩ như thế này, kiếm ý hùng hậu như thế này, nếu đến gần, lại sẽ có uy lực như thế nào chứ? Cô bé lẩm bẩm tự nói. Thiên tài tuyệt thế như vậy, ta chiêu mộ được thì tốt, nếu không cô bé lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Trên Vọng Kiếm Sơn vẫn là kiếm ý sung tiêu, kiếm ý sắc bén. Chỉ là lần này, nó trở nên nhu hòa, không có sát phạt, chỉ có sự hùng vĩ vô tận. Giờ khắc này, dường như toàn bộ Vọng Kiếm Sơn đều kiếm khí như cầu đồng, kiếm khí tung hoành giao thoa, hóa thành phong bạo kiếm khí, càn quét tám hoang bốn hợp. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, đôi mắt hơi híp lại, dường như có thể xuyên thấu từng tầng kiếm ý kia. Ngay sau đó, thân ảnh nàng khẽ động, tựa như một đóa hoa đang nở rộ, phiêu diêu muốn bay. Tiếp đó, tiếng kiếm reo từng trận, chấn động màng tai. Bù bù bù, trong hư không, truyền đến tiếng kiếm rít vô cùng sắc bén, như vạn ngàn thanh trường đao đang run rẩy, lại như vạn ngựa phi nước đại, khiến linh hồn sâu thẳm phải run rẩy. Bù bù bù, ngoài mấy chục trượng, vô số cây cối bị xé nát, cỏ bay lả tả, cát đá nổ tung, khói bụi mịt mù. Nơi kiếm mang càng quét, càng là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, lưu lại từng đạo kiếm ngân đáng sợ, sâu cạn khác nhau, dày đặc chẳng chị. Cô bé dừng bước, hứng thú quét mắt nhìn cảnh tượng này. Rất lâu sau, nàng mới thu lại đủ cười. Diệp Phàm, ngươi quả thật có tư cách để ta chiêu mộ. Cô bé đầy mặt kinh thán trước thực lực kinh diễm của Diệp Phàm. Mặc dù chưa giao phong, nhưng chiêu này đã nói rõ khoảng cách giữa hai người. Tâm cảnh tu vi của nàng cực cao, nhưng cảm giác gáp bách mà Diệp Phàm mang lại lại vẫn luôn tồn tại. Trong tình huống này, nàng muốn giành chiến thắng vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải trả một cái giá. Ầm ầm ầm. Trong lúc cô bé trầm tư, vọng kiếm sơn đột nhiên chấn động, sau đó một luồng khí tức khổng lồ bùng nổ. Tiếng kiếm ngâm càng thêm trong trẻo êm tai. Diệp Phàm bước tới. Hắn mỗi bước đi, liền có một đạo lôi đỉnh từ trời xanh giáng xuống. Nơi hắn đi qua, kiếm ngân trên mặt đất càng thêm hỗn loạn. Thân thể Diệp Phàm cũng càng thêm thẳng tắp, kiên nghị. Tên này, muốn làm gì? Cô bé nhìn mà kinh ngạc không thôi. Nàng đột nhiên cảm thấy, bước chân của Diệp Phàm không còn đơn giản, dường như đang di chuyển theo một loại tiết tấu nào đó. Những bước chân này, nhìn chậm mà thực ra lại nhanh. Chỉ là mỗi khi hắn bước ra một bước, không khí xung quanh thân thể hắn đều theo đó mà bặm mẻo, chấn động. Hắn mỗi bước ra một bước, kiếm khí của vọng kiếm sơn liền tăng lên. Khi Diệp Phàm bước ra 9 bước, không khí bên cạnh hắn giống như sóng biển cuộn cuộn, phát ra tiếng ầm ầm. Kiếm ý cũng theo đó mà cuồn cuộn mãnh liệt. Diệp Phàm giống như một thanh bảo kiếm, thẳng tắp đâm về phía đỉnh vọng kiếm sơn. Thần sắc cô bé khẽ biến, nàng cảm nhận được một luồng nguy hiểm, đồng thời trong lòng nàng đối với sự tồn tại của Diệp Phàm càng thêm hiếu kỳ. Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, lóe lên một tia sáng. Bùm, khi Diệp Phàm bước ra bước cuối cùng, không khí xung quanh hắn đột nhiên bùng nổ, kiếm thế chợt sinh, vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn giống như một thanh bảo kiếm chém phá vạn cổ trời xanh, mũi nhọn lộ rõ. Giờ khắc này, kiếm pháp của Diệp Phàm tinh diệu vô cùng, huyền diệu vô song, kiếm thuật đạt đến đỉnh cao. Kiếm khí toàn thân hắn cũng trong nháy mắt bạo trướng. Một luồng kiếm thế hùng vĩ không thể ngăn cản tản mắt ra, che trời lấp đất bao phủ nửa bầu trời. Sau lưng hắn, càng hiện ra một đạo kiếm ảnh hình rồng, ngẩng cao như gầm thét. Tiếng rồng ngâm từng trận. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé lại biến, không kìm được thốt lên, thật lợi hại, ta nhất định phải đi gặp ngươi. Nói xong, cô bé một thân bạch đi, đôi mắt long lanh, sáng rực như tinh tú, khiến người ta mê đắm, nhanh chóng đi về phía sườn núi. Giờ khắc này, nàng không hề có bất kỳ sự chần chừ nào, càng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, bởi vì khí tức trên người Diệp Phàm đã khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng. Phu tử thư viện không tìm thấy tung tích Hạo Thiên, bèn bay về thư viện. Ngay lập tức hắn liền mở hệ thống sở môn, liền phát hiện cô bé do Hạo Thiên hóa thành đang không ngừng nhảy nhót giữa rừng cây. Cây cối cao vút mây che khuất ánh nắng, khiến toàn bộ đỉnh núi trở nên u ám. Nhưng cô bé lại chân trần, nhanh chóng nhảy nhót tiến về phía trước giữa rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phu tử sững sờ, sau đó tiếp tục nhanh chóng truy tìm bóng dáng cô bé. Hạo Thiên. 13 vị tiên sinh nghe thấy tiếng kinh ngạc của phu tử quả thật đều đầy mặt kinh ngạc. Hạo Thiên, đây là chuyện gì vậy? Lại chạy đến vọng kiếm sơn. Mặc dù đã có vài phỏng đoán, nhưng giờ đây khi biết được, trong lòng không khỏi chấn động. Phải biết rằng, đó là nơi Diệp Phàm ở, chẳng lẽ Hạo Thiên muốn ra tay với Diệp Phàm? Trong mắt phu tử tràn đầy kinh ngạc, không nói một lời. Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao? Hắn biết, sự xuất thế của Hạo Thiên sẽ thay đổi cục diện thiên hạ. Hắn không hy vọng có người cản trở con đường trưởng thành của Diệp Phàm. Thực lực của Hạo Thiên quá mạnh mẽ, hắn lại không biết phải làm sao cho phải. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn đầy mặt kinh thán nói, "Sư phụ, Hạo Thiên rốt cuộc muốn làm gì?" "Ta cũng không biết." Phu tử lắc đầu, dường như là muốn ra tay với Diệp Phàm. Những người còn lại nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, nếu Hạo Thiên thật sự ra tay, vậy Diệp Phàm e rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ là, ai cũng không biết Hạo Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Các tiên sinh khác cũng đều đầy mặt lo lắng, sự xuất thế của Hạo Thiên không chỉ khiến cục diện thiên hạ biến hóa khôn lường, mà còn khiến vọng kiếm sơn trở nên phức tạp. Bọn họ lo lắng, một khi Hạo Thiên giao thủ với Diệp Phàm, ai biết kết cục sẽ ra sao. Tam tiên sinh Dư Liêm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phàm, toàn thân tản mát ra cảm thán bất đắc dĩ. "Phu tử, Hạo Thiên như thế này, không bằng ta đi vọng kiếm sơn thăm dò một phen." Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại thật lâu trên hệ thống sở môn, trong mắt mang theo sự thưởng thức và ái mộ. "Dư Liêm, ngươi có biết chuyến này rất hung hiểm không?" Phu tử bất đắc dĩ cảm thán, "Hạo Thiên, giờ phút này thái độ không rõ ràng, ai biết nàng rốt cuộc có âm mưu gì? Ta lo lắng ngươi sẽ có sơ suất." Dư Liêm khẽ cắn môi đỏ, thâm tư trong chuyện. Phu tử vội vàng an ủi một câu, "Nhưng Hạo Thiên hẳn là biết ngươi là đồ đệ của lão phu, hẳn sẽ không làm hại tính mạng ngươi." "Phu tử, yên tâm đi, ta không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con." Dư Liêm một bộ dáng phong khinh vấn đạm, "Ta không tự mình đi vọng kiếm sơn thử một chút, ta lại làm sao có thể nhìn thấu Hạo Thiên muốn làm gì? Hơn nữa ta có một điểm rất hiếu kỳ, ta muốn đi xem một chút, Diệp Phàm rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào rồi." Dư Liêm cười ngọt ngào, "Có lẽ ta có cơ hội tìm được hắn, thỉnh giáo một phen thì sao?" Trong lòng nàng luôn ngưỡng ấy, rất muốn tìm một cơ hội cùng Diệp Phàm luận bàn một phen, đạt được cơ duyên. Dư Liêm ngữ khí đạm nhiên nói, "Có lẽ ta có thể mượn hắn để rèn luyện bản thân mình." Ánh mắt Mộc Dịu rơi trên người Dư Liêm, dường như có chút hối hận vì mình đã chậm một bước, nàng rõ ràng biết tiểu Cửu Cửu trong lòng Dư Liêm. Dư Liêm nàng đã sớm ngưỡng mộ Diệp Phàm từ lâu, cũng từng thông qua hệ thống sở môn lén lút nhìn Diệp Phàm luyện kiếm, còn bẽ cho hắn vài bức phát họa. Hôm nay có cơ hội đi vọng kiếm sơn, tình cảm vẫn luôn bị kìm nén, làm sao cũng phải bùng nổ ra. Bây giờ Hạo Thiên đi vọng kiếm sơn, tình cảm trong lòng nàng cái tâm muốn đi Vọng Kiếm Sơn tự nhiên là dục dịch, hận không thể lập tức bay đến Vọng Kiếm Sơn tìm Diệp Phàm. Ngay cả khi nhìn Diệp Phàm luyện kiếm từ xa, nàng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Phu tử suy nghĩ một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng, "Được, nếu ngươi muốn đi, vậy thì đi đi." Dư Liêm cười duyên dáng, "Tạ ơn phu tử." Mặc dù trong lòng nàng có lo lắng, cũng có kỳ vọng, nhưng sâu thẳm nội tâm lại có một tia vui thầm, bởi vì nàng biết, phu tử tuyệt đối sẽ không cho phép mình xảy ra chuyện. Phu tử vẫy tay, "Nhớ đừng mạo hiểm, bất kể thế nào, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân." "Được." Dư Liêm gật đầu, sau đó thân thể mềm mại vụ một tiếng lao ra, tựa như sao băng xẹt qua màn đêm. Chương 127, Hạo Thiên và Diệp Phàm, một trận chiến. Chương 127, Hạo Thiên và Diệp Phàm, một trận chiến. Trời quang mây tạnh, xanh biếc vô ngần, mây trắng lững lờ, gió thổi không tan. Trong rừng, chim chóc hót líu lo, trong trẻo dễ nghe, bóng cây sao động, nắng vàng đổ xuống, in trên mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Nàng một thân bạch y, bên hông đeo bảo đao, mái tóc xanh bay lượn, dáng người hiểu điệu, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt linh thú, mỗi cái nhìn đều toát lên vẻ duyên dáng. Nàng trong rừng như một bóng hồng tinh diễm, phiêu giật lại tiêu sái, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trước mắt. Nàng giống như một đóa tuyết liên hoa, cao khiết thuần tịnh, không nhiễm nửa điểm bụi trần. Đây chính là Yên Chi bảng đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Sạn. Hiện giờ nàng đại thù đã báo, dung mạo càng thêm mỹ lệ mê người, khí chất càng siêu thoát phàm tục, khiến người ta say đắm trong đó. Phanh phạch một đàn hồ điệp đột nhiên từ bụi cỏ bên cạnh bay lên, vờn quanh Nam Cung Phó Sạn mà múa lượn. Nam Cung Phó Sạn mỉm cười, "Những hồ điệp này thật đẹp, ta thích." Tiếp đó, nàng vươn hai tay. Chỉ nghe vút một tiếng, một mảnh lá xanh từ đằng xa phiêu nhiên mà đến, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. "Thế giới này rất tốt đẹp, Diệp Phàm, bởi vì có ngươi, đại thù của ta đã được báo, về sau ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi." Nhìn mảnh lá rụng kia, khoe miệng Nam Cung Phó Sạ cong lên một độ cong, lẩm bẩm tự nói, "Ta nhớ ngươi rồi." Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như đã khóa chặt mục tiêu. Tiếp đó, nàng bước một bước ra, thân hình khẽ động, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Trong chớp mắt, nàng đã lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, đứng trên đỉnh một cây cổ thụ. Cây cổ thụ này cao hơn 3 mét, cành lá sum suê, xanh tốt um tùm. Tán cây rộng lớn, che khuất mặt trời, chắn gió lạnh, còn cách ly ánh nắng và hơi nóng. Vì vậy, đỉnh cây mát mẻ yên tĩnh. Nam Cung Phó Sạ đứng trên cành cây nhìn ra bốn phía. Nam Cung Phó Sạ nhìn thung lũng mình đang ở, đây là con đường tất yếu để đến Vọng Kiếm Sơn. Trên cổ thụ, Nam Cung Phó Sạ bên hông treo long nha hổ rực, ngạo nghệ đứng thẳng, nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ vui mừng, không ngờ Diệp Phàm lại cường đại đến thế, đã tự tạo ra con đường của mình, quả thực là lợi hại. Trong mắt nàng, trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm một thân bạch y, hiện lên đặc biệt bắt mắt, tựa như thần linh. Đột nhiên, một con ngựa từ đằng xa phi đến, xông vào tầm mắt nàng. Dạ, người ngồi trên lưng ngựa là một thiếu nữ trẻ tuổi, làn da thiếu nữ sạch sẽ không tì vết, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, giống như tiên tử bước ra từ trong tranh vậy. Sau khi thiếu nữ đó đến gần, mắt Nam Cung Phó Sạ lại sáng lên. Thiếu nữ này một thân xanh nhạt ngồi trên lưng ngựa, mái tóc dài phiêu giật ngang mông khẽ bay trong gió, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí chất thư quyển đạm bạc. Nàng cho người ta cảm giác giống như một khối mỹ ngọc. Vì thiếu nữ trẻ tuổi tìm cương ngựa, dừng lại dưới gốc cây, liếc nhìn Nam Cung Phó Sạ trên ngọn cây, sau đó cười hỏi một câu, "Nam Cung cô nương, ngươi cũng muốn đi Vọng Kiếm Sơn phải không?" Thiếu nữ trẻ tuổi tinh lịch chớp chớp mắt, nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Nam Cung Phó Sạ phản ứng nhanh chóng, thu lại cảm xúc mỉm cười, "Phải, ngươi cũng đi Vọng Kiếm Sơn?" "Phải đó, ta là Tam Tiên Sinh Dư Liêm của thư viện, không ngờ lại có thể gặp Nam Cung cô nương ở đây." Nam Cung Phó Sạ nghe xong mắt đầy kinh ngạc, khó tin kêu lên, "Ngươi chính là Dư Liêm, nhị thập tam nhân tiền, tộc trưởng ma tộc đã biến mất từ lâu?" "Đúng vậy, chính là ta." Dư Liêm cười duyên dáng, có vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh. Mặc dù cách xa, nhưng Nam Cung Phó Sạ vẫn cảm nhận được mị lực của Dư Liêm. Nam Cung Phó Sạ nhìn Dư Liêm bộ dạng này, liền biết nàng ta chắc chắn cũng đi tìm nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng đè nén sự sao động trong lòng, tiếp tục truy vấn Dư Liêm, "Ngươi sao lại ở đây? Sao lại quen biết ta? Ta nghe nói, ngươi đã giết Tạ Quan Ứng." Dư Liêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nam Cung Phó Sạ, mà lại hứng thú ném ra một câu hỏi, "Tạ Quan Ứng đáng chết vạn lần." Nam Cung Phó Sạ không chút do dự trả lời, "Hắn là một kẻ đại ác, tàn hại vô tội, hại mẫu thân ta chết thảm, đáng chết vạn lần. Ta cùng hắn có thủ không đội trời chung. Hắn đang chết vạn lần, ta giết hắn là lẽ đương nhiên. Quả thực đáng chết vạn lần, chiêu đồ long hổ mà ngươi dùng, quả thực là do nhân gian võ thánh dạy sao?" Dư Liêm cười thản nhiên, sau đó chuyển đề tài, "Có liên quan gì đến ngươi sao, Tam tiên sinh? Nhưng điều này không ngăn cản ta muốn giết Tạ Quan Ứng, ta muốn báo thủ cho mẫu thân." Nam Cung Phó Sạ đối với Dư Liêm không hiểu sao luôn cảm thấy không thích. Nàng hy vọng có thể nhờ ân tình này mà ở lại bên cạnh Diệp Phàm. "Đương nhiên không liên quan. Nam Cung cô nương, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trong nhân gian võ thánh viện quả thực huyền diệu vô cùng sao?" Dư Liêm cười duyên dáng, "Truyền thuyết nói sau khi vào đều sẽ đột phá sao?" Nam Cung Phó Sạ khẽ nhíu mắt, sau đó nhìn chằm chằm Dư Liêm mở miệng, "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Dư Liêm cười hì hì đáp, "Chỉ là tò mò thôi." Nam Cung Phó Sạ không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Dư Liêm, muốn tìm ra manh mối. Nàng cảm thấy Dư Liêm không đơn giản, đặc biệt là sau khi đối phương nhắc đến Diệp Phàm, nàng ngửi thấy một mùi vị bất thường. "Ta còn có việc bận, cáo tử." "Nam Cung cô nương, đừng mà." Tiện đường Dư Liêm cười duyên một tiếng. Trong khoảnh khắc, Dư Liêm bỏ lại ngựa, bay vút đến bên cạnh Nam Cung Phó Sạ. Tốc độ cực nhanh. Nữ nhân này, Nam Cung Phó Sạ thầm mắng một câu, nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng thật ra lại rất dã man. Chỉ là mặc dù nàng vô cùng tức giận, nhưng cũng không né tránh. Nàng mặc cho Dư Liêm đến gần, sau đó lại khôi phục bình tĩnh nhìn về phía Dư Liêm, "Tam tiên sinh có việc xin nói." "Nam cung cô nương, đừng gọi ta là Tam tiên sinh, gọi ta là Dư Liêm là được. Chúng ta bình thủy tương phùng, giao tình không thể nói là sâu đậm, nhưng cũng không phải là kẻ địch." Dư Liêm vươn tay muốn khoác tay Nam cung phó xạ, kết quả Nam cung phó xạ lách người tránh đi. Dư Liêm không hề tức giận, vẫn điềm nhiên tự tại nói, "Người ta đã đồng hành, không bằng kết bạn mà đi thế nào?" "Kết bạn mà đi?" Nam cung phó xạ ngẩn ra, "Điều này có thích hợp không?" "Ngươi là Tam tiên sinh." Đường đường nàng có chút không quen khi bị một nữ nhân xinh đẹp như vậy tiếp cận, dù sao loại tiếp xúc này quá nhạy cảm, dường như nên có chút địch ý nhàn nhạt. Cảm giác này khiến Nam cung phó xạ dường như có chút không thoải mái. "Ha ha, Tam tiên sinh gì chứ, sớm đã xa số rồi." Dư Liêm vén mái tóc đẹp cười cười, "Hiện giờ thư viện, ta là Tam tiên sinh yếu nhất, cũng là Tam tiên sinh kém cỏi nhất." Nam cung phó xạ chỉ liếc mắt một cái, nữ nhân này thật khiêm tốn, thư viện 13 vị tiên sinh ai mà không biết. Nam cung phó xạ không nói gì, không trả lời, trực tiếp biến mất tại chỗ lao về phía Vọng Kiếm Sơn. Nam cung cô đương, đợi ta Dư Liêm gọi mấy lần đều không nhận được hồi đáp, gương mặt xinh đẹp không khỏi lướt qua một tia cay đắng. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Dư Liêm đã khôi phục bình tĩnh như mặt nước, xoay người rất nhanh đã sánh vai cùng Nam cung phó xạ mà đi. Vút. Hai người thân hình như điện, tựa như sao băng đổi trăng. Nam cung cô đương, tu vi nhân gian võ thánh trông có vẻ thật sự chỉ là cửu phẩm võ phu sao? Nam cung phó xạ. Một trận gió núi thổi qua, khiến khoảng cách giữa Nam cung phó xạ và Dư Liêm gần thêm một phần. Dư Liêm cười tủm tỉm mở miệng, "Nam cung cô đương, có thể dẫn ta đi gặp hắn không?" Nàng mắt đầy mong đợi, còn mang theo một tia vui mừng, rõ ràng rất ngưỡng mộ nhân vật Diệp Phàm này. Nam cung phó xạ nhìn ra Dư Liêm dường như cũng rất thích Diệp Phàm, nhưng nàng vẫn giữ một tia cảnh giác và đề phòng, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta dựa vào đâu mà giúp ngươi?" Nàng lạnh lùng nhìn Dư Liêm, nữ nhân này trông có vẻ ôn nhu lương thiện, nhưng Nam cung phó xạ luôn cảm thấy có chút bất an. Dư Liêm không hề tức giận, nhẹ nhàng nói, "Ta và Nam cung cô nương vốn không quen biết, Nam cung cô nương không cần phải lo lắng cho ta. Huống hồ ta đối với nhân gian võ thánh tràn đầy sùng bái, ta muốn chiêm ngưỡng phong thái của nhân gian võ thánh một phen." Nàng bổ sung một câu, "Nam cung cô nương yên tâm, ta sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi, cũng sẽ không làm khó ngươi." Nam cung phó xạ không trả lời, Dư Liêm lại tiếp tục hỏi, "Nam cung cô nương, ta muốn hỏi về kiếm ý trên mảnh lá kia. Cứ thế mà lợi hại, khiến ngươi đột phá ngay lập tức sao?" Đối mặt với câu hỏi của Dư Liêm, nàng rất kinh ngạc, nữ nhân này sao cái gì cũng tò mò vậy? Còn cá trong ao cá ở sân biển nhân gian võ thánh, thật sự là ăn kiếm ý mà lớn lên sao? Thì cá đó ăn vào có tăng cường thực lực không? Mắt Dư Liêm chớp chớp, rất hiếu kỳ, "Nam cung cô nương, có thể nói cho ta biết là sao không?" Nam cung phó xạ liếc nhìn Dư Liêm, tăng tốc muốn kéo giãn khoảng cách, tránh bị nữ nhân này cuốn lấy không thoát thân được. Nàng rất không kiên nhẫn hừ một tiếng, "Dư Liêm, ta cảnh cáo ngươi, đừng cố gắng dò xét sự riêng tư của ta." Nam cung cô nương căng thẳng như vậy, là vì trong lòng có quỷ sao? "Ngươi nói ngươi đến tìm nhân gian võ thánh, nhưng bây giờ lại hỏi ta rất nhiều vấn đề. Ngươi cứ che che giấu giấu như vậy, khiến người ta nghi ngờ ngươi đến không có ý tốt. Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?" Dư Liêm cười khéo léo, vẻ ngoài vô hại, nhưng lại từng bước ép sát Nam cung phó xạ tiến lên. Nam cung phó xạ thần kinh căng thẳng, đề phòng Dư Liêm đánh lén. Dư Liêm cười trong trẻo vang vọng, "Nam cung cô nương, ngươi như vậy, ta thật hoảng sợ nha, ta chỉ đối với nhân gian võ thánh Diệp Phàm vô cùng kính ngưỡng. Hắn thật là thần tiên hạ phàm nha, tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy rồi, sau này thành tựu chắc chắn không thể lường được." Nàng còn làm ra vẻ si mê tán thán, quả nhiên không hổ là nhân gian võ thánh. Nam cung phó xạ không chút khách khí quát, "Dư Liêm, ta lại khuyên ngươi một lần nữa, ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút. Nếu ngươi còn đến gần ta, đừng trách ta trở mặt vô tình." Nàng đã đoán ra ý đồ của Dư Liêm rồi. Dư Liêm nhẹ nhàng đáp lại, "Nam cung cô nương sợ rồi sao? Ngươi là đệ nhất mỹ nữ trên bảng nhan sắc, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi sợ gì?" Nam cung phó xạ giọng điệu lạnh lùng, "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nghe nói nhân gian võ thánh đã ban cho ngươi cơ duyên sao? Hơn nữa bây giờ còn giúp ngươi đại thù được báo, ngươi lòng mang cảm kích nên muốn vĩnh viễn phụng sự bên cạnh hắn." Dư Liêm khẽ cười, "Ta đoán ngươi chắc là ái mộ nhân gian võ thánh phải không?" Nam cung phó xạ khẽ dừng bước, nhìn chằm chằm Dư Liêm quát lên một tiếng, "Nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ kính ngưỡng nhân gian võ thánh, hắn có ân với ta. Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?" Nam cung phó xạ lạnh lùng hỏi. Dư Liêm không nói lời thừa, vươn tay chỉ, "Ta là theo dấu chân Diệp Phàm mà đến, muốn xem phong thái của nhân gian võ thánh, tiện thể thăm dò xem vì sao Hạo Thiên lại đi tìm nhân gian võ thánh." "Cái gì? Hạo Thiên?" Vừa nói xong, Nam cung phó xạ kinh hô một tiếng, liền nhanh chóng bút đi về phía Vọng Kiếm Sơn. Dư Liêm cũng không chịu thua kém, theo sát phía sau. Chương 128, giữa thanh thiên bạch nhật, phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Chương 128, giữa thanh thiên bạch nhật, phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Trong rừng Vọng Kiếm Sơn, mây trắng lững lờ, tùng xanh kiêu hãnh, mọi thứ đều hiện ra thật yên bình. Nhưng trong sự yên bình này, lại ẩn chứa một tia bất an. Hạo Thiên chậm rãi bước tới, trông như nhàn nhã tản bộ, nhưng lại mang đến áp lực cực kỳ nặng nề cho người khác. Nàng rất muốn biết, ai có thể trong hoàn cảnh này vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tại. Hạo Thiên nàng chân chân bước đi, đôi chân trắng như tuyết giẫm lên thảm cỏ, khuấy động từng đợt gợn sóng. Chỉ là khi những gợn sóng kia, theo mỗi lần nàng nhấc chân, biến mất hoàn toàn, thân hình nàng lại tăng tốc, xuyên qua như quỷ mị. Đôi chân nàng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng chân chạm đất cũng không nghe thấy. Chỉ có động tác của nàng nhẹ nhàng vô cùng, tựa như hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, cực kỳ linh hoạt. Giờ phút này, nàng đã thể hiện ra tốc độ kinh khủng siêu phàm. Vù 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 từng chiếc lá cây bị cuốn lên, xé rách hư không, gào thét bay tới, như mũi tên nhọn bắn về phía xa. Đáng tiếc, còn chưa kịp chạm vào thân thể Hạo Thiên, chúng đã vỡ vụn thành bột rơi xuống đất. Mà Hạo Thiên vẫn không hề dừng lại, tiếp tục di chuyển về phía trước. Phía sau của một cách mấy chục mét, một cành cây run rẩy mấy cái. Các loài động vật dường như đều sợ hãi, run rẩy, từng con một trốn tránh, có con thậm chí còn phụ phục trên mặt đất, như đang quỳ bái. Một trận gió thổi tới, làm tung bay mái tóc dài của Hạo Thiên. Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp xóa ra, che khuất nửa bên má nàng. Nhưng gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Hạo Thiên lúc này đã đi tới lưng chừng vọng kiếm sơn. Khoảng cách đến tiểu viện của Diệp Phàm dường như không quá xa, nàng đã có thể cảm nhận được, trái tim mình dường như đang đập thình thịch. Vọng kiếm sơn mang lại cho hắn cảm giác dường như không thoải mái lắm, có một luồng khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, người trong thiên hạ khi biết Hạo Thiên đại đế đi tới vọng kiếm sơn, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Bọn họ đều chăm chú theo dõi từng cử động của vọng kiếm sơn trong sở môn hệ thống, thậm chí quên cả ăn uống đi vệ sinh. Bọn họ lo lắng Hạo Thiên đại đế tìm thấy Diệp Phàm, gây bất lợi cho Diệp Phàm. Các đệ tử đường môn cũng thần sắc căng thẳng. Đường Trạch không chớp mắt nhìn gương mặt tiểu diễm của Hạo Thiên trong sở môn hệ thống, cả người đứng ngồi không yên. Đại trưởng lão, Hạo Thiên có giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm không? Đường Trạch không kìm được hỏi Đường Liên Nguyệt với vẻ rối rắm, nếu Hạo Thiên giết Diệp Phàm thì sao? Đường Liên Nguyệt lắc nhẹ chén trà trong tay, hờ hững đáp, yên tâm đi, Hạo Thiên đại đế tuy mạnh mẽ bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Nếu nàng thật sự muốn giết Diệp Phàm, đã sớm xông vào Vọng Kiếm Sơn tiêu diệt Diệp Phàm rồi, đâu cần nhàn nhã như vậy, thong dong tản bộ lên núi. Ngươi nghĩ, Vọng Kiếm Sơn này là nơi mèo chó nào cũng có thể lên đỉnh sao? Đây chính là địa bàn của nhân gian võ thánh, lại còn có trận pháp bảo vệ, sẽ không dễ dàng như vậy. Đường Liên Nguyệt dùng giọng điệu lười biếng nhàn nhạt nói, hiện tại nàng không những không xông lên đỉnh núi, mà ngược lại còn thong dong dạo bước lên, không giống như muốn đối địch với Diệp Phàm. Đường Trạch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng phải, nếu Hạo Thiên muốn đối phó Diệp Phàm, căn bản không cần vòng đường, trực tiếp giết lên Vọng Kiếm Sơn. Dù có đối đầu, Diệp Phàm cũng có sức đánh một trận. Hắn vẫn rất tin tưởng nhân gian võ thánh Diệp Phàm này. Đừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm quan sát đi. Đường Liên Nguyệt cười cười, chuyển đề tài, Hạo Thiên nhập thế, tuyệt đối không thể lơ là. Vâng. Đường Trạch vội gật đầu, sau đó nhìn về phía màn hình, Hạo Thiên mang lại cảm giác thật sự khác biệt. Mạnh quá. Các đệ tử đường môn ai nấy đều mắt sáng rực. Đường Trạch khỏe miệng giật giật hai cái, không nói thêm lời nào. Hắn biết, vừa rồi mình có hơi lo bỏ trắng răng rồi. Vọng Kiếm Sơn này là địa bàn của nhân gian võ thánh. Cho dù Hạo Thiên đại đế có bản lĩnh thông thiên, nàng cũng không dám tự tiện xông vào Vọng Kiếm Sơn. Ta chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được áp lực. Hạo Thiên đại đế tuyệt đối không phải kẻ hữu danh vô thực, thực lực kinh người. Điều này cũng khiến Đường Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong tiểu viện Hộ Long Sơn Trang, ánh nắng tươi sáng, trời cao biển rộng, nhìn xuống muôn ngàn ngọn núi nhỏ, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi, Huy Hải Nhất Đao, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, thần thái khác nhau, bàn tán xôn xao. Chỉ là tất cả đều chú ý đến hình ảnh Vọng Kiếm Sơn trong sở môn hệ thống. Bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy Hạo Thiên đại đế và Diệp Phàm đại chiến. Trong nhận thức của bọn họ, một khi hai bên giao chiến, bất kể thắng thua cuối cùng ra sao, Diệp Phàm chắc chắn sẽ chết, thiên hạ sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hạo Thiên chính là tồn tại của thiên đạo, nói trắng ra chính là ông trời, Diệp Phàm tuy lợi hại, nhưng lấy gì mà đấu? Không sai, hắn chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Nhưng Diệp Phàm còn có thể mở ra con đường mới, phá vỡ vô cụ chi cảnh, nói không chừng có thể thắng lợi. Nhưng nhân gian võ thánh vẫn còn sống giữa phương thiên địa này, Hạo Thiên muốn giết hắn dễ như trở bàn tay phải không? Diệp Phàm lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Diệp Phàm có lợi hại đến mấy, e rằng cũng không cản nổi Hạo Thiên. Bốn người bàn tán xôn xao. Diệp Phàm đã bước lên con đường kia, cho dù là Hạo Thiên cũng không dám dễ dàng động thủ, nhân gian võ thánh của chúng ta tự nhiên sẽ mang lại kỳ tích cho chúng ta, có lẽ Hạo Thiên căn bản không muốn động thủ thì sao? Giọng nói của Thiết Đảm Thần Hầu truyền đến từ phía sau bốn người vội vàng đứng dậy, cung kính nói, "Hầu gia." Thiết Đảm Thần Hầu không nhanh không chậm nói, "Đừng quên, chúng ta còn có thư viện phụ tử. Đó cũng là một tồn tại có thể đối kháng với Hạo Thiên." Hạo Thiên lúc này không dám ra tay. "Hầu gia anh minh, thư viện phu tử nhất định có thể bảo vệ Diệp Phàm chu toàn." Bốn người chợt bừng tỉnh, Thiết Đảm Thần Hầu quả nhiên nhìn tấu đáo. Nghĩ đến thư viện phu tử, đó cũng là một người có thể đối kháng với trời, nay đã có hai vị, Hạo Thiên tự nhiên không dám hành động bừa bãi. Vậy hành động này của Hạo Thiên? Thành Thị Phi quay đầu nhìn về phía Thiết Đảm Thần Hầu hỏi, nàng có phải muốn nói cho chúng ta biết, trên thế giới này không có ai có thể chống lại nàng không? Cái này, Thiết Đảm Thần Hầu hơi nheo mắt, khó nói, dù sao nàng còn chưa gặp nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Ta thấy Hạo Thiên này có phải muốn giả vờ hù dọa chúng ta không? Ta cũng nghĩ vậy, nếu không nàng chậm gì gì leo núi làm gì? Thành Thị Phi đối với điều này nghi hoặc không hiểu. Ba người còn lại đều gật đầu, hiển nhiên đều tán thành ý kiến của Thành Thị Phi. Di Hoa Cung, một gian các lầu yên tĩnh. Yêu Nguyệt một thân tố y y, mái tóc xanh biếc, đang nắm một khối ngọc thạch nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và lo lắng. Liên Tinh, Hạo Thiên đại đế leo núi, chúng ta thật sự không chuẩn bị gì sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng lướt qua một tia chua xót, cũng thêm một phần bất lực. Nàng rất muốn khuyên nhủ tỷ tỷ đừng lo lắng. Hạo Thiên đại đế có lợi hại đến mấy, nhưng nhân gian võ thánh cũng không kém. Nhưng lại cảm thấy nói ra chỉ thêm phiền não, thế là giữ im lặng. Chỉ là Liên Tinh trong lòng rất khó chịu, không hy vọng Diệp Phàm gặp nguy hiểm. Nghe lời Liên Tinh nói, Yêu Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Liên Tinh, ngươi nghĩ chúng ta có thể ngăn cản Hạo Thiên không? Liên Tinh cắn cắn môi đỏ, do dự một lát rồi khẽ đáp, không thể. Yêu Nguyệt nhàn nhạt cười, đúng vậy, chúng ta không ngăn cản được, cũng không cản nổi. Liên Tinh khẽ nói một câu, "Tỷ tỷ, ngươi có phải sợ Hạo Thiên làm hại Diệp Phàm không?" Yêu Nguyệt thở dài một tiếng, "Ai, ai mà biết được." Liên Tinh hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Chính mình nào có khác gì, một nỗi buồn man mác vương vấn trong lòng. Nàng rất muốn khuyên nhủ tỷ tỷ đừng đi xem. Bọn họ từng nói sẽ không đi nhòm ngó Diệp Phàm, nhưng ai ngờ hai người vẫn không nhịn được nhìn về phía Sở Môn hệ thống. Hạo Thiên lại leo núi, vậy hành động này của Hạo Thiên rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần lên núi thưởng cảnh sao? Nhân vật như nàng không thèm làm những chuyện bên ngoài. Yêu Nguyệt không kìm được những mày, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bọn họ không biết, hành động này của Hạo Thiên không phải để thưởng thức cảnh đẹp, mà là để tìm kiếm Diệp Phàm. Có lẽ nàng chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Diệp Phàm. Ít nhất trước tiên phải làm rõ Diệp Phàm vì sao lại đi con đường này, sau đó mới quyết định có nên bóp chết Diệp Phàm hay không. Cho nên nàng không trực tiếp động thủ, tránh làm chuyện khéo thành bụng, ảnh hưởng đến uy nghiêm của nàng ở nhân gian. Nàng muốn xem Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Bắc Hàn Vương phủ đệ, Từ Phượng Niên đã đi tới thính triều hồ. Từ Phượng Niên quét mắt nhìn một cái, nhìn hồ nước không xa, hơi nheo mắt, xem ra Hạo Thiên đã để mắt tới Diệp Phàm rồi. Trong lòng hắn dâng lên một tia ngưng trọng, nếu vậy, hắn không thể để Diệp Phàm chết được. Phụ thân của hắn đã đầu quân cho Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm chết, phụ thân e rằng cũng sẽ gặp xui xẻo. Từ Phượng Niên thở ra một hơi dài, vứt bỏ mọi tạp niệm ra sau đầu. Hắn bực dậy tinh thần, nhìn mặt hồ yên tĩnh, tâm trạng bỗng trở nên bình lặng. Hắn biết, chỉ cần Diệp Phàm không xảy ra chuyện, mọi việc đều dễ giải quyết. Hắn tay phải bước cằm, dường như đang trầm tư, cả khuôn mặt thêm vài phần kiên nghị và sắc bén. Hạo Thiên, rốt cuộc muốn làm gì? Là địch hay là bạn? Là địch. Nàng muốn giết Diệp Phàm để củng cố địa vị của chính mình. Từ Phượng Niên lẩm bẩm một mình, sau đó cất bước đi tới. Đang nghĩ gì vậy? Sao lại vẻ mặt xấu muộn? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo của cô gái. Từ Phượng Niên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thanh Điểu, một cô gái xinh đẹp mặc y phục màu đỏ đang khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn hắn. Nàng dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, mặt trái xoan, da trắng nõn, dung mạo cực kỳ quyến rũ. Nàng một thân hắc y tôn lên đường cong lồi lõm, eo thon thẳng tắp, chân dài thẳng tắp. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều tỏa ra mị lực mê người. Chỉ là khóe mày nàng mang theo ý lạnh như sương tuyết, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác xa cách. Từ Phượng Niên thu lại cảm xúc, cười cười, thì ra là Thanh Điểu à, công tử nhà ngươi ta đang nghĩ Hạo Thiên lên Vọng Kiếm Sơn, phụ vương sẽ thế nào. Thanh Điểu khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười kiêu ngạo, Hạo Thiên lên Vọng Kiếm Sơn thì sao chứ, nàng cũng không dám động đến Diệp Phàm dù chỉ một sợi tóc, chỉ cần là nhân gian võ thánh là có thể tạo ra kỳ tích. Từ Phượng Niên nghe vậy cười cười, quả thật, Diệp Phàm quá mức đi tiên, hơn nữa còn có Bắc Hàn khí vận, Hạo Thiên muốn đối phó thật sự phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta hãy chờ xem, nhân gian võ thánh này sẽ có những thay đổi gì. Hắn rất mong đợi Diệp Phàm, đối với Hạo Thiên lại càng quan tâm, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Yên ổn ở trên trời không tốt sao? Thanh Điểu khẽ cười, đó là điều tất nhiên. Hùng Bá Thiên hạ hội, mang theo tâm trạng phức tạp nhìn từng cử động của Vọng Kiếm Sơn. Sư phụ, Hạo Thiên thật sự sẽ ra tay với Diệp Phàm sao? Bộ Kinh Vân mang theo lòng bất an chạy tới hỏi một câu, vậy chúng ta phải làm sao? Hắn tuy không hợp với Diệp Phàm, thậm chí còn hận không thể hắn nhanh chóng chết đi cho rồi, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn hy vọng Diệp Phàm có thể thắng lợi. Đối với cảnh tượng trước mắt lúc này, Hùng Bá cũng bất lực, hắn cũng không biết mình phải làm sao, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Phàm gặp dữ hóa lành. Ai, Hùng Bá thở dài một tiếng, nhìn lên trời nói, hy vọng hắn đừng thua Hạo Thiên, con đường tu luyện mới kia đối với chúng ta mà nói quý giá biết bao. Nếu Diệp Phàm thất bại, chúng ta sẽ phải đi lại con đường cũ, thậm chí còn gian nan hơn xưa. Hắn thất bại rồi, chính mình có lẽ thật sự sẽ dừng bước tại đây. Hùng Bá trong lòng rất không cam tâm. Lúc này, các thế lực khắp thiên hạ có cùng tâm trạng với Hùng Bá đều đang theo dõi sát sao hành động leo núi của Hạo Thiên.